Chương 78, nhân hình linh khí chương 78, nhân hình linh khí sự khác biệt giữa linh võ cảnh và tiên tiên cảnh nằm ở chỗ. Cường giả linh võ cảnh có thể dung hợp một phần sức mạnh thần hồn vào trong linh lực mà bản thân phóng ra, khiến cho linh lực của bản thân dường như sinh ra linh tính vốn có. Một số chiêu thức sát thương càng có sức uy hiếp mạnh mẽ hơn. Tuy Lôi Kiếm Vân nhiều năm qua tu vi chưa từng bước vào linh võ cảnh, nhưng sự nghiên cứu về môn đao pháp này cũng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, ít nhất là sau bao nhiêu năm, cảnh giới đao pháp của bản thân Lôi Kiếm Vân đã đạt đến đại thành chi cảnh. Bây giờ nhờ sự trợ giúp của yêu ma chi lực, Lôi Kiếm Vân lập tức bước vào tầng thứ linh võ cảnh. Tuy là một lĩnh vực sức mạnh mới, nhưng Lôi Kiếm Vân lại vô cùng thành thạo. Một đao vừa chém ra, theo Lôi Kiếm Vân thấy, đây là một trạng thái vô cùng hoàn mỹ. Cho dù Giang Trần trước mắt là cao thủ linh võ cảnh cùng đẳng cấp, đối mặt với một đao này của mình cũng chỉ có kết cục là ôm hận nơi chín suối. Chỉ là Lôi Kiếm Vân đã bỏ qua một điểm, còn có một khả năng khác, đó là thực lực của Giang Trần còn cao hơn, mạnh hơn cảnh giới hiện tại của hắn. Ầm, linh khí quanh người Lôi Kiếm Vân nổ tung, thân hình cũng bị luồng sức mạnh quần quật đó đánh bay ngược lại, cả người đập vào vách đá. Phụt, Lôi Kiếm Vân phun ra một ngụm máu tươi. Thanh thanh lôi liệt hỏa đao trong tay lại loảng xoảng một tiếng rơi sang bên cạnh. Đây là một thanh tứ phẩm linh khí, cũng là lấy được từ tay Thiên Bà giáo. Lôi gia bảo tuy có chút thực lực, nhưng muốn rèn ra một món tứ phẩm linh khí là chuyện không thể. Chính là vì phú quý mà Thiên Bà giáo hứa hẹn, cho quá nhiều, thậm chí khiến Lôi gia bảo gần như có ảo giác về hy vọng xưng bá. Khiến Lôi gia bảo cũng không chút do dự gia nhập vào Thiên Bà giáo. Không ngờ, ổn định mấy chục năm, lại gặp phải một con quái vật như Giang Trần. Không hổ là địa giai võ kỹ. Lôi Kiếm Vân nằm trên đất, trong đôi mắt có kinh ngạc, có tiếc nuối, lại có khao khát. Nếu người nắm giữ địa giai võ kỹ là hắn, liệu cục diện hôm nay có đảo ngược lại không? Giang Trần không hề hấn gì bước ra từ trong bụi bặm. Nghe thấy lời lẩm bẩm của Lôi Kiếm Vân, không chút do dự, một cước đạp nát đầu của hắn. Ken. Điểm giết địch 1 ken. Điểm tu vi 1000 ken. Lần đầu vượt cấp giết địch ở cảnh giới hiện tại, nhận được võ đạo quyển trục mở thêm một lần. Và tiếng thông báo khiến trong lòng Giang Trần khẽ vui mừng. Giang Trần nhìn điểm tu vi của mình, lập tức dùng ý niệm đột phá đến tiên tiên cảnh tứ tầng. Thời gian trước, lúc khổ tu ở nhà, nhờ vào sự nỗ lực của bốn nàng, cũng đã thành công đạt tới tiên tiên cảnh tam tầng. Sau khi tu vi đột phá, Giang Trần cũng tháo nhẫn chứa vật của Lôi Kiếm Vân xuống, nhặt lấy thanh thanh lôi liệt hỏa đao mà Lôi Kiếm Vân đánh rơi. Trọng lượng của thanh đao này bình thường, nhưng thanh đao này lại dùng một loại vật liệu đúc đặc biệt, lại có thể sử dụng chú thể chi khí để tăng trọng lượng của nó. Không hổ là tứ phẩm linh khí. Giang Trần khẽ thở dài trong lòng. Đương nhiên, chú thể chi khí mà thanh lôi liệt hỏa đao có thể chịu được cũng chỉ khoảng vài cân. Nhưng ở một mức độ nào đó, đối với võ giả mà nói, điều này tương đương với việc tăng thêm một vạn cân sức mạnh. Vừa rồi giao đấu với Lôi Kiếm Vân, nếu không phải thân thể của Giang Trần đã được tăng cường vài lần, khiến cho phòng ngự cũng ở trạng thái vô giải, e là đã bị thanh thanh lôi liệt hỏa đao này làm bị thương. Thể tu bình thường, chỉ tu luyện sức mạnh của bản thân đã hao hết tinh lực, phòng ngự thân thể tuy tương đối nổi bật, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới trình độ như Giang Trần. Vừa rồi tuy có thể cảm nhận được sự sắc bén của thanh lôi liệt hỏa đao, nhưng không thể làm ta bị thương. Cứ đà này, phòng ngự của thân thể ta ít nhất cũng có thể sánh ngang với ngũ phẩm linh khí. Nói cách khác, thân thể của Giang Trần chính là một món nhân hình linh khí. Đối mặt với ngũ phẩm linh khí cũng có thể chính diện đối đầu. Cũng coi như có một nhận thức rõ ràng hơn về cơ thể của mình. Sở dĩ mọi thứ đều phải tự mình tìm tòi, đó là vì Giang Trần không có sư phụ, may mà những điều này cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi thu hết những chiếc nhẫn chứa vật có thể tìm thấy của những người còn lại tại hiện trường, Giang Trần mới đi sâu vào trong địa bảo. Nơi chiến đấu vừa rồi chỉ có thể coi là ở cửa. Đi tới trước một cánh cửa lớn cao 3 trượng. Đám người Lôi ra này cũng thật có nghị lực, lại đào sâu xuống lòng đất như vậy. Có lẽ là liên quan đến kết cấu của ngọn núi này, có thể ở giữa bốn di đã rỗng. Giang Trần đấm một quyền vào cánh cửa lớn. Chỉ nghe một tiếng ầm, cánh cửa lớn liền như một tấm bia đá vỡ nát, hóa thành đá vụn sụp đổ xuống. Hừm. Khi Giang Trần nhìn thấy cánh cửa lớn vỡ nát, bên trong lại là những chiếc lồng giam khổng lồ, ít nhất có hơn 30 chiếc lồng. Trong những chiếc lồng này, toàn bộ đều giam giữ những yêu ma có thực lực mạnh mẽ. Có một số là yêu ma hoang dã, có một số là yêu ma do người của Lôi gia và Thiên Bà giáo tạo ra. Ở phía trước nhất, có một nữ tử áo trắng bị trói vào một cây cỏ gỗ. Sợi dây thường thu bạo trói chặt lấy thân thể của nữ tử áo trắng. Người trói dây ra tay rất tàn nhẫn, siết chặt thân thể đầy đặn của nữ tử đến mức hằn lên những vết đỏ tươi. Nữ tử dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Giang Trần. Nàng khẽ ngẩng đầu, dưới mái tóc rối bời là một khuôn mặt ngọc thanh thuần đáng thương, khiến người ta không khỏi thương tiếc. Bên cạnh nữ tử còn có một bệ đá, trên bệ đá đặt các loại máu yêu ma và một số loại thuốc tỏa ra mùi tanh hôi. "Cứu cứu ta!" Nữ tử áo trắng cố gắng mở miệng, giọng nói cực nhỏ, nhưng Giang Trần lại nghe rất rõ. Chỉ là, nữ tử vừa dứt lời, dường như có người đã kích hoạt cơ quan trong địa lao này. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trong phút chốc, tất cả yêu ma trong địa lao đều được thả ra, và hơn một nửa trong số những yêu ma này đều có thực lực tiên thiên cảnh. Gầm. Yêu ma xông ra khỏi lồng, lao về phía Giang Trần, nhanh nhanh múa vuốt vô cùng hung tợn. Giang Trần cầm thanh thanh lôi liệt hỏa đao trong tay, chân đạp đằng xà bộ, lao về phía những con yêu ma thân hình to lớn, khí thế hung hãn này. Xoẹt. Trường đao trong tay Giang Trần không ngừng bung ra. Yêu ma trước mắt lần lượt ngã xuống. Ken. Điểm giết địch 1 ken. Điểm tu vi 100 ken. Điểm giết địch 1 ken. Điểm tu vi 80 ken khi thi thể của con yêu ma cuối cùng ngã xuống. Giang Trần cũng đã đến trước mặt nữ tử áo trắng đang bị trói. Trong đôi mắt của nữ tử áo trắng có một tia vui mừng thoát ra từ tuyệt vọng. như thể nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối của tuyệt cảnh. Đa tạ công tử cứu nữ tử áo trắng đang định mở miệng cảm ơn Giang Trần, nhưng lại thấy thanh đại đao trong tay Giang Trần chém thẳng xuống đầu nàng. Lời cảm ơn bị nghẹn lại. Phút. Chương 79, thánh nữ, đao kỹ. Chương 79, thánh nữ, đao kỹ. Thân thể của nữ tử lập tức hóa thành một đám xương máu, nhưng trong đám xương máu đó lại có một bóng hình lao ra trước tiên, bất ngờ là một con hồ ly màu trắng. Hồ yêu. Sau khi nữ tử thoát ra, đôi đồng tử màu đỏ rực cũng mang theo chút kinh ngạc nhìn Giang Trần. Sao ngươi lại nhìn thấu được ta? Bạch Hồ phun ra tiếng người, thân hình nhảy lên một vách đá, nhìn chằm chằm Giang Trần nói. Ha, Giang Trần không nói nhảm. Làm gì có chuyện hỏi gì đang đấy. Về việc phát hiện ra thân phận của Bạch Hồ, một là vì trước đó đám người Lôi Kiếm Vân cứ liên tục nhắc đến một vị thánh nữ nào đó. Đã là thánh nữ thì hẳn phải là nữ. Giang Trần cũng chỉ thấy nữ tử áo trắng trước mắt này là nữ. Hai là nữ tử đó tự cho là mình thông minh, ngấm ngầm dùng sức mạnh thần hồn để mở khóa các lồng giam xung quanh, thậm chí còn dùng cách nào đó để khiến đám yêu ma này nhanh chóng đến tấn công mình. Ba là kỹ năng diễn xuất của nữ tử này quá tệ. Thấy nữ tử hiện nguyên hình, Giang Trần cũng quắc khẽ, trên thanh thanh lôi liệt hỏa đao trong tay bộc phát ra một luồng đao mang, chém về phía Bạch Hồ. Đao khí nóng rực liên tục tấn công về phía Bạch Hồ. Bạch Hồ vừa rồi đã quan sát Giang Trần, biết thực lực của Giang Trần rất mạnh. Hơn nữa, ngay cả Lôi Kiếm Vân cũng không thể ngăn cản Giang Trần, mình nếu chính diện giao đấu với Giang Trần thì chỉ có thiệt thòi. Vì vậy Bạch Hồ lướt người né tránh, né được đao mang của Giang Trần. Cùng lúc đó, trong con ngươi của Bạch Hồ cũng đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đỏ tươi. Trong phút chốc, ánh sáng tỏa ra từ trong mắt tựa như một làn sương mù màu đỏ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ địa động. Giang Trần nhíu mày, cảm nhận được làn sương mù màu đỏ này không hề đơn giản. Trong ánh mắt của Bạch Hồ cũng lộ ra một tia giảo hoạt. Thấy sương mù màu đỏ bao phủ lấy Giang Trần, khóe miệng Bạch Hồ dường như cũng cong lên một nụ cười. Kha kha, chúng phải phi hồng chi nhãn của ta, cho dù ngươi có nhục thân mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể mặc ta định đoạt. Bạch Hồ cười khẽ một tiếng, thân hình nó lên, vậy mà lại đáp xuống đỉnh đầu của Giang Trần. Thích nhất là những thể tu như các ngươi, sức châu na bỏ, kha kha. Nói xong, Bạch Hồ cũng giơ bước lên, đang chuẩn bị đập nát đầu Giang Trần, gặm nhấm nhục thân của hắn, thì có một bàn tay đột nhiên vươn tới. Tốc độ nhanh đến mức, cho dù Bạch Hồ muốn né tránh, cũng hoàn toàn không thể né kịp. Vụ. Thân thể Bạch Hồ vừa mới nhảy lên, đã bị Giang Trần tóm gọn trong tay. Sao có thể? Ngươi đã trúng phi hồng chi nhãn của ta, lẽ ra phải không thể động đậy mới đúng. Giọng Bạch Hồ a lên chói tai, trong giọng nói này dường như còn xen lẫn một luồng công kích thứ ba. Một chiêu công kích thần hồn này của Bạch Hồ, Giang Trần tự nhiên đã sớm phòng bị. Ngay khi cảm nhận được năng lực của Bạch Hồ, Giang Trần đã để ý một chút. Có điều làn sương mù màu đỏ quỷ dị mà Bạch Hồ vừa thi triển, lúc đầu Giang Trần quả thực cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, dường như có một loại dị lực nào đó xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng rất nhanh đã bị khí huyết của mình tiêu hóa hết. Còn về luồng sức mạnh muốn kéo mình vào ảo cảnh kia, rơi trên người Giang Trần cũng giống như mũi chích vậy. Hiệu quả mấy cách. Đạo tâm kiên định, vĩnh viễn không tẩu hỏa nhập ma. Điều này cho thấy, tất cả ảo thuật đều vô hiệu với mình. Lần này Giang Trần cũng coi như đã chứng thực được điều này. Người buông ta ra. Bút. Giang Trần dùng sức siết chặt lòng bàn tay, trong nháy mắt bóp nát thân thể của Bạch Hồ. Một bãi máu thịt nổ tung trong lòng bàn tay Giang Trần. Đinh. Tu vi trị 500 gừng. Giang Trần xuê tay ra, mặc cho máu thịt của Bạch Hồ rơi xuống. Nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Không có sát địch trị. Giang Trần cẩn thận kiểm tra lại, sau khi thứ nhỏ bé này chết đi, quả thực không tăng thêm sát địch trị cho mình. Rất nhanh, Giang Trần đã nhận ra. Đây chỉ là một cỗ phân thân. Ta đã nghiền nát yêu ma chi lực, nhận được tu vi trị. Nhưng bản thể của nó vẫn chưa chết, cho nên không có sát địch trị. Giang Trần cảm nhận được phệ hồn giới chỉ của mình dường như có một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào. Còn nhiều hơn cả những người mà hắn đã giết trước đó cộng lại. Giang Trần ước lượng một chút. Sau khi hấp thụ, có lẽ có thể khiến tu vi thần hồn tăng lên đến ngũ đỉnh, thậm chí là lục đỉnh cảnh giới. Cũng không phải là không có thu hoạch. Trong thi thể của hồ yêu, Giang Trần phát hiện một viên tinh thạch màu máu. Đây là... Giang Trần nhặt viên huyết tinh thạch đó lên. Đây là yêu ma tinh huyết của linh võ cảnh. Hiển nhiên, đối phương thi triển phân thân cũng không phải không có hạn chế, mà phải dựa vào một loại vật trung gian nào đó. Nếu thật sự có thể thi triển vô hạn, vậy thì những yêu ma này cũng quá đáng sợ rồi. Thủ đoạn của yêu ma quả thực không thể xem thường. Trong tay Giang Trần còn có một môn bí pháp, sát huyết tam của biến. Môn bí pháp này có thể giúp Giang Trần tạm thời tăng cường thực lực dưới cấp bậc thiên võ cảnh. Mặc dù đây chỉ là ngoại lực, nhưng nếu vào thời khắc mấu chốt, bộc phát ra thủ đoạn này cũng đủ để lật ngược tình thế, xoay chuyển cục diện. Trước đó Giang Trần dùng sát huyết ấn phong ấn chỉ là một giọt yêu ma tinh huyết của tiên thiên cảnh, nhưng bây giờ thực lực của mình đã tăng lên không ít, nó đã không còn tác dụng, lập tức cũng phế bỏ giọt yêu ma tinh huyết của tiên thiên cảnh đó. Hắn phong ấn lại giọt yêu ma tinh huyết của linh võ cảnh này vào lòng bàn tay. Có thể không dùng, nhưng không thể không có. Giang Trần tay cầm thanh lôi liệt hỏa đao, tìm kiếm một vòng trong địa lao này, không tìm thấy thứ gì có giá trị khác. Có điều những bằng chứng mà đám người này dùng để chế tạo một số dược tề yêu ma thì đều được xếp đặt ngay ngắn ở đây. Chỉ riêng những thi thể yêu ma khắp nơi này cũng đủ để định tội Lôi Gia Bảo. Lão thái gia của Lôi gia dường như không có ở trong Lôi Gia Bảo, còn có một số cao thủ tiên thiên cảnh của Lôi gia cũng không ở đây. Giang Trần đi ra ngoài đường lớn, một số người của Lôi Gia Bảo cũng đã lần lượt rút lui. Nhưng Giang Trần lại phát hiện, khi những người này rút lui, đều rất có trật tự, không phải là chạy nạn, mà giống như đang thực hiện theo một kế hoạch đã định sẵn. Viện binh của Đông Phong Trấn có lẽ vẫn chưa đến nhanh như vậy. Ta xem qua thu hoạch trước đã. Giang Trần thân hình nhảy lên, bay lên trên bức tường cao, tìm một nơi sạch sẽ. Sát địch trị, 165 điểm tu vi trị, 4850 điểm. Khi Giang Trần nhìn thấy hơn 4800 điểm tu vi trị của mình, lập tức vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, những thứ này cũng là nhờ vào những yêu ma trong các lồng giam cuối cùng, phần lớn đều có thực lực tiên tiến cảnh, đã cung cấp cho Giang Trần không ít tu vi trị. Nhục thân tu vi, tiên tiên cảnh tam tầng, vô cấu, linh khí tu vi, tiên tiên cảnh tứ tầng, 2170, 4000, thần hồn tu vi, tam đỉnh chi cảnh cộng điểm. Giang Trần tâm niệm vừa động, tất cả tu vi trị đều được cộng vào. Mặc dù số tu vi trị còn lại không đủ để tăng cảnh giới, nhưng số tu vi trị dư ra này cũng sẽ được thể hiện tương ứng trên linh khí. Linh khí tu vi, tiên tiên cảnh ngũ tầng, 3020, 5000, cách tiên tiên cảnh lục tầng cũng không xa nữa. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, chuyến đi lôi ra bảo lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Khi Giang Trần vận chuyển tâm pháp, luyện hóa tinh thần lực được tích trữ trong vệ hồn giới chỉ, thần hồn tu vi cũng thuận thế đột phá đến lục đỉnh chi cảnh, còn thiếu một chút nữa là có thể thi triển siêu hồn thuật. Nếu hôm nay ta có thể thi triển siêu hồn thuật, có lẽ sẽ biết được chân thân của gã kia ở đâu. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, cũng không đổi, cơ hội vẫn còn. Tiếp theo mở võ đạo quyển trục, lần lượt cần 80 điểm và 90 điểm, 165 điểm của ta còn thiếu 5 điểm là có thể mở liên tiếp 2 lần. Có điều, hôm nay ta đã hoàn thành việc vượt cấp chém giết, có thể trực tiếp mở 2 lần. Giang Trần tâm niệm vừa động, triệu hồi ra võ đạo quyển trục. Đinh. Võ đạo quyển trục, hiện tại chọn 1 trong 31, Viêm Long Phá Hoàng Đao Pháp, thiên giai hạ phẩm, kèm theo chân ý đồ, 2 chương 80, trận pháp, luyện đan, luyện khí. Chương 80, trận pháp, luyện đan, luyện khí. 1. Viêm Long Phá Hoàng Đao Pháp, thiên giai hạ phẩm, kèm theo chân ý đồ, 2. Đạo Y Châu, vật phẩm đặc biệt, 3. Thần hồn tu vi tăng 3 đỉnh. Khi Giang Trần nhìn thấy ba lựa chọn này, cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Thiên giai đao pháp, thần hồn tu vi có thể trực tiếp tăng 3 đỉnh, vậy tương đương với việc trực tiếp tăng lên đến cựu đỉnh chi cảnh. Còn về lựa chọn thứ hai, Đạo Ý Châu càng thần kỳ hơn, sau khi sử dụng, có thể tiến vào một không gian lĩnh vực có giới hạn thời gian. Trong lĩnh vực, tốc độ lĩnh ngộ của ngươi đối với bất kỳ loại sức mạnh chân ý nào cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng cuối cùng có thể tăng lên đến cảnh giới nào thì phải xem vào tiềm năng của bản thân ngươi. Ví dụ như ngươi hiện tại chỉ là đao pháp đại thành cảnh, sau khi sử dụng Đạo Ý Châu, rất có khả năng sẽ tăng lên đến tông sư chi cảnh. Hoặc là, không có giới hạn chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh chân ý, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ mạnh, thậm chí trong quá trình này, có thể nâng cả quyền pháp, đao pháp, tiến pháp lên tông sư chi cảnh. Giang Trần thầm cân nhắc trong lòng, quả thực là khó lựa chọn. Nếu dùng Đạo Ý Châu tốt thì chẳng khác nào chọn cùng lúc nhiều lựa chọn. Nhưng Giang Trần không thể khống chế được thời gian mà Đạo Ý Châu có thể duy trì, lỡ như thời gian không đủ, cuối cùng chỉ tăng được một cảnh giới rất nhỏ, chẳng phải là thiệt thòi sao? Hơn nữa, thứ này đặt ở giai đoạn đầu, rõ ràng không hữu dụng lắm, mà là sau khi sức mạnh chân ý của bản thân đạt đến tông sư cảnh rồi mới sử dụng. Vậy thì rất có khả năng sẽ tăng lên trên cả tông sư. Thiết thật, mặc dù rất muốn chọn, nhưng thứ này hiện tại đối với ta, sự giúp đỡ không bằng thiên giai đạo pháp. Giang Trần chỉ mới nắm giữ một môn địa giai quyền pháp, đã có được uy lực như vậy. Nếu thi triển thiên giai đạo pháp, đừng nói là vượt cấp chém giết linh võ cảnh, chỉ sợ là địa võ cảnh cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Còn về lựa chọn thứ ba, mặc dù cũng rất tốt, nhưng Giang Trần không đổi. Nếu trong tay không có phệ hồn giới chỉ, thì có thể cân nhắc một chút. Bây giờ thì không cần suy nghĩ mà chọn đạo pháp. Chọn một. Giang Trần tâm niệm vừa động, trong đầu liền được chuyển vào nội dung của Viêm Long Phá Hoàng đạo pháp. Còn chân ý đồ thì xuất hiện dưới dạng một bức tranh cuộn trong không gian hệ thống của Giang Trần. Có lẽ là do thần hồn chi lực đã tăng lên. Khi tinh thần lực của Giang Trần tiếp nhận mọi thứ, hoặc là hệ thống đã làm việc tốt hơn, rất nhanh đã tiếp nhận toàn bộ, khắc sâu vào trong đầu. Giang Trần không xem xét kỹ lưỡng bí tịch, chỉ lĩnh hội sơ qua. Phát hiện ra môn Viêm Long Phá Hoàng đao này, uy lực ít nhất cũng mạnh hơn Minh Long Quyền gấp 10 lần. Minh Long Quyền tu luyện đến đại viên mãn, cũng chỉ đánh ra được giao long hư ảnh dài 500 trượng. Nhưng Viêm Long Phá Hoàng đao, nhập môn đã là Viêm Long hư ảnh dài 300 trượng. Uy lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng lúc này Giang Trần cũng không có tâm tư nghiên cứu đao pháp, lại một lần nữa triệu hồi ra võ đạo quyển trục. Đinh. Tiêu hao 80 điểm mở võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục, hiện tại chọn 1 trong 31, ngũ phẩm trận pháp thuật, 2, ngũ phẩm luyện đan thuật, 3, ngũ phẩm luyện khí thuật. Ba kỹ năng phụ trợ có thể nói là mạnh nhất của người tu luyện, cứ thế được xếp ngay ngắn trước mặt Giang Trần. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, chọn cái nào cũng không tiện. Chọn một. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, bất kể là ngũ phẩm đan dược hay là ngũ phẩm linh khí, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch đều có thể mua được, chỉ là vấn đề về giá cả. Nhưng ngũ phẩm trận pháp, theo như Giang Trần biết thì rất hiếm. Trong Đại Lan Vương triều có rất nhiều di tích thượng cổ, trong động phủ do cường giả để lại đều sẽ có một số trận pháp cấm chế tồn tại. Ví dụ như động phủ mà Giang Trần tìm thấy lần trước, thực ra mà nói, động phủ này tương đối hòa bình, vậy mà không có một chút nguy hiểm nào, chỉ hạn chế điều kiện để ngươi tiến vào. Cho nên, giai đoạn đầu có thể nắm giữ ngũ phẩm trận pháp, hẳn là có thể mang lại không ít lợi ích. Bản thân mình hiện đã có tam phẩm luyện đan thuật, ít nhất ở cấp bậc tiên thiên cảnh hiện tại, có thể không thiếu đan dược. Về phương diện trận pháp, không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, xây dựng phòng ngự, mà còn có thể khám phá di tích, đều có sự giúp đỡ rất tốt. Lúc này, Cửu Dương tụ linh trận được đặt ở Tử Trúc Trang, chính là minh chứng giá trị tốt nhất. Có điều, cho dù Giang Trần bây giờ đã có ngũ phẩm trận pháp thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự sáng tạo ra một số tứ phẩm trận pháp, muốn đạt đến ngũ phẩm, vẫn cần có bí tịch trận pháp tương ứng. Còn về việc luyện chế trận pháp pháp bảo, thì lại cần sự phối hợp của luyện khí thuật. ngũ phẩm trận pháp sư, e rằng còn hiếm hơn cả ngũ phẩm luyện đan sư. Giang Trần nghĩ trong lòng, cho dù là thiên tài trong ngành này, e rằng cũng cần phải mất nửa đời người mới có thể nghiên cứu đến trình độ hiện tại của Giang Trần. Quan trọng nhất là, trong dự tính của Giang Trần, bản thân mình đơn thương độc mã, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, sức lực có nhiều đến đâu, số lượng yêu ma giết được trùng quy cũng có hạn. Nếu có trận pháp, vậy thì thu hoạch sẽ nhanh hơn nhiều. Giống như cạm bẫy vậy, để những con mồi này tự động chui vào trong trận pháp, ngồi yên không động cũng có thể có thu hoạch. Đợi khi có cơ hội đến Thương Châu thành, sẽ đi tìm xem có thể tìm được bí tịch ngũ phẩm trận pháp hay không. Còn thiếu 5 điểm nữa là có thể tiếp tục mở. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, tốc độ này vẫn khá nhanh. Tốc độ sinh sản của những yêu ma này vô cùng nhanh. Nếu không có phong ấn mạnh mẽ trấn áp, chỉ sợ những yêu ma này đã sớm ăn sạch cả Đại Lan Vương triều không còn một mẩu xương. Sau đó Giang Trần cũng lục lọi trong những chiếc nhẫn chứa vật thu được. Nếu không phải là thứ có thể dùng ngay, Giang Trần đều mang về, nhờ Trình Vũ Nhu giúp sắp xếp. Chỉ riêng việc bán lại những chiếc nhẫn chứa vật này cũng đủ để Giang Trần sống một cuộc sống giàu sang rồi. Cuối cùng, khi Giang Trần nghiên cứu sơ qua Viêm Long Phá Hoàng Đao, bốn phía Lôi Gia Sơn cũng truyền đến tiếng vó ngựa chấn động. Thủ bị quân cuối cùng cũng đến. Dù sao cũng là quãng đường dài mấy chục dặm, chạy đến đây quả thực cần một chút thời gian. Khi Vương Phúc Sinh dẫn theo 3000 thành vệ quân đến dưới bức tường cao, lại thấy Giang Trần lúc này đang chậm rãi đi tới từ trên cầu treo. Tham kiến đại nhân. Tội phạm của Lôi Gia Bảo phần lớn đã bị để tội, còn một số đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Đúng rồi, Lôi Gia Bảo cấu kết với Thiên Bà giáo, chứng cứ xác thực. Giang Trần đến trước mặt Vương Phúc Sinh, chắp tay nói, phần lớn đã bị để tội. Vương Phúc Sinh lập tức kinh ngạc, tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Rất nhanh, Vương Phúc Sinh dẫn người xông vào Lôi Gia Bảo. Khi lôi những thi thể yêu ma này ra ngoài, toàn bộ tướng sĩ của thủ bị quân đều chấn động không thôi. Những yêu ma này đều do một mình Giang Trần giết. Nhóc con nhà ngươi, giấu cũng kỹ thật. Vương Phúc Sinh nhìn về phía Giang Trần, có điều cũng không hỏi nhiều, chỉ mân mê bình dược tề trong tay. Đây chính là dược tề mà đám người Lôi Gia Bảo nghiên cứu ra. Ngươi có biết, chỉ riêng vật này đã có thể tính cho ngươi công lao lớn đến mức nào không? Đều là nhờ đại nhân lãnh đạo có phương pháp. Giang Trần cười hì hì. Nhóc con nhà ngươi bất định đi. Công lao này bản quan sẽ ghi lại cho ngươi. Với tình hình của ngươi, khởi điểm ít nhất cũng là một nhất đẳng tiểu kỳ. Vương Phúc Sinh nói, không hề tham công. Đột nhiên, một tấm lệnh bài bên hông Vương Phúc Sinh khẽ rung lên. Giang Trần nhìn thấy tấm lệnh bài này, giống với của Hắc Nha, nhưng lại không hoàn toàn giống. Khi Vương Phúc Sinh thấy lệnh bài có động tĩnh, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau đó, Giang Trần cũng cảm nhận được, trên người Vương Phúc Sinh tỏa ra một luồng khí tức thần hồn mạnh mẽ, dường như đang thu thập thông tin trong lệnh bài. Khí tức thần hồn thật mạnh. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn hoàn toàn không hề nhận ra, Vương Phúc Sinh lại là một hồn tu mạnh mẽ. Không hay rồi. Một trong những địa cấp ma quật của Thương Châu thành đã bị thất thủ. Chương 81, trấn ma sứ chương 81, trấn ma sứ địa cấp ma quật thất thủ. Điều đó có nghĩa là toàn bộ lãnh thổ Thương Châu thành đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Đông Phong trấn cách Thương Châu thành cũng chỉ hơn 600 dặm. Với tốc độ chạy ngày đêm của những yêu ma này, e rằng chưa đầy một ngày một đêm là có thể trực tiếp san phẳng đến đây. Lôi Gia Bảo cách Thương Châu thành còn tương đối gần. Vương Phúc Sinh vốn luôn lười biếng, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sự thay đổi đột ngột này cũng khiến Giang Trần có chút không quen, nhưng rõ ràng chuyện này tự nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Còn nữa, tấm bài trong tay Vương Phúc Sinh rất giống với tấm bài của Hắc Nha. Lúc trước khi Giang Trần mân mê tấm bài của Sở Vân, đã thực sự nhìn thấy lệnh bài thuộc về Hắc Nha. Giang Trần, lần này là lúc tốt để ngươi thực sự lập công dựng nghiệp. Vương Phúc Sinh nhìn về phía Giang Trần, trong mắt cũng hiện lên một tia hy vọng. Nếu có một ngày Giang Trần có thể leo lên được vị trí đó, có lẽ có thể giúp mình lấy được thứ kia. Chẳng yêu trừ ma là chức trách của chúng ta, đại nhân cứ việc phân phó. Giang Trần chắp tay nói. Dù sao, theo Giang Trần thấy, chỉ cần chém giết những yêu ma này, tu vi của mình sẽ có thể nhanh chóng tăng lên. Có thể ra chiến trường chém giết yêu ma, tự nhiên là chuyện cầu còn không được. Người đời đều biết, trong Hắc Nha có Trảm Yêu Vệ, nhưng lại không biết, trong Hắc Nha còn có một bộ phận khác, gọi là Trấn Ma Sứ. Về lý thuyết, Trảm Yêu Vệ đều là những cao thủ tu luyện linh khí, tôi luyện nhục thân. Còn trong Trấn Ma Sứ, về cơ bản đều là hồn tu. Vương Phúc Sinh mở miệng nói. Hồn tu? Giang Trần ánh mắt kinh ngạc, sau khi chứng kiến ảo thuật của Bạch Hồ, Giang Trần cũng nhận ra, nếu những yêu ma này giỏi về pháp thuật phương diện thần hồn, thì sức chiến đấu hình thành sẽ vô cùng đáng sợ, cho nên trong Đại Lan Vương triều có lẽ có tổ chức chuyên đối phó. Rất rõ ràng, chính là trấn ma sứ trong miệng Vương Phúc Sinh. Trấn ma sứ? Chẳng lẽ chính là những người luyện chế trấn ma phù giản? Giang Trần hỏi. Lần trước phong ấn ma quật Ô Mạo Sơn, trấn ma phù chính là do hắn ném bảo. Lúc đó hắn đã cảm thán, hiệu quả uy lực của trấn ma phù này thật mạnh. Không sai, mỗi một vị trấn ma sứ đều là tài sản vô cùng quý giá của Vương triều. Mặc dù về quan chức, mọi người ngang cấp, nhưng thực tế địa vị của trấn ma sứ lại cao hơn một bậc. Hơn nữa chỉ cần không phải tình huống vô cùng nghiêm trọng, về cơ bản không cần ra tiền tuyến. Vương Phúc Sinh giải thích với Giang Trần. Giang Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Không ngờ trong Hắc Nha lại còn có sự phân chia như vậy. Chẳng trách nhìn lệnh bài trong tay Vương Phúc Sinh cũng rất giống với sản phẩm của Hắc Nha, nhưng lại không phải là hàng nhái. Trấn ma sứ và Trảm Yêu Vệ giống nhau, tổng kỳ trở lên có thể trực tiếp chiêu mộ thuộc hạ, có điều Trảm Yêu Vệ chỉ có thể chiêu mộ một người, nhưng trấn ma sứ có thể chỉ định ba người. Ta những năm đầu bị thương, lúc này mới lui về, vốn định ở Đông Phong trấn dưỡng lão, không ngờ lại gặp được một hạt giống tốt như ngươi. Giang Trần, ngươi có bằng lòng gia nhập trấn ma sứ của ta không? Ánh mắt Vương Phúc Sinh nhìn về phía Giang Trần. vốn còn đang nghĩ xem Giang Trần có thiên phú về phương diện thần hồn hay không, để bồi dưỡng trọng điểm một chút. Nhưng sau một hồi quan sát mới phát hiện, chỉ riêng việc Giang Trần trời sinh thần lực đã rất đáng sợ rồi, cho nên hoàn toàn không cần hắn đi bồi dưỡng. Bây giờ chiêu mộ Giang Trần, ngược lại là hắn chiếm được lợi lớn. Giang Trần nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối đi. Bất kể là đi trạm yêu vệ, hay là trấn ma sứ, đều là chém giết yêu ma, đối với Giang Trần không có gì khác biệt. Thực tế, cho dù là một ngoại cần vệ, cũng có thể đi chém giết yêu ma. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tình báo. Ngươi ngốc nghếch chỉ dựa vào một mình chạy lung tung khắp nơi, đợi ngươi đến nơi, hoặc là yêu ma đã bị phong ấn, hoặc là đã tản ra khắp nơi, ngươi đuổi giết từng con một, phải giết đến bao giờ? Chức vị càng cao, tình báo càng nhiều, thậm chí cũng có thể càng đi sâu vào tiền tuyến hơn. Mặc dù điều này trong mắt một số người có chức vị cao không phải là chuyện tốt, nhưng Giang Trần lại rất vui. Có thể vào trấn ma sứ, đối với Giang Trần cũng là chuyện tốt, nhưng trước đó mình đã đồng ý với Sở Vân rồi. Dường như nhìn ra được sự khó xử trong mắt Giang Trần, Vương Phúc Sinh tiếp tục mở miệng. Ngươi chẳng lẽ đang lo lắng, trước đó đã nhận lời của Sở đại nhân, bây giờ không tiện đồng ý với ta? Vương Phúc Sinh meo mắt lại. Chuyện giữa Giang Trần và Sở Vân, từ lúc ở Ô Mạo Sơn trở về, chút tâm tư nhỏ nhặt này, người từng trải như hắn sao lại không nhìn ra? Giang Trần cũng ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, đại nhân đừng hiểu lầm, chỉ là ta đã đồng ý với Sở đại nhân trước rồi. Được rồi, không cần giải thích. Về việc này ngươi không cần lo lắng, ta sở dĩ để ngươi vào trấn ma sứ, chủ yếu là vì ngươi bây giờ vẫn chưa có thân phận chính thức, đến chiến trường, cho dù có lập được công lao, cũng khó tránh khỏi chiến công bị cướp. Có được sự bảo đảm này, công lao của ngươi sẽ không ai dám động vào. Đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, ngươi có thể mang theo công lao, trực tiếp gia nhập đội ngũ của Sở Vân, thậm chí có khả năng thăng lên vị trí cao hơn cả Sở Vân. Vương Phúc Sinh nói. Trong mắt Giang Trần sững sờ, không ngờ Vương Phúc Sinh lại có ý định này. Đa tạ đại nhân chiếu cố. Đương nhiên, mặt khác, ta cũng quả thực có lòng riêng. Nếu sau này ngươi ngồi lên được vị trí phó chỉ huy sứ, xin hãy giúp ta một việc nhỏ. Giang Trần nghe vậy, cũng không hề bài xích. Dù sao từ lúc bắt đầu, Vương Phúc Sinh đã cho mình rất nhiều cơ hội, sau đó còn đặc biệt che chở cho mình, còn cho mình một quyển huyền giai tiết kỹ, cho dù là coi trọng tiềm năng của mình, nhưng người có thể làm được như vậy, cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên Giang Trần đối với Vương Phúc Sinh cũng vô cùng cảm kích. Đại nhân nói quá lời rồi, nếu có chỗ nào ta có thể giúp được, cứ việc phân phó. Giang Trần ôm quyền nói. Ha ha, sớm đã nhìn ra ngươi là người trọng nghĩa khí, bây giờ không đổi. Ta đã sửa đổi ấn ký trong lệnh bài, ngươi cầm lệnh này chính là người của trấn ma sứ ta. Ngươi mau chóng đến Thanh Vân Sơn Mạch, phòng tuyến Đông Vân Lĩnh. Vốn dĩ chiến tuyến được nén sâu trong Thanh Vân Sơn Mạch, nhưng tiền tuyến nhất đã bị công phá. Đến Đông Vân Lĩnh đã là phòng tuyến thứ hai rồi, thậm chí trong phạm vi phòng tuyến này cũng có không ít yêu ma chạy thoát ra ngoài, nhưng ít nhất có thể chặn được đại quân. Nếu Đông Vân Lĩnh và một số phòng tuyến thứ hai khác bị công phá, vậy thì toàn bộ Thương Châu thành đều sẽ gặp tai ương. Vâng, đại nhân. Giang Trần trịnh trọng nhận lấy lệnh bài trấn ma sứ. Vừa cầm vào tay đã thấy một mảnh lạnh lẽo, lại dường như vô cùng vừa vặn, có một cảm giác nhận chủ. Giang Trần lập tức kinh ngạc. Ha ha, đây chính là thủ đoạn của trấn ma sứ, trên lệnh bài có một đạo trận pháp, có thể ghi lại khí tức của ngươi, ngoài ngươi ra, bất kỳ ai cầm lệnh bài đều sẽ giống như cầm một thanh sắt đung. Thật lợi hại. Giang Trần kinh ngạc thốt lên, đây cũng được coi là một loại thủ đoạn chống hàng giả vô cùng tiên tiến. Vương Phúc Sinh lại từ trong tay áo lấy ra, ném cho Giang Trần một chiếc ngọc giản. Cầm lấy, bên trong này là tổng hợp những tâm đắc của ta về tu luyện thần hồn. Ngoài ra còn có một môn hồn tu võ học, tên là Diệt Hồn Đại Thủ Ấn. Tạm tạm cũng được coi là huyền giai thượng phẩm. Nếu ngươi có thể tu luyện nhập môn, đối mặt với cao thủ hồn tu, cũng có thể có được một chút sức tự bảo vệ. Chương 82, Đông Vân Linh Phòng Tuyến. Chương 82, Đông Vân Linh Phòng Tuyến hồn tu võ học. Giang Trần cũng đã không còn là một tân binh mới vào giang hồ nữa, tự nhiên biết được sức nặng của bốn chữ hồn tu võ học này. Chưa nói đến việc có thể mua được trên thị trường hay không, chỉ riêng việc Giang Trần đã mở võ đạo quyển trục nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy qua võ học loại thần hồn. Giá trị của cái ngọc giản này chắc chắn là vô cùng lớn. Giang Trần không từ chối ý tốt của Vương Phúc Sinh. Dù sao thì tấm lòng tốt này, nhận lấy cũng chẳng sao cả. Đa tạ đại nhân. Giang Trần cất kỹ ngọc giản trong tay. Vương Phúc Sinh hài lòng gật đầu. Hắn coi trọng Giang Trần chính là vì hắn trọng nghĩa khí, không giả tạo, lại còn biết điều. Có vài người khi đối mặt với lợi ích thì cứ từ chối 5 lần 7 lượt để tỏ ra mình khác biệt. Nhưng Giang Trần thì không. Hắn sẽ ghi nhớ trong lòng những điều tốt mà người khác dành cho mình. Được rồi, đi đi, ngươi có mang theo bản đồ bên người không? Vương Phúc Sinh nói. Dù sao thì ma quật thất thủ cũng là một chuyện lớn, liên quan đến sự sống còn của toàn bộ ba cánh trong Thương Châu thành. Giang Trần gật đầu. Về phía Trình Vũ Nhu các nàng, Giang Trần cũng không lo lắng. Hướng kết nối của Đông Vân Lĩnh chính là Đông Phong Trấn. Chỉ cần mình giữ vững Đông Vân Lĩnh, thì Đông Phong Trấn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là lý do Giang Trần nhất định phải chống lại đại quân yêu ma đang đột phá về hướng Đông Vân Lĩnh. Mọi việc trong Lôi Gia Bảo đều đã giao cho Vương Phúc Sinh và những người khác, hiện tại quân phòng bị đã kiểm soát toàn bộ Lôi Gia Bảo. Ngoài ra còn rất nhiều việc phải xử lý, hơn nữa tin tức Lôi Gia Bảo cấu kết với Thiên Bà giáo cũng là một tình báo cực kỳ quan trọng. Lôi Gia lão tổ và một số trưởng lão Lôi Gia hiện vẫn chưa rõ tung tích, phải cẩn thận đề phòng. Ngay khi Giang Trần chuẩn bị nhảy xuống từ trên tường cao, Chu Diệu Thanh với vẻ mặt lo lắng lại khó khăn lắm mới trèo lên được. Giang Trần, Chu Diệu Thanh gọi. Hành động của Giang Trần ngược lại, còn Vương Phúc Sinh thì hò khan hai tiếng. Ta đi chỉ huy hiện trường. Nói xong Vương Phúc Sinh liền rời đi thẳng. Giang Trần lại không cảm thấy có gì phải né tránh, dù sao bây giờ hắn và Chu cô nương trong sạch, quang minh chính đại. Diệu Thanh. Giang Trần chào hỏi Chu Diệu Thanh. Nghe Giang Trần gọi tên mình thân mật như vậy, Chu Diệu Thanh bất giác đỏ bừng má, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Giang Trần, ngươi không bị thương chứ? Chu Diệu Thanh hỏi. Giang Trần lắc đầu. Không có. Vậy thì tốt rồi, đây là cha ta bảo ta đưa cho ngươi. Nói rồi, Chu Diệu Thanh cũng đưa lên một cái hộp. Chiếc hộp thoang thoảng tỏa ra mùi hương của đan dược. Rõ ràng là một viên đan dược có phẩm cấp không thấp. Đây là tam phẩm đan dược, linh mục đan. Chu Diệu Thanh nói. Tam phẩm đan dược. Thứ này quá quý giá rồi. Giang Trần vội xua tay, trước đó Chu Diệu Thanh đã cho mình không ít đan dược chữa thương, hơn nữa phẩm cấp đều không thấp, huống chi là tam phẩm đan dược, đặt ở Đông Phong trấn tuyệt đối thuộc cấp bậc bảo vật trấn tiệm. Không sao đâu, cha ta còn có thứ tốt hơn, lần sau ta sẽ bảo ra ra luyện cho ngươi một viên tứ phẩm đan dược, hì hì. Chu Diệu Thanh vừa nói, vừa lấy hết can đảm, chủ động nhét viên đan dược vào tay Giang Trần. Nếu không phải có ngươi, đoàn người Chu gia chúng ta e là khó thoát khỏi sự truy sát của Lôi gia bảo, cho nên ngươi nhất định phải nhận lấy viên đan dược này, nó có tác dụng cả với tiên tiên cảnh đó. Thấy Chu Diệu Thanh kiên quyết như vậy, Giang Trần cũng không khách sáo nữa. Được, vậy đa tạ. Tam phẩm đan dược, nếu hiệu quả của nó tốt, đến lúc đó cũng có thể cân nhắc đến Chu gia mua đan phương. Tuy nói bản thân không cần đan dược cho lắm, nhưng Trình Vũ Nhu các nàng, nếu có đan dược trợ giúp, tu vi tăng lên tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Thấy Giang Trần nhận lấy, Chu Diệu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi định quay về à? Cũng gần như vậy, Vương đại nhân giao cho ta nhiệm vụ mới. Giang Trần nhìn sắc trời, thời gian cũng không còn sớm, không thể chậm trễ. Tin tức phòng tuyến thất thủ tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ, nếu không sẽ dễ gây ra náo loạn. Chỉ cần nhìn lần trước một ma quật hoàng cấp xuất hiện, cả Đông Phong trấn đã có những phần tử bất an, nếu biết ma quật địa cấp thất thủ, tình hình sẽ chỉ càng điên cuồng hơn. Nghe Giang Trần có nhiệm vụ mới, đôi mày Liêu Thanh Tú của Chu Diệu Thanh cũng lộ rõ vẻ lo lắng đậm đặc. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đợi ngươi trở về. Chu Diệu Thanh bội nói, đợi nói xong, khuôn mặt Chu Diệu Thanh lập tức đỏ bừng, mình đang nói bậy bạ gì thế này, mình lấy thân phận gì để đợi Giang Trần trở về chứ? Ý ta là đợi ngươi về, cùng nhau uống rượu. Chu Diệu Thanh muốn chữa cháy, nhưng nghe lại càng thấy không ổn. Uống rượu thì không thành vấn đề, nhưng ngươi đã thành niên chưa? Giang Trần nhìn Chu Diệu Thanh từ trên xuống dưới, Chu Diệu Thanh nghe vậy liền sốt ruột, lại dám coi thường nàng. Đương nhiên rồi, không được coi thường ta. Nàng lập tức ưỡn ngực, thật không ngờ, bình thường Chu Diệu Thanh ăn mặc kín đáo, vậy mà lần này lại rung lên hai cái. Giang Trần được một phen mãn nhãn, Chu Diệu Thanh cũng nhận ra hành động của mình quá lố. Nhưng đã đến nước này rồi, chi bằng cứ phóng khoáng một chút, nếu không trong mắt Giang Trần, mình chẳng phải là người nhỏ nhen sao? Ha ha, được. Về sẽ mời ngươi uống rượu. Giang Trần cười lớn một tiếng, sau đó cũng nhảy xuống từ trên tường thành. Thi triển bộ pháp, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chu Diệu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một con mai con đang chạy loạn, suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mình bị làm sao thế này, lại có thể táo bạo như vậy. Nhưng đối với lời mời uống rượu của Giang Trần, trong lòng nàng không khỏi có chút mong đợi. Trong đầu, nàng lập tức tưởng tượng ra cảnh cô nam quả nữ, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, uống đến trời đất quay cuồng, bất tỉnh nhân sự, sau đó. Từ Đông Phong Trấn đến Đông Vân Lĩnh, có gần 400 dặm đường. Nhưng xuất phát từ Lôi Gia Bảo, cũng chỉ hơn 200 dặm. Giang Trần cũng không cưỡi ngựa, tu vi của hắn hiện đã là tiên thiên cảnh ngũ tầng, đi 200 dặm không thành vấn đề. Thêm vào đó, cũng nhân cơ hội này để rèn luyện bộ pháp của mình. Cây cối hai bên nhanh chóng lùi về phía sau. Giang Trần lúc này như đang đạp gió mà đi. Thiên địa linh khí cũng như đang hình thành một con rắn khổng lồ mọc cánh dưới chân Giang Trần. Vụ. Tuy tiêu hao không ít linh khí, nhưng cảm giác ngự phong mà đi này thực sự quá đã. Huyền giai hạ phẩm thân pháp, đằng xà bộ. Đại viên mãn. Thân hình Giang Trần vọt lên trời. Hiện tại đã đạt đến trình độ đại viên mãn, có thể ngự không trong thời gian ngắn. Mỗi lần bay được nhiều nhất 10 dặm, sau đó phải điều chỉnh một lát. Nếu có thể đột phá giới hạn, có lẽ một lần có thể bay được mấy chục dặm. Khi sắp đi hết quãng đường 200 dặm, đằng xà bộ của Giang Trần cũng đã có thể đạt đến mức độ bay xa 20 dặm. Nơi chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc. Phía trước là một dãy núi non trùng điệp, mà ở phía không xa trước dãy núi, có một đám mây yêu đen kịt ngưng tụ. Đây là do yêu ma tụ tập, yêu ma chi lực giao thoa mà sinh ra mây đen. Thân hình Giang Trần lơ lửng trên không, lúc này cũng có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi cao nhất, có mấy nghìn bóng người đang bố trí phòng tuyến, từng khẩu trọng pháo, nỏ lớn cũng đã được dựng lên trên đỉnh núi. Thanh Vân Sơn Mạch, phòng tuyến Đông Vân Lĩnh. Chương 83, phá ma phủ chương 83, phá ma phủ. Thân hình Giang Trần đáp xuống đỉnh núi Đông Vân Lĩnh. Vụ. Khi Giang Trần từ trên trời giáng xuống, không ít binh lính mặc quan giáp đều sức sở, sau đó vẻ mặt cảnh giác. Người nào? Không đợi đám giáp binh có hành động tiếp theo, Giang Trần đã giơ ra lệnh bài Hắc Nha trong tay. Là đại nhân của Hắc Nha. Nhìn thấy lệnh bài, đám giáp binh đều thu lại binh khí và cung kính hành lễ. Rất nhanh, Giang Trần được đưa đến một sở chỉ huy tạm thời được dựng bằng gỗ. Nghe tin có người của Hắc Nha đến trợ giúp, lập tức mấy đại hán vạm vỡ bước ra từ sở chỉ huy. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Giang Trần, lại còn trẻ như vậy, mấy người lập tức ngây người, nhưng cũng không thất lễ. Ta là Tôn Ngộ Lương, phó thống linh Trạm Yêu quân đoàn của Thương Châu thành. Không biết các hạ là vị đại nhân nào của Hắc Nha? Trạm Yêu quân đoàn. Bên trong đa phần là những người muốn gia nhập Hắc Nha Trạm Yêu vệ, nhưng lại không đủ tư cách, song lại có chút bản lĩnh. Chỉ có Châu thành trở lên mới thành lập Trạm Yêu quân. Việc huấn luyện hàng ngày cũng đều nhắm vào yêu ma và các cường giả đỉnh cao đơn độc. Sở trường nhất chính là tạo thành chiến trận khổng lồ, thường có thể đối đầu trực diện với yêu ma. Xin chào Tôn thống lĩnh, tại hạ là Giang Trần, Vương Phúc Sinh đại nhân của Đông Phong trấn lệnh cho ta đến đây chi viện. Giang Trần vừa nói, vừa đưa lên lệnh bài trấn ma sứ của Hắc Nha. Vương Phúc Sinh, đây là lệnh bài trấn ma sứ, ngươi cũng là trấn ma sứ. Trấn ma sứ vô cùng hiếm có, bản thân đã là tài nguyên cực kỳ quý giá của triều đình, không ngờ, lệnh khẩn cấp mới phát ra chưa được bao lâu, lại có một vị trấn ma sứ đến trợ giúp. Cũng có thể coi là vậy. Giang Trần không phủ nhận. Tôn Ngộ Lương cũng không hỏi thêm, chỉ cần Giang Trần đến giúp là được. Tuy Giang Trần trông còn trẻ, nhưng vừa rồi từ trên trời giáng xuống, lại dễ dàng xuất hiện trước mặt mình, Tôn Ngộ Lương biết thực lực của Giang Trần không hề đơn giản. Anh hùng thiên hạ, không thể dùng ngoại hình để đo lường. Nghe nói một số yêu nghiệt của tông môn còn kinh khủng hơn, tuổi còn trẻ đã đạt tới linh võ cảnh cũng không phải là ít. Theo ta vào đây. Tôn Ngộ Lương vẫy tay, mấy đại hán vạm vỡ còn lại cũng chui vào trong căn lều gỗ tạm bợ này. Trong lều gỗ có mấy cái bàn, trên đó đặt bản đồ và một số mô hình dùng để đánh dấu. Mọi người xem, đây là toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch, khu vực từ đây đến đây là phạm vi của phòng tuyến Đông Vân Lĩnh, việc chúng ta cần làm là tiêu diệt toàn bộ yêu ma trong khu vực này. Phía trước đã có trạm yêu vệ của Hắc Nha do thám được tình báo, trong số những yêu ma này, có ít nhất một con yêu ma linh võ cảnh, hơn 100 con tiên tiên cảnh, còn hậu thiên cảnh thì lên đến hàng nghìn con. Tôn Ngộ Lương nói, mọi người nghe đến con số này mới nhận ra tình hình nguy cấp đến mức nào. Trạm yêu quân đoàn đã sớm được bố trí ở gần đây, chính là để đề phòng tình huống như vậy xảy ra. Bây giờ khi nó thực sự xảy ra, liền bắt đầu khẩn cấp điều động vật tư. Bất kể thế nào, cũng phải ngăn chặn yêu ma từ tiên tiên cảnh trở lên đột phá phòng tuyến. Linh võ cảnh. Các tướng linh của trạm yêu quân đoàn này, tính cả Tôn Ngộ Lương, cũng chỉ có 7 cao thủ tiên tiên cảnh, tuy mỗi người thực lực đều không yếu, nhưng đối mặt với đại quân yêu ma này, rõ ràng vẫn có chút không đủ, huống chi là yêu ma linh võ cảnh. Chính Giang Trần cũng chưa từng thấy. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, cho dù phải dùng mạng để lấp, cũng phải giữ chân đám yêu ma này ở đây. May mà trạm yêu quân đoàn cũng được trang bị một số trọng pháo, nọ lớn mạnh mẽ. Những trang bị này có thể dễ dàng bắn chết yêu ma hậu thiên cảnh. Khoảng một canh giờ nữa, đợi đám mây yêu đó bao phủ toàn bộ Đông Vân Lĩnh, những yêu ma này sẽ bắt đầu tấn công. Tôn Ngộ Lương trầm giọng nói, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những yêu ma này lại có trí tuệ đến vậy. Cứ như có người đứng sau điều khiển. Dưới phạm vi bao phủ của mây yêu, yêu ma chi khí sẽ tăng vọt, thực lực của những yêu ma này cũng sẽ mạnh hơn. Vì vậy, những yêu ma này vẫn luôn rục dịch. Đại nhân, vậy con yêu ma linh võ cảnh này phải làm sao? Mọi người không khỏi hỏi. Các cao thủ bách hộ của Hắc Nha có thể chém giết linh võ cảnh đều đã xuất động hết rồi. Còn ở chỗ chúng ta, chỉ có thể thành lập đội cảm tử, dùng phá ma phù. Tôn Ngộ Lương lấy từ trong lòng ra một tấm phù ấn màu đen, tương tự như trấn ma phù mà Giang Trần đã thấy lần trước, nhưng văn lộ hiện ra ở giữa trấn ma phù giống như một cái khiên. Còn phá ma phù nhìn qua, văn lộ bên trong dường như tạo thành một thanh kiếm. Phá ma phù này chỉ có một cơ hội, chỉ cần khoảng cách đủ gần, đủ để chém giết yêu ma linh võ cảnh. Nhưng tình báo cho thấy, xung quanh con yêu ma linh võ cảnh này, có ít nhất 50 con yêu ma tiên thiên cảnh, 300 con yêu ma hậu thiên cảnh, hơn nữa một khi yêu ma linh võ cảnh bị tấn công, những yêu ma lang thang ở nơi khác sẽ nhanh chóng tụ tập lại. Hơn nữa con yêu ma linh võ cảnh đó rất xảo quyệt, vẫn luôn trốn trong phạm vi bao phủ của mây yêu. Tôn Ngộ Lương trầm giọng nói. Rõ ràng, đây là một nhiệm vụ có đi không có về, chắc chắn phải chết. Mọi người đều im lặng. Không phải họ không dám đi, mà là vì họ không có tự tin đó, biết rằng đi cũng là chết vô ích. Mình chết không sao, nếu lãng phí tấm phá ma phù đó, mới thực sự là tội ác tại trời. Tôn thống lĩnh, để ta đi. Giang Trần lại không có ý giấu giếm. Hắn đến đây vốn là để chém giết yêu ma. Lệnh bài trấn ma sứ mà Vương Phúc Sinh đưa cho hắn đã nâng hắn lên một vị trí rất cao. Cho dù Giang Trần thể hiện ra thực lực như thế nào, cũng không có gì lạ. Người đi. Tôn Ngộ Lương nhìn về phía Giang Trần, vừa rồi mải mê thảo luận, lại quên mất một trấn ma sứ vừa đến chi viện. Mọi người lập tức sáng mắt lên. Chẳng lẽ sự việc còn có thể chuyển biến tốt đẹp? Nếu không tiêu diệt được con yêu ma linh võ cảnh này, thì trạm yêu quân đoàn của họ chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt. Ưm tình báo có nói, gã đó ở khoảng vị trí nào không? Giang Trần hỏi. Bản đồ tuy không lớn, nhưng toàn bộ phòng tuyến Đông Vân Lĩnh thực tế rất rộng. Nếu chẳng may lỡ mất con yêu ma đó, thì phiền phức rồi. Tôn Ngộ Lương và những người khác đều nhìn nhau, Giang Trần trông có vẻ rất tự tin. Ở đây, nơi này tên là Tụ Phong Giác, là một thung lũng hẹp dài, bình thường có cuồng phong gào thét, cương phong không dứt, tình báo suy đoán, con yêu ma đó rất có khả năng trốn ở bên trong. Giang Trần tiến lên nhìn bản đồ. Được, ta biết rồi. Ngay lập tức Giang Trần chuẩn bị rời đi. Tôn Ngộ Lương và những người khác sững sờ, cứ thế mà đi. Giang đại nhân, ngươi chưa lấy phá ma phủ. Tấm phủ đó các ngươi giữ lại dùng dự phòng. Giang Trần xua tay nói, sau đó bước ra khỏi lều gỗ, xác định phương hướng rồi nhảy lên, bước chân trên không trung, đạp ra một hư ảnh hình rắn khổng lồ, lao về phía sâu trong dãy núi. Ngự không phi hành. Giang đại nhân lại là cường giả thiên võ cảnh. Sao có thể? Không phải thiên võ cảnh, đây là một môn thân pháp vô cùng cao thâm hơn nữa, Giang đại nhân đã tu luyện đến mức cực hạn đợi đã thư này không phải là đằng xà bộ sao? Thân pháp đó thật sự có thể tu luyện được à? Có người giật mình kinh hãi, nhận ra bộ pháp của Giang Trần. Đằng xà bộ vốn là bộ pháp công khai trong thượng võ các. Lâu dần, người từng thấy cũng nhiều. Chỉ không ngờ, bộ pháp này lại thật sự có người tu luyện thành công. Trong mắt Tôn Ngộ Lương có một tia kinh ngạc, nhưng rồi lại trở nên nghiêm trọng. Đông Vân Linh chỉ là một trong bốn phòng tuyến có nguy cơ nhỏ nhất. Tình hình của các phòng tuyến khác còn tồi tệ hơn. Không biết có thể cầm cự được đến khi viện binh tới không? Tôn Ngộ Lương mân mê tấm phá ma phủ trong tay. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa chuyển đến, chỉ thấy một thị vệ mặt mũi bầm dập vội vàng xuống ngựa, chạy đến trước mặt Tôn Ngộ Lương. Đại nhân không hay rồi. Tam tiểu thư nàng ấy dẫn theo đội thân vệ, xông vào trong phòng tuyến rồi chương 84, đại sát yêu ma chương 84, đại sát yêu ma Tam tiểu thư. Người có thể được mọi người gọi là Tam tiểu thư, chỉ có thể là thiên kim của thành chủ. Người xông vào khu vực phòng tuyến chính là Tam thiên kim của thành chủ. Thịnh Linh Giao. Ngày thường, Thịnh Linh Giao luôn hiếu thắng, tuy là con gái, nhưng tính cách lại như con trai, cũng luôn có một khí chất anh hùng không chịu thua. Có lẽ là vì từ nhỏ đã lớn lên trong không khí quân doanh. Rõ ràng là một khuê nữ quốc sắc thiên hương, có dung mạo khuynh thành, lại ngày ngày thích xông pha ở tiền tuyến giết địch chém giặc. Rõ ràng, lần này cũng là vi phạm mệnh lệnh của thành chủ, lén lút dẫn người xông ra. Quả thực là quá bốc đồng. Đương nhiên, thực lực của Thịnh Linh Giao không tầm thường, tuổi còn trẻ, đã là cao thủ tiên thiên cảnh. Còn là đệ tử của Thánh Võ Học Viện thuộc Đại Lan Vương Triều. Tôn Ngộ Lương lập tức đau đầu. Tuy rất thương yêu Thịnh nha đầu, nhưng lúc này, vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Nếu có khả năng, thì mới ra tay. Đương nhiên, trong lòng Tôn Ngộ Lương cũng ôm một tia hy vọng Giang Trần có thể giải quyết con yêu ma linh võ cảnh đó trước. Chỉ cần con yêu ma này bị giết, với thủ đoạn của Thịnh Linh Giao và đám thân vệ kia, chắc chắn có thể giết ra khỏi vòng đây. Tất cả tập trung tinh thần lại cho ta, chú ý tình hình tín hiệu phía trước. Nếu xuất hiện tín hiệu yêu ma linh võ cảnh bị chém giết, đội kỵ binh tiên phong cứ xông vào càn quét một vòng cho ta, nhất định phải cứu Thịnh Linh Giao ra. Dư Long, ngươi dẫn người của ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Tôn Ngộ Lương hét lên. Dư Long chính là đội trưởng của đội kỵ binh tiên phong. Lúc này cũng lập tức nhận lệnh. Rõ. Trước khi yêu ma linh võ cảnh bị chém giết, họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu xông vào địa bàn của chúng trước, chắc chắn sẽ phải chịu sự phản công toàn diện của yêu ma. Trên không trung, nhờ vào vệ sáng nơi chân trời, ánh mắt Giang Trần đại khái khóa chặt vị trí của tụ phong giác, trực tiếp đáp xuống từ trong đám mây yêu. Tôn Ngộ Lương và những người khác trên phòng tuyến Đông Vân Lĩnh ở xa, dùng thiên lý kính trong tay nhìn thấy cảnh này, đều hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ một tiếng, Giang Trần quả thật là nghệ cao gan lớn, lại dám xông thẳng vào phạm vi của mây yêu. Những đám mây yêu do yêu ma chi lực cuồng bạo hình thành, va vào cơ thể, giống như sắt đung trong dung nham, rất có thể chưa kịp đáp xuống đất, đã bị yêu ma chi lực phá tan nhục thân. Nhưng nghe một tiếng nổ lớn, mơ hồ có thể thấy một bóng người đã đáp xuống thành công. Tôn Ngộ Lương và những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là trấn ma sứ, quả thật là đại nhân vật có bản lĩnh. Dưới phạm vi bao phủ của mây yêu là một mảng tối đen như mực, yêu ma chi khí không ngừng sinh sôi, nuốt chửng cây cỏ sinh linh xung quanh. Một số dã thú sống trong rừng cũng bị yêu ma chi lực xâm chiếm. Hướng đáp xuống, vừa hay có mười mấy con yêu ma thối thể cảnh đang đùa giỡn. Giang Trần thấy vậy, trong tay tế ra thanh lôi liệt hỏa đao. Một tia linh lực rót vào trong đó, thanh lôi liệt hỏa đao trong tay lại tự động tỏa ra một luồng đao khí nóng rực. Không hổ là tứ phẩm linh khí, sự trợ giúp này quả thực quá lớn. Một đao chém ra, đao mang kinh khủng, lập tức chém nát toàn bộ mười mấy con yêu ma thối thể cảnh đó. Phụt phụt phụt. Trong đầu Giang Trần cũng xuất hiện thông báo của hệ thống. Đinh, tu vi 5 đinh. Tu vi 5 đinh thối thể cảnh chỉ cho 5 điểm tu vi. Giang Trần không khỏi thầm mắng một tiếng, hệ thống này còn keo kiệt hơn cả hắn. Tuy nhiên, tích tiểu thành đại. Những yêu ma trước mắt này vốn không thể gây ra mối đe dọa lớn nào cho Giang Trần. Sự xuất hiện của Giang Trần, cộng thêm việc vừa rồi trực tiếp đáp xuống từ trong mây yêu, cũng khiến cho những yêu ma trong phạm vi mây yêu này đều cảnh giác. Ngay lập tức, có vô số bóng người đang nhanh chóng xông đến từ bốn phương tám hướng. Trong mắt Giang Trần tràn đầy vẻ mong đợi. Đến đây mãnh liệt hơn nữa. Tay cầm thanh lôi liệt hỏa đao, sườn núi phía trước có hơn trăm con yêu ma như đá lở đất bùn của trào cuốn về phía Giang Trần. Giang Trần chân đạp đằng xa bộ, trong đầu cũng bắt đầu hồi tưởng lại cách vận hành đao pháp của Viêm Long Phá Hoàng Đao, nhân tiện mượn những yêu ma này để luyện đao pháp. Ầm, một đao chém xuống, bộc phát ra đao mang dài mấy trượng, rất nhanh đã chém nát toàn bộ yêu ma trên đường đi. Những con vây quanh đều là yêu ma hậu thiên cảnh, cuối cùng cũng bắt đầu có điểm giết địch được ghi nhận. Theo một loạt tiếng đinh đinh vang lên trong đầu, Giang Trần cũng cảm thấy tâm trạng mình khoan khoái, động tác vung đao cũng không khỏi nhanh hơn mấy phần, không hề cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, Giang Trần cũng không quên được chính. Những yêu ma lẻ tẻ này tự nhiên phải giết, nhưng con yêu ma linh võ cảnh kia mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Trong ma quật địa cấp, chắc chắn có yêu ma địa võ cảnh ra đời. Với tu vi nhục thân hiện tại của Giang Trần, quả thực có khả năng đánh bại yêu ma địa võ cảnh, nhưng tương tự, công thế của yêu ma địa võ cảnh, Giang Trần cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Nếu có khả năng, Giang Trần lại muốn thử xem, nếu vượt hai cấp để chém giết, sẽ có hiệu quả như thế nào. Bù bù bù. Khi Giang Trần chỉ còn cách tụ phong giác một dãy núi, mười mấy con yêu ma tiên thiên cảnh nhanh chóng vượt qua dãy núi mà đến. Tuy nhiên, những yêu ma tiên thiên cảnh này không hề liều lĩnh xông về phía Giang Trần, mà là ngửa mặt lên trời hú dài mấy tiếng, triệu tập thêm nhiều yêu ma hậu thiên cảnh hơn. Trước sau ít nhất cũng có hơn 200 con yêu ma bao vây chặt cứng Giang Trần ở giữa. Chợt Giang Trần không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng. Ma quật này quả thật là một nơi tốt. Chỉ những yêu ma này chạy trốn đến đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong yêu vực đó, nếu thực sự đi sâu vào yêu ma chi vực, sẽ là cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào. Thử. Không đúng, những yêu ma này, ánh mắt Giang Trần quét qua bóng dáng của những yêu ma này, phát hiện sau khi những yêu ma này xuất hiện, không hề liều lĩnh tấn công, mà là lần lượt phóng ra sức mạnh của bản thân, dẫn động mây yêu trên bầu trời này. Là trận pháp. Trong mắt Giang Trần lóe lên một tia sáng, trên mặt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại sở hữu ngũ phẩm trận pháp thuật, có lĩnh ngộ cực cao về trận pháp, từ xu hướng và hành động của những yêu ma trước mắt, Giang Trần cũng có thể nhìn ra, tuy là một trận pháp đơn giản, nhưng những yêu ma này quả thực đang bố trận, hoặc là trong số những yêu ma này đã sinh ra trí tuệ cực cao. hoặc là đằng sau chuyện này có yêu nhân tắc quái. Thiên bà giáo. Trong đầu Giang Trần lóe lên ý nghĩ này. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc phỏng đoán chân tướng, diệt trừ yêu ma mới là chuyện chính. Ầm. Theo vô số yêu ma đồng thời phun ra một ngụm yêu khí, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, tựa như một cơn lốc xoáy màu đen, bao vây Giang Trần vào trong đó. Ngay lúc Giang Trần bị cơn cuồng phong này bao bọc, một tiểu đội kỵ binh 10 người xuất hiện ở đầu kia của dãy núi. Người dẫn đầu là một nữ tử mặc khôi giáp màu tím vàng, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Nữ tử tay cầm một cây trường thương màu tím dài gần 3 trượng, trên thân thương đã dính không ít xương vụn và máu thịt của yêu ma. "Tiểu thư, thêm một bước nữa là đến tụ phong giác, con yêu ma linh võ cảnh đang ở trong đó. Vừa rồi hình như chính là người này đã thu hút sự chú ý của lượng lớn yêu ma, mới khiến áp lực bên phía chúng ta giảm mạnh." Bên cạnh nữ tử, một nữ tướng mặc khôi giáp màu tím sẫm, với đôi mày ngài thanh tú, nhìn Giang Trần đang bị vây hãm, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. "Giết sạch mấy con yêu ma tiên thiên cảnh dẫn đầu kia, giúp hắn thoát khốn." Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thịnh Linh Giao không có chút do dự thiếu quyết đoán nào của nữ nhi, dứt lời liền thúc bụng ngựa, dẫn theo 9 người xông về phía yêu ma tiên thiên cảnh ở dãy núi đối diện. Giang Trần vẫn đang cẩn thận nghiên cứu trận pháp của yêu ma, đột nhiên thoáng thấy đám kỵ binh kia. Không hay rồi, có người đến cướp bái. Chương 85, hắn không biết ta là ai sao? Chương 85, hắn không biết ta là ai sao? Giang Trần vốn đang nghiên cứu trận pháp, lúc này cũng sốt ruột. Thân đao xoay chuyển, một luồng đao khí kinh khủng liền bùng tỏa. Ánh đao sáng loáng kia tựa như hóa thành một con viêm long đang quấn mình. Thế mà lại thiêu đốt cả cơn gió đen của yêu ma. Cơn lốc tại chỗ tựa như hóa thành một vòi rồng lửa. Ầm. Yêu ma xung quanh cũng lần lượt bị nghiền nát. Giang Trần liếc nhìn một cái, sát địch trị của mình đã tích lũy đến gần 300 điểm. Sướng. Đương nhiên, số lượng tu vi trị cũng không ít, con số vô cùng đáng kể. Hơn nữa bây giờ đã có thể tiếp tục đột phá. Giang Trần tâm niệm vừa động, tu vi tức khắc đột phá đến tiên tiên cảnh lục tầng. Dù sao cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, hoàn toàn không tốn thời gian. Sau khi đột phá, chiến lực của Giang Trần tự nhiên càng mạnh hơn, trà trộn trong đám yêu ma này, chém giết cũng càng thêm nhẹ nhàng, chắc chắn. Thực lực cố gắng tăng thêm một chút, tự nhiên là có lợi. Luôn có những lúc xảy ra tình huống bất ngờ, cần đến sức bộc phát cực mạnh. Ví dụ như bây giờ, sau khi một đao chém giết đám yêu ma này, Giang Trần cũng không chút do dự, lập tức thi triển đằng xà bộ. Thân hình tựa như linh xà di chuyển, rõ ràng đã đạt tới hiệu quả bay lượn trên mặt đất. Bù. Trong mấy hơi thở, hắn đã đặt chân lên đỉnh núi. Lúc này, nhóm người Thịnh Linh Giao cũng đã áp sát trước mặt yêu ma, lại thấy Giang Trần bộc phát lao tới, xông đến một phía khác của đám yêu ma. Thịnh Linh Giao lập tức hiểu ý của Giang Trần. Người này muốn cùng chúng ta trước sau bao vây tiêu diệt yêu ma. Theo ta xông lên, chém hết đám đại yêu tiên thiên này. Thịnh Linh Giao quắc khẽ, 9 kỵ binh còn lại cũng lần lượt thu gọn đội hình, siết chặt trường thương trong tay. Loại trường thương này dài đến 3 trượng, phải có sức mạnh đủ lớn mới có thể khống chế được nó. Khi xung phong, nó có hiệu quả rất tốt. Nếu may mắn, thậm chí có thể xuyên được nhiều mục tiêu. Bụ. Ánh đao của Giang Trần chém xuống. Từng con yêu ma tiên thiên cảnh nổ tung như những quả dưa hấu bị ném xuống đất. Đao khí càn quét. Vô số yêu ma vây quanh cũng bị ánh đao của Giang Trần chém thành từng mảnh vụn. Soạt. Đột nhiên, một con yêu ma có thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt nhanh chóng lướt đến sau lưng Giang Trần. Giang Trần đang chuẩn bị vung quyền đánh nổ nó, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió rít gào ập tới. Một cây trường thương tức khắc xuyên thủng con yêu ma kia, đâm chặt nó xuống đất. Giang Trần nhìn theo hướng trường thương, lại thấy trong mắt Thịnh Linh Giao có chút kiêu ngạo, vẫy tay ra hiệu Giang Trần không cần cảm ơn nàng, đồng thời rút thanh lợi kiếm bên hông, chém về phía một con yêu ma tiên tiên cảnh bên cạnh. Nữ nhân này, Giang Trần thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, đám yêu ma tiên tiên cảnh trước mắt đã bị đánh tan. Tu vi của bản thân Thịnh Linh Giao cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh tam tầng, cộng thêm một thân trang bị không hề yếu, khôi giáp trên người là hộ giáp cấp bậc tứ phẩm, bảo kiếm trong tay càng là linh khí ngũ phẩm, chém giết đám yêu ma này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mấy kỵ binh còn lại cũng đều mặc hộ giáp cấp bậc linh khí tam phẩm, binh khí trong tay cũng đều là linh khí tứ phẩm, chắc chắn là quý tộc trong thành. Mình diệt hơn nửa lôi gia bảo, cũng chỉ lấy được một thanh linh đao tứ phẩm này. Sau khi Giang Trần chém giết hơn 10 con yêu ma tiên thiên cảnh, đám yêu ma tiên thiên này thế mà lại chủ động rút lui, không tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến cả Giang Trần và nhóm người Thịnh Linh Giao đều kinh ngạc. Đám yêu ma tiên thiên cảnh này, thế mà còn biết rút lui. Đôi mắt đẹp của Thịnh Linh Giao kinh ngạc. Rõ ràng đám yêu ma này không đơn giản, nhưng cũng không khó hiểu, dù sao vẫn còn một con yêu ma linh võ cảnh ở đó, đám yêu ma này chắc chắn là bị con yêu ma linh võ cảnh kia khống chế. Yêu ma rút lui khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trận xung sát vừa rồi cũng khiến nhóm Thịnh Linh Giao chém giết được mấy con yêu ma tiên thiên cảnh, nhưng bản thân họ cũng bị tổn thương không nhỏ. Ngay cả hộ giáp tam phẩm cũng đã xuất hiện hư hại không nhỏ. Rõ ràng, các nàng đều rất kinh ngạc. Dù sao các nàng cũng phải trang bị tận răng mới dám xông vào đây. Nhưng Giang Trần thì sao? Trên người hắn thứ binh khí duy nhất chính là thanh thanh lôi liệt hỏa đào tứ phẩm kia, không có bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào hộ thân. Vậy mà một người như thế lại dám một mình xông vào cấm địa yêu ma. Huynh đệ có thân thủ thật tốt, ngươi là bộ hạ của ai? Thịnh Linh Giao nhìn Giang Trần, tò mò hỏi. 9 nữ hộ vệ còn lại cũng lần lượt bày trận cảnh giới xung quanh. Những tài tuấn trẻ tuổi có danh có tiếng, có chút thực lực trong thành Thương Châu, nàng đều có biết. Bởi vì về cơ bản đều đã bị nàng đánh qua, nhưng nàng không nhớ ra Giang Trần trước mắt. Trấn ma sứ, Giang Trần, đến từ Đông Phong Trấn. Giang Trần, có chút thú vị, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta tên Thịnh Linh Giao, các nàng là thị nữ của ta, đây là thị vệ trưởng, Lãnh Bình. Thịnh Linh Giao nói. Nữ tử tóc ngắn tên Lãnh Bình cũng quay đầu lại khẽ gật đầu với Giang Trần. Người đến đây để dò đường sao? Thịnh Linh Giao thu lại bội kiếm của mình, rút trường thương ra, dùng nước lau sạch vết máu dính trên thương, vừa hỏi: Ta phụ mệnh Tôn Ngộ Lương thống lĩnh, đến đây chém giết yêu ma linh võ cảnh. Giang Trần nói. Nghe lời Giang Trần, Thịnh Linh Giao và Lãnh Bình đều kinh ngạc. Yêu ma linh võ cảnh? Ngươi chỉ mới tiên tiên cảnh làm sao có thể chém giết yêu ma linh võ cảnh? Không đúng, ngươi là trấn ma sứ, ngươi là hồn tu. Thịnh Linh Giao kinh ngạc nhìn Giang Trần. Nếu là hồn tu, vậy thì đúng là có khả năng chém giết được yêu ma linh võ cảnh. Dù sao những thứ mạnh mẽ như trấn ma phủ, phá ma phủ đều là do đám hồn tu này tạo ra. Nhưng vừa rồi Thịnh Linh Giao thấy Giang Trần ra tay, ánh đao chém ra vô cùng tàn nhẫn, dứt khoát không chút do dự, không giống một hồn tu yếu ớt, thậm chí còn thoáng thấy Giang Trần dùng nắm đấm đập chết một con yêu ma, ngược lại giống một thể tu hơn. Ta đều biết một chút. Giang Trần khiêm tốn nói. Nếu vậy, hai người chúng ta liên thủ, có khả năng rất lớn chém giết được con yêu ma linh võ cảnh kia. Trong mắt Thịnh Linh Giao tỏa ra ánh sáng hừng hực muốn thử. Hừm. Giang Trần không muốn liên thủ với Thịnh Linh Giao cho lắm. Dù sao đám yêu ma đó đều là sát địch trị và tu vi trị của hắn. Tuy một mình hắn không giết hết được, nhưng nếu Thịnh Linh Giao tham gia, số lượng hắn có thể giết sẽ càng ít hơn. Hơn nữa, tuy thực lực của nhóm Thịnh Linh Giao không yếu, nhưng trong mắt Giang Trần, họ không có năng lực chém giết yêu ma linh võ cảnh. Xin lỗi, ta phụ mệnh Tôn thống lĩnh, một mình đến chém giết yêu ma. Chuyện yêu ma náo động này, chắc chắn có kẻ chủ mưu đứng sau. Tuy các vị đều là anh hùng hảo hán diệt trừ yêu ma, nhưng ta không rõ lai lịch của các ngươi, không thể hợp tác với các ngươi. Cáo tử. Giang Trần nói xong, liền nhảy lên, từ sườn núi lao xuống, sương mù đen kịt dày đặc, rất nhanh thân hình Giang Trần đã biến mất, để lại Thịnh Linh Giao ngơ ngác tại chỗ. Chờ đã, hắn có ý gì? Nói ta là nội gián? Hắn không biết ta là ai sao? Ta là Thịnh Linh Giao. Chương 86, chém giết. Chương 86, chém giết. Cả đời này Thịnh Linh Giao chưa từng kinh ngạc đến thế. Nàng là con gái của thành chủ thành Thương Châu Đường Đường. Ít nhất trong một mẫu ba phần đất của thành Thương Châu này, phàm là người có chút văn hóa, có chút thể diện, ai mà không biết nàng. Vậy mà trong mắt Giang Trần, mình dường như đã trở thành một kẻ có dụng tâm hiểm ác, vì mục đích đặc biệt nào đó, vì phá hoại nhiệm vụ của hắn mà cố tình tiếp cận. Hơn nữa nàng đã báo tên của mình rồi. Gã này tuyệt đối là cố ý. Thịnh Linh Giao tức đến mức gần như muốn nhảy dựng lên ba trượng tại chỗ. Nhưng trí tuệ mạnh mẽ vẫn khiến nàng bình tĩnh lại. Lãnh Bình cũng thầm mỉm cười. Rất hiếm có nam tử nào có thể khiến tiểu thư có biểu hiện buồn chồn như vậy. Người thường ngày khi thấy Thịnh Linh Giao, về cơ bản đều là a du nịnh hót, mặt mày su định, hoặc là tránh không kịp, trốn không thấy mặt. Người như Giang Trần, không chỉ phớt lờ vẻ đẹp của Tam tiểu thư, phớt lờ thân phận của nàng, mà còn coi Tam tiểu thư là gian tế, đúng là lần đầu tiên thấy. Tên nhóc tốt, dám phớt lờ bản tiểu thư, còn nghi ngờ bản tiểu thư là gian tế. Thịnh Linh Giao hận đến nghiến răng, nhưng nhìn tình hình xung quanh, liền nói với Lãnh Bình và những người khác: Các ngươi mau chóng quay về phòng tuyến Đông Vân Lĩnh, với thực lực của các ngươi, tiếp tục đi xuống sẽ rất nguy hiểm, ta không muốn bất kỳ ai trong các ngươi xảy ra chuyện. Thịnh Linh Giao tuy tùy tiện, nhưng không phải là người lỗ mãng, ngược lại là một người tâm tư kín đáo, có dũng có mưu. Nếu không, cha nàng cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở, để nàng mang theo bảo vật trong gia tộc đến đây phong trấn yêu ma. Thực sự là nhân lực ở tiền tuyến không đủ. Thịnh Linh Giao tuy là con gái thành chủ, nhưng cũng là một phần của thành Thương Châu này, đến thời khắc mấu chốt, càng nên đứng ra. Tiểu thư, sao được ạ? Lãnh Bình lập tức kinh ngạc. Bản thân họ là thân vệ của Thịnh Linh Giao, nếu Thịnh Linh Giao xảy ra chuyện, chính là họ thất trách. Bảo vệ Thịnh Linh Giao chính là chức trách của họ. Làm sao có thể để Thịnh Linh Giao rời khỏi tầm mắt của họ? Không cần lo cho ta, các ngươi tiếp tục đi theo, ngược lại sẽ làm vướng cho ta. Phía sau là lúc phải dùng đến thực lực thật sự rồi. Dắt cả Đạp Phong đi cùng, yên tâm, nếu ta không địch lại, tự có cách thoát thân, sẽ không cố chấp. Đưa Phong Lôi cùng của người cho ta. Thịnh Linh Giao nói. Lãnh Bình cũng biết không thể khuyên được Thịnh Linh Giao, và cũng rõ ràng rằng bảo vật trong tay Thịnh Linh Giao chắc chắn có thể giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu đội thân vệ của họ cùng hành động, tình hình sẽ chỉ tệ hơn. Giống như Giang Trần không muốn mang theo họ vậy. Lãnh Bình đưa cây trường cung màu xanh lam bên hông ngựa cho Thịnh Linh Giao. Tiểu thư, người mang theo ngọc giản này, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải bóp nát để thông báo cho chúng ta. Yên tâm, ta sẽ. Các ngươi mau về đi. Thịnh Linh Giao không cưỡi ngựa, cũng không mang theo trường thương, mà tay cầm bảo kiếm, giống như Giang Trần, dò dẫm lướt về phía trước. Hừ, tên nhóc nhà ngươi dám nghi ngờ ta là gian tế? Ta nhất định phải ở trước mặt ngươi, chém giết con yêu ma linh võ cảnh kia. Trong lòng Thịnh Linh Giao có một luồng khí thế yêu thắng, tuyệt đối không cho phép mình thua bất kỳ ai. Nhưng vô số yêu ma ở Tụ Phong Giác tuyệt không phải chuyện đùa. Đặc biệt là lúc này, yêu ma chi khí xung quanh vô cùng nồng đậm, tầm nhìn rất thấp. Thịnh Linh Giao cũng đã nuốt một viên thanh tâm đan, để đảm bảo mình không bị yêu ma chi khí này xâm nhập, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, khi Thịnh Linh Giao đi về phía Tụ Phong Giác, trong lòng cũng ngày càng kinh hãi. Sao có thể Thịnh Linh Giao cứ đi 3 năm bước là lại thấy một thi thể yêu ma khổng lồ? Và những thi thể yêu ma này, chết đều rất dứt khoát. Có con bị trường đao chém đứt, có con thì bị một lực lượng khổng lồ chấn nát đầu, đánh nổ trái tim. Chỉ riêng trên đường đi này, đã có ít nhất hơn 20 con yêu ma hậu thiên cảnh, trong đó còn có 5 con yêu ma tiên thiên cảnh. Đây là một con yêu ma tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nội tạng đều bị đánh thành nước thịt rồi. Thịnh Linh Giao thấy một con yêu ma phía trước, ngã trong một cái hố đất. Cái hố đất đó cũng là bị đập mạnh mà thành. Khi Thịnh Linh Giao thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tuy thanh linh khí ngũ phẩm trong tay nàng, giao con kiếm, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của yêu ma, nhưng nếu thực lực bản thân không đủ, cũng rất có thể bị máu thịt của yêu ma kìm hãm, ngược lại bị đối phương đoạt mất. Giống như việc trực tiếp đánh nát máu thịt yêu ma thành ra thế này, càng là không thể. Tuyệt không phải là thứ mà lợi khí có thể làm được. Hơn nữa đây còn là một con yêu ma tiên tiên cảnh đỉnh phong. Xét về thực lực, trong mắt những người như họ, mức độ uy hiếp đã không kém gì linh võ cảnh. Nếu tiểu đội của họ gặp phải con yêu ma tiên tiên cảnh đỉnh phong này, é là đã sớm phải dùng hết át chủ bài rồi. Gã kia Thịnh Linh Giao còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy. Còn về sau này có ăn những thứ lớn hơn không? Cũng có nói. Đây cũng là lần đầu tiên Thịnh Linh Giao hứng thú với một nam sinh như vậy. Giang Trần. Nếu tên nhóc này là người trong Hát Nha, vậy thì lúc đó hỏi thăm tỷ tỷ Sở Vân một chút, chắc là không vấn đề gì. Bản thân Sở Vân cũng là người thành Thương Châu, quen biết Thịnh Linh Giao từ nhỏ, hai người cũng là tỷ muội rất thân thiết. Cho dù là những kẻ quái thai trên tiên thiên bảng của Thánh Võ Học Viện, é là cũng không phải đối thủ của gã này. Sư Tôn nói không sai, thiên hạ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thịnh Linh Giao vốn không tin. Nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, thời gian tu luyện không bằng những học trưởng trên tiên thiên bảng kia, nhưng xét về kinh nghiệm chiến đấu, Thịnh Linh Giao cũng cực kỳ không yếu, cho nàng thêm một năm nữa, cũng chắc chắn sẽ leo lên tiên thiên bảng. Nhưng sau khi thấy Giang Trần, Thịnh Linh Giao lại đột nhiên cảm thấy, cái gọi là tiên thiên bảng hoàn toàn là một trò cười. Người có thực lực thật sự, căn bản sẽ không thèm liếc nhìn cái bảng này một cái. Bởi vì thực lực không phải do cái bảng này quyết định, mà là do nắm đấm trong tay quyết định. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm vang lên. Thịnh Linh Giao nghe thấy, âm thanh đó dường như truyền đến từ phía thung lũng, đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Khó khăn lắm mới gặp được một gã thú vị như vậy, Thịnh Linh Giao không định trơ mắt nhìn người này bỏ mạng. Gã lô mang này. Thịnh Linh Giao nghiến chặt hàm răng bạc, rút dao quan kiếm, thi triển bộ pháp dưới chân, xông vào trong làn yêu ma khí kinh khủng phía trước. Tuy nhiên khi Thịnh Linh Giao xông vào, lại thấy một cảnh tượng chấn động nhất mà cả đời nàng từng thấy. Chỉ thấy xung quanh thung lũng toàn là những vết đao, ngọn lửa kinh khủng. Một số yêu ma vẫn giữ tư thế bay công, nhưng tất cả đều đã ngã xuống tại chỗ. Và trên người chúng đều có những vết thương kinh khủng, như thể bị một móng vuốt long viêm nóng rực quét qua. Và trên ngọn núi nhỏ chất đống từ thi thể của vô số yêu ma. Giang Trần tay phải cầm đao, tay trái xách một cái đầu dê đen vừa mới chém xuống. Đây chính là đầu của yêu ma linh võ cảnh. Trên người Giang Trần cũng bị máu yêu ma nhuộm đỏ. Dường như cảm nhận được động tĩnh phía sau, Giang Trần quay đầu nhìn về phía Thịnh Linh Giao. Khi đối mặt với ánh mắt của Giang Trần, trái tim Thịnh Linh Giao cũng đập loạn xạ. Đời này, nàng chỉ muốn bị một nam nhân như vậy để ở dưới thân. Đột nhiên, ánh mắt Giang Trần sức lại, hét lên: "Cẩn thận!" Chương 87, Tiên Thiên cảnh bắt tầm chương 87, Tiên Thiên cảnh bắt tầm trên vách đá bên cạnh Thịnh Linh Giao. Một con yêu ma hình báo đen đột nhiên lao ra. Con yêu ma báo đen đó xuất hiện, một ngụm liền cắn về phía Thịnh Linh Giao. Thịnh Linh Giao chỉ cảm thấy một luồng khí tanh hôi ập vào mặt, còn có vô số yêu ma chi khí đột ngột tràn vào đầu óc, khiến cả người Thịnh Linh Giao choáng váng. Nhưng may mắn, ý thức nguy hiểm mãnh liệt khiến Thịnh Linh Giao theo bản năng khởi động phòng ngự của hộ giáp trên người. Vụ. Trên hộ giáp tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím. Sau đó Thịnh Linh Giao dường như bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh. Keng. Yêu ma báo đen một ngụm cắn lấy Thịnh Linh Giao. Không thể cắn nát Thịnh Linh Giao, nhưng lại ngoạm lấy nàng, thân hình nhanh chóng vụt đi về phía xa. Ánh mắt Giang Trần hơi kinh ngạc. Mục tiêu của con yêu ma kia lại rõ ràng như vậy, rõ ràng là nhắm vào nữ tử đó. Giang Trần thấy vậy, trong đầu nhanh chóng quyết định. Vừa thu cái đầu dê vào trong nhẫn chữ vật, đồng thời cũng lấy ra tên hiệu, bắn một phát lên trời. Tên hiệu này là do Trạm Yêu Quân Đoàn đặc chế. Dù không thấy ánh sáng, cũng có thể nghe thấy tiếng nổ. Giang Trần dùng nó để nhắc nhở Tôn Ngộ Lương và những người khác, yêu ma linh võ cảnh ở đây đã bị tiêu diệt. Đương nhiên, yêu ma tiên thiên cảnh và hậu thiên cảnh cũng bị Giang Trần giết gần hết. Chỉ cần là những con tụ tập lại, về cơ bản đều đã bị giết, những con yêu ma còn lại đều ở các hướng khác. Xác định trị, 325 tu vi trị, 17580 không Giang Trần đuổi theo hướng con yêu ma báo đen, đồng thời tâm niệm vừa động, đem toàn bộ tu vi trị này cộng vào cảnh giới. Đinh tiêu hao tu vi trị, tăng tu vi đinh tiêu hao tu vi trị, tăng tu vi linh khí tu vi, tiên thiên cảnh bắt tầng, 4580, 8000, Giang Trần đã chém giết hơn 40 con yêu ma tiên thiên cảnh. Yêu ma hậu thiên cảnh gần 200 con. Đương nhiên, thực lực của đám yêu ma này có mạnh có yếu. Hơn 300 điểm sát địch trị, trong mắt Giang Trần vẫn là quá ít. Phải tiếp tục giết. Võ đạo quyển trục phải tiếp tục mở. Nếu không nhân lúc tu vi còn yếu mà chém giết nhiều hơn. Tích lũy thêm một chút, đến lúc đó muốn mở võ đạo quyển trục sẽ khó khăn hơn. Đương nhiên, nâng cao thực lực cũng là cần thiết. Sau khi cảnh giới tăng lên, những thứ trong võ đạo quyển trục cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tóm lại, những thứ lựa chọn trong võ đạo quyển trục cũng liên quan mật thiết đến thực lực của bản thân Giang Trần. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số tỷ lệ nổ bất ngờ xuất hiện. Ví dụ như phệ hồn giới trong tay Giang Trần, đây chắc chắn là một thứ rất tốt. Hiện tại đuổi theo con yêu ma báo đen kia là quan trọng nhất. Giang Trần không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cô nương này trông thực lực không tệ, đặt trong nhân tộc cũng tuyệt đối là tinh anh, thậm chí tu vi còn cao hơn Sở Vân một bậc, dù là về tình hay về lý, cũng không thể trơ mắt nhìn yêu ma ăn thịt nữ tử đó. Hơn nữa, đi theo con yêu ma này là có thể chém giết nhiều yêu ma hơn. Giang Trần rất tò mò, đám yêu ma này làm sao học được trận pháp, nếu có thể tìm được kẻ đứng sau thao túng, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Hướng Đông Vân Lĩnh. Khi nhóm người lãnh bình bay về cứ điểm, tìm được Tôn Ngộ Lương, biết Thịnh Linh Giao không sao, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe tin Thịnh Linh Giao lại đuổi theo Giang Trần, lập tức lại lo lắng không yên. Chủ yếu là Giang Trần kia, Tôn Ngộ Lương cũng không cần lắm. Cấp trên của hắn là Vương Phúc Sinh thì có chút ấn tượng, là một người xuất sắc đã hy sinh trong một trận đại chiến. cũng không biết Giang Trần có đáng tin cậy không. Ai, nha đầu này các ngươi dù có trói cũng phải trói nó về chứ. Tôn Ngộ Lương sốt ruột đến dập chân. Nhưng tính cách của nha đầu đó ta cũng biết, không trách các ngươi được. Tôn Ngộ Lương khẽ lắc đầu. Người lính truyền tin đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa, chính là vì ngăn cản Thịnh Linh Giao mà bị đánh cho bầm dập mặt mày. Tuy nói Tôn Ngộ Lương là phó thống lĩnh của Trạm Yêu Quân Đoàn, không cùng hệ thống với thân vệ của thành chủ, nhưng Tôn Ngộ Lương trước đây là bộ hạ của thành chủ, cũng coi như là nửa sư phụ, nửa chú của Thịnh Linh Giao, tự nhiên sẽ để tâm hơn một chút. Ngay lúc Tôn Ngộ Lương đang suy nghĩ, Trấn Ma Sứ Giang Trần đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, rốt cuộc có đáng tin vậy không? Đột nhiên, một lính quan sát hét lớn: Đại nhân, có tình hình! Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Tôn Ngộ Lương cũng lập tức cầm lấy thiên lý kính trong tay, lập tức thấy được phía xa có một luồng ánh sáng xanh lục dần dần rạch ngang bầu trời, nở rộ trong đám mây yêu ma. Cái gì đây, là tín hiệu trạm thủ thành công? Đôi mắt vốn không lớn của Tôn Ngộ Lương lúc này trận to như trung đồng, tính cách vốn luôn chấn định vững như núi của hắn hôm nay đã liên tục dao động mấy lần. Lãnh Bình cũng cầm lấy một vật nhỏ treo trên ngực, qua ống kính nhỏ đó cũng có thể thấy được luồng ánh sáng xanh lục đang rạch ngang đám mây yêu ma ở phía xa. Trong đôi mắt lạnh lùng cũng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Sao có thể, cũng quá nhanh rồi, từ lúc tách khỏi Thịnh Linh Giao đến khi họ một đường giết đến Đông Vân Lĩnh, trước sau cũng chỉ khoảng 2 khắc đồng hồ. Ở gần con yêu ma linh võ cảnh kia, mức độ nồng đậm của yêu ma chi khí đủ để khiến người ta khó đi một bước. Chưa kể, phải xông vào tụ phong giáp kia, chém giết vô số yêu ma, còn chém giết được một con yêu ma linh võ cảnh. Nói tốc độ này thực sự quá khoa trương, tuyệt đối không phải là mức độ mà tiểu thư nhà mình có thể làm được. Lãnh Bình biết thực lực của tiểu thư nhà mình, nhưng nếu không phải là Thịnh Linh Giao, vậy thì chỉ có thể là Giang Trần. Những nơi khác căn bản không thể điều động thêm cao thủ, hỗ trợ sau đó cũng không đến nhanh như vậy. Mà một vài tông môn, võ đạo gia tộc cũng đều vào lúc này mà thèm muốn, xem thử có thể nhân tình huống này mà cắn một miếng thịt từ trên người Đại Lan Vương triều hay không, muốn bọn hắn ra tay, tự nhiên không đơn giản như vậy. Vì vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là Giang Trần. Môi Lãnh Bình khẽ mím lại, trong ánh mắt cũng có sự khâm phục đối với thân thủ đại sát yêu ma của Giang Trần. Nói thật, trong Đại Lan Vương triều vẫn còn không ít tài tuấn trẻ tuổi, tu vi thực lực đều cao hơn Giang Trần. Nhưng những người này thường trốn sau đại quân, bản thân không dám mạo hiểm bất cứ điều gì, chỉ đợi người đi trước liều mạng xong, những kẻ này mới ung dung tự tại mà ôm hết tất cả chiến công vào người mình. Người như vậy, Lãnh Bình đã thấy nhiều rồi. Nhưng Giang Trần thì khác, thực lực mạnh mẽ, đồng thời dám đánh dám giết. Đối mặt với yêu ma hung tàn vô cùng, Giang Trần không hề có chút sợ hãi nào. Người như vậy mới là hảo kiệt thật sự. Dư Long, dẫn kỵ binh đoàn của ngươi xông vào cho ta. Nếu số lượng yêu ma giảm mạnh thì phát tín hiệu, để tất cả bộ binh đoàn tập hợp. Đông Vân Linh phòng tuyến chúng ta phải là phòng tuyến đầu tiên đánh tan yêu ma. Trận chiến vây quét phong trấn địa cấp ma quật kia đã kéo dài hơn nửa tháng, gần như là vừa đánh vừa lui, lùi thêm một bước nữa là toàn bộ đều thua. Bây giờ Tôn Ngộ Lương cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội phản công, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vâng. Dư Long của Tiên Phong Kỵ binh đoàn lập tức thúc ngựa rời đi. Chúng ta cũng đi. Chúng ta biết phương hướng tiểu thư đi. Lãnh Bình nói. Tôn Ngộ Lương liếc nhìn, vốn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt kiên nghị của Lãnh Băng, cuối cùng vẫn đồng ý ba kỵ sĩ bị thương ở lại, những người còn lại theo Dư Long đi, nhất định phải nghe theo chỉ huy của Dư Long. Vâng. Trong núi non, Giang Trần thi triển bộ pháp, xa xa theo sau. Yêu ma báo đen phía trước dường như không định ăn Thịnh Linh Giao, mà ngậm nàng chạy như điên. Hơn nữa còn có một lộ trình cụ thể. Giang Trần cũng nhận ra, sau lưng yêu ma báo đen này chắc chắn có người điều khiển. Nếu đối phương không đội ăn, vậy mình cũng không đội cứu. Trong quá trình chạy nước rút, Giang Trần cũng hấp thu tinh thần lực trong vệ hồn giới chỉ. Đại Hoang Đế Dương quyết lần lượt luyện hóa chúng. Phía trước là một khu rừng rậm, cây cối đen kịt, bị vô số yêu ma chi lực bám vào. Bước chân của yêu ma báo đen lập tức chậm lại. Giang Trần liền biết, đã đến nơi. Lập tức dưới chân thi triển đằng xa bộ, rút đao xông lên. Phụt. Yêu ma báo đen không kịp quay đầu, cả cái đầu đã bị chém xuống. Đinh. Sát địch trị một đinh. Tu vi trị 200. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng cảm nhận được tinh thần lực của mình trở nên tràn đầy. Thân hồn cảnh giới liên tục đột phá. Bát đỉnh chi cảnh. Ngay khi Giang Trần cậy miệng báo đen ra, lấy quả cầu thủy tinh màu tím kia ra. Lúc này, mặt đất xung quanh cũng phát ra chấn động dữ dội. Yêu ma chi khí nhanh chóng ngưng tụ xung quanh, giống như xuất hiện mười mấy con mãng xà khổng lồ bằng hắc khí. Lại là trận pháp. Giang Trần mặt không sợ hãi, ngược lại khỏe miệng nhếch lên, có một tia mong đợi. Chương 88, phản khống đại trận. Chương 88, phản khống đại trận. Loảng xoảng một tiếng. Ngay khi những luồng khí hắc mãng này xuất hiện, bên cạnh Giang Trần, quả cầu thủy tinh kia cũng trực tiếp vỡ tan. Thịnh Linh Giao từ trong đó chui ra, tay cầm dao quan kiếm, ho khan liên tục. Khu cụ hôn chết ta rồi. Trên khuôn mặt tinh xảo của Thịnh Linh Giao cũng có một tia tái nhợt yếu ớt. Ho khẽ vài tiếng, nàng cũng nhận ra Giang Trần đang ở bên cạnh, vội vàng dừng lại hành động không nhã nhặn này. Đa tạ Giang Trần huynh ra tay cứu giúp. Thịnh Linh Giao chắp tay với Giang Trần. Lúc này Thịnh Linh Giao cũng đã bình tĩnh lại, với tính cách của nàng, tự nhiên không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người trong lòng. Huống chi, nàng và Giang Trần cũng mới quen biết không lâu, càng phải để lại ấn tượng tốt. Không cần cảm ơn ta, ngươi có hộ giáp phòng thân, yêu ma kia không làm gì được ngươi. Giang Trần nói, nghe giọng điệu lạnh lùng của Giang Trần, trong lòng Thịnh Linh Giao không khỏi có chút thất vọng. Sau đó, Thịnh Linh Giao cũng nhớ ra, Giang Trần hình như vẫn chưa biết thân phận của mình. Chắc là có chút để phòng mình. Đúng rồi, ta là... Xuyệt, ngươi làm ổn đến ta rồi. Giang Trần giơ tay lên, ngăn Thịnh Linh Giao tiếp tục nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Thịnh Linh Giao lập tức hơi ửng đỏ. nắm đấm nhỏ nhắn kiên cường càng siết chặt. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, nàng từng nhận được đãi ngộ như vậy bao giờ? Dựa vào thân phận của nàng, không biết bao nhiêu người muốn đến bắt chuyện đôi câu. Tuy Thịnh Linh Giao không lấy đó làm kiêu ngạo, nhưng sự hụt hẫng ở chỗ Giang Trần này cũng quá lớn hơn rồi. Nhưng Thịnh Linh Giao cũng rất nhanh nhận ra, tình hình hiện tại quả thực không phải lúc để tán gẫu. Yêu ma khí tức xung quanh không ngừng ngưng tụ thành từng con mãng xà khổng lồ bằng hắc khí. Những con mãng xà khổng lồ này, trong lúc thổ nạp, chính là yêu ma sát khí đáng sợ. Mỗi một con đều ở tầng thứ tiên tiên cảnh. Thịnh Linh Giao cũng không phải chưa từng thấy qua sóng gió, khi nhìn thấy cảnh này, lập tức nhận ra, đây là trận pháp. Thịnh Linh Giao kinh hô một tiếng. Võ giả một khi rơi vào trong trận pháp, chẳng khác nào con mồi chui vào bẫy đã răng sẵn của thợ săn, giống như cừu non chờ làm thịt. Trận pháp sư có thể chẳng cần hao tốn chút sức lực nào, dễ dàng nghiền sát những kẻ bị nhốt bên trong trận pháp. Cho dù không thể lập tức đánh giết, cũng có thể tiêu hao đến chết. Lúc này, Thịnh Linh Giao cũng nhìn thấy, Giang Trần dường như đang quan sát động tĩnh của trận pháp. Trong lòng Thịnh Linh Giao nghĩ, lẽ nào Giang Trần đang nghiên cứu trận pháp, chuẩn bị phá trận? Thấy vậy, Thịnh Linh Giao cũng hít sâu một hơi, tạm thời cất đi lòng ái mộ đối với Giang Trần. Cổ tay lật một cái, trong tay lại xuất hiện một vật giống như một con bọ cánh cứng nhỏ. Giang Trần cảm nhận được động tác của Thịnh Linh Giao, lập tức liếc mắt nhìn qua. Đây là pháp bảo được luyện chế từ định côn trùng, có thể phóng ra định côn cháo, cho dù cường giả linh võ cảnh đến, cũng cần ít nhất 3 khắc đồng hồ mới có thể đột phá. Thịnh Linh Giao giải thích. Sau đó không chút do dự, trực tiếp khởi động định côn cháo, đồng thời rút dao quang kiếm ra, đứng bên cạnh Giang Trần. Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi phá trận. Có ta ở đây, sẽ không có ai làm phiền ngươi. Thịnh Linh Giao không nói nhiều, ánh mắt kiên định như núi, ít nhất khi làm việc, Thịnh Linh Giao luôn ở trong trạng thái tỉ mỉ cẩn thận. Giang Trần cũng thầm khen ngợi trạng thái này của Thịnh Linh Giao. Ít nhất từ nhiều phương diện mà nói, Thịnh Linh Giao giết địch anh dũng, dứt khoát quả quyết, người cũng không ngoan nghèo, tính cách rất tốt. Nhưng điểm không tốt duy nhất chính là sẽ cướp quái của hắn. Tuy nhiên, định côn cháo kia chắc chắn không phải vật đơn giản. Ngay cả cường giả linh võ cảnh cũng cần một khoảng thời gian mới có thể phá vỡ. Mức độ quý giá của nó có thể tưởng tượng được. Giang Trần cũng không lề mề, nữ tử trước mắt ra tay bất phàm, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Sau này chắc chắn phải ít tiếp xúc với người này. Những nữ tử ở địa vị cao, hoặc xuất thân cao quý, những chuyện xung quanh đều không đơn giản. Điều Giang Trần muốn không phải là sống như đi trên băng mỏng ở thế giới này, mà là không ngừng tích lũy sức mạnh, đối mặt với một số thế lực bên ngoài can thiệp, có thể trực tiếp ra đòn nặng. Tuy nhiên, Thịnh Linh Giao cũng không phải người xấu, ít nhất bây giờ vì giúp Giang Trần hộ pháp, đã không do dự mà tế ra một món pháp bảo như vậy. Rõ ràng, cho dù với thân phận của Thịnh Linh Giao, pháp bảo tương tự như định khôn cháo cũng sẽ không nhiều, có lẽ là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của nàng. Lập tức Giang Trần cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Thần hồn chi lực của bát đỉnh chi cảnh, đối với một ngũ phẩm trận pháp sư như Giang Trần mà nói, vẫn còn hơi yếu. Nhưng may mắn là thực lực của đối phương cũng không mạnh lắm. Trận pháp bố trí ra, phần lớn là mượn thế của yêu ma, hơn nữa từ tốc độ bố trận này xem ra, cũng không thuần thục lắm. Chỉ là một môn tam phẩm trận pháp. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu trực tiếp đặt bí tịch trận pháp trước mặt Giang Trần, vậy chỉ cần liếc qua hai mắt, Giang Trần đã có thể nhìn thấu huyền diệu trong đó. Nhưng bây giờ là trực tiếp ở trong trận pháp, Giang Trần cũng cần thời gian để tìm ra quy luật. Quan trọng nhất, cũng là phải thông qua trận pháp này, tìm ra người bố trận đằng sau. Đối phương rõ ràng đã nhận ra ý đồ của hai người. Lập tức cũng dẫn động vô số yêu ma chi khí hóa thành hắc mãng, không ngừng lao về phía hai người Giang Trần. Ầm, ầm, ầm. Động tĩnh mạnh mẽ, oanh kích lên định khôn cháo. Tuy phòng ngự của định khôn cháo rất mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu chết người. Một số lực lượng của yêu khí hắc mãng xuyên qua khe hở mà xông vào. Khi lao về phía Giang Trần, đã bị Thịnh Linh Giao vung kiếm chém nát. Giang Trần quan sát một lúc, liền toàn tâm toàn ý lao vào việc phá giải trận pháp. Có đồng đội như Thịnh Linh Giao, vẫn rất đáng tin cậy, khiến người ta khá yên tâm. Rất nhanh, thần hồn chi lực của Giang Trần tràn vào trong vô số yêu khí hắc mãng này. Những con yêu khí hắc mãng trước mắt, cho dù bị năng lượng cháo chấn nát, vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, đồng thời liên tục lao về phía định côn cháo, và yêu khí hắc mãng ngưng tụ ngày càng nhiều. Không chỉ vậy, dưới sự bao phủ của từng đạo yêu khí hắc mãng đáng sợ kia, lại có hơn 10 con yêu ma tiên tiên cảnh trà trộn vào trong thế công. Ầm. Những con yêu ma tiên tiên cảnh này, kết hợp với hắc khí yêu mãng, vào khoảnh khắc này, mười mấy con yêu ma tiên tiên cảnh này cũng đều bộc phát ra khí thế gần bằng linh võ cảnh. Hỏng rồi. Thịnh Linh Giao thầm kêu một tiếng, trong ánh mắt kiên nghị cũng nhiều thêm một vẻ ngưng trọng. Những con yêu ma tiên tiên cảnh đến sau này, dưới tác dụng của trận pháp, thực lực tăng vọt. Nếu đồng thời ra tay, định côn cháo cũng không chống đỡ được bao lâu. Quay đầu nhìn lại, Giang Trần dường như vẫn đang chìm đắm trong việc khống chế trận pháp. Phải ngăn chặn những con yêu ma này, để định côn cháo chống đỡ được lâu hơn. Thịnh Linh Giao không chút do dự. Khi những con yêu ma này sắp chạm vào định côn cháo, Thịnh Linh Giao tay cầm dao quang kiếm xông ra. Ầm. Kiếm quang rực rỡ sắc bén, đẩy lùi mấy con yêu ma. Sự xuất hiện của Thịnh Linh Giao đã thu hút sự chú ý của lũ yêu ma, từng con một cũng lao về phía nàng. Dựa vào kiếm quang bộc phát từ ngũ phẩm linh khí trong tay, cộng thêm một môn bộ pháp huyền ảo, Thịnh Linh Giao luồn lách giữa những con yêu ma này, thậm chí còn phản sát một con yêu ma. Phụt. Máu của con yêu ma kia văng ra xa hơn 10 trượng. Và ngay khi Thịnh Linh Giao ra tay chém giết con yêu ma này, Thịnh Linh Giao đột nhiên nhận thấy xung quanh xuất hiện biến động bất thường. Ầm. Những con yêu khí hắc mãng kia, vốn dĩ bám trên người yêu ma, làm tăng sức mạnh của yêu ma. Nhưng vào khoảnh khắc này, dường như đã hóa thành hắc mãng thật sự, lại siết chết những con yêu ma này tại chỗ. Bùm. Theo sau con yêu ma đầu tiên bị yêu khí hắc mãng phản sát. Ngay sau đó, tất cả yêu khí hắc mãng đều bắt đầu hành động. bùm, bùm, bùm. Yêu khí hắc mãng dường như đã tạo thành một cái bẫy, đánh giết hết những con yêu ma này. Thịnh Linh Giao lúc đầu còn kinh ngạc, đây là chuyện gì? Nhìn qua định con cháo, thấy trong tay Giàng Trần dường như đang hư không dẫn động gì đó. Vụ, vụ, vụ. Toàn bộ hắc mãng yêu khí, sau khi đã nghiền nát và tiêu diệt xong đám yêu ma này, liền lần lượt hội tụ. Vào khoảnh khắc này, yêu khí hắc mãng nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình khổng lồ. Thịnh Linh Giao há to miệng nhỏ. Thực lực của con yêu khí hắc mãng này gần như đã đạt đến tầng thứ linh võ cảnh. Ầm. Thân hình yêu khí hắc mãng nhanh chóng lao về một nơi trong rừng. Khi rơi xuống, bộc phát ra khí lãng kinh khủng. Hắn vậy mà lại phản khống đại trận. Chương 89, phá linh cương phong trận. Chương 89, phá linh cương phong trận ở trong trận pháp của người khác, còn khống chế được trận pháp của người khác. Cho dù Thịnh Linh Giao đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài, cũng chưa từng tận mắt thấy chuyện như vậy. Nhưng lúc này lại xảy ra một cách chân thực. Giang Trần lúc này vô cùng sốt ruột. Nha đầu này lại đến giết quái của hắn. May mà hắn rất nhanh đã tìm ra được trận nhãn của tam phẩm đại trận này, đồng thời đánh cắp một phần quyền hạn của đại trận này. Lúc này mới thuận lợi tiêu diệt được đám yêu ma vừa rồi. Và Giang Trần cũng không chút do dự, trực tiếp lao về phía người điều khiển đại trận, dùng cách tự hủy để phát động tấn công. Dù sao quyền chủ đạo thực sự của trận pháp không nằm trong tay hắn, một khi đối phương phản ứng lại, rất nhanh sẽ có thể điều chỉnh. Nhưng chỉ dựa vào một đòn này, đối phương chắc cũng ngây người, không ngờ Giang Trần lại có thủ đoạn này. Ánh mắt Thịnh Linh Giao kinh ngạc. Giang Trần điều khiển đại trận, dùng cách này tự hủy, lẽ nào ở phương hướng đó là người trưởng trận thực sự? Lần này địa cấp ma của thất thủ cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân rất lớn là một số tà giáo tín ngưỡng yêu ma ngấm ngầm ra tay, giết hại không ít tinh nhuệ trong hắc nhà. Nếu có thể đào ra được kẻ đứng sau, Thương Châu Thành cũng có thể có phương án đối phó tốt hơn, không đến mức hai mắt tối sầm. Ngươi ở tại chỗ chờ ta. Giang Trần bỏ lại một câu, thân hình liền lao về phía yêu khí hắc mãng rơi xuống. Thịnh Linh Giao trợn mắt, tuy nàng cũng rất muốn đuổi theo giúp đỡ, nhưng xem bộ dạng của Giang Trần, dường như rất nắm chắc, mình nếu tùy tiện xông lên, cũng có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Giang Trần. Lập tức Thịnh Linh Giao cũng chỉ có thể tay cầm dao quan kiếm, đứng tại chỗ. Vụ. Giang Trần thi triển đằng xa bộ, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn. Cú va chạm nổ tung vừa rồi tuy rất mạnh, nhưng đối phương đã là trận pháp sư, tất sẽ có hậu chiêu, nguyên thân chắc chắn có trận pháp phòng ngự, chưa chắc đã bị thương nặng. Quả nhiên, khi Giang Trần đuổi kịp, đang có một người từ trong hốc cây chui ra, xung quanh đã bị phá hủy, nhưng người này và cây đại thụ kia đều không hề hấn gì, rõ ràng là có trận pháp bảo vệ. Chết tiệt! Lão giả áo đen chui ra, vừa nhìn đã thấy Giang Trần đang lao tới, lập tức cũng thầm mắng một tiếng. Sao lại có chuyện như vậy? Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu chui ra? Không phải tất cả cao thủ hắc nha đều bị kiềm chế ở những nơi khác sao? Đông Vân lĩnh phòng tuyến này đáng lẽ phải là yếu nhất, chỉ cần thêm sự điều khiển trận pháp của mình, cộng thêm sự xung phong của con yêu ma linh võ cảnh kia, chắc chắn có thể đánh tan toàn bộ Đông Vân lĩnh. Tuy nói đánh tan phương hướng Đông Vân lĩnh, nhiều nhất cũng chỉ tấn công một số nơi không quan trọng, nhưng cũng đủ để gây thêm phiền phức cho Thương Châu Thành. Lại từ bên sườn vòng qua, cũng có thể gây áp lực cho Thương Châu Thành. Chỉ cần chiếm được Thương Châu Thành, sự nghiệp vĩ đại của bọn hắn lại tiến thêm một bước. Kết quả ngay trước thềm chuẩn bị tấn công, lại xảy ra chuyện này. Yêu ma linh võ cảnh bị giết, mấy chục con yêu ma tiên thiên cảnh, hàng trăm con yêu ma hậu thiên cảnh đều bị tàn sát sạch sẽ. Vốn tưởng rằng sắp lật thuyền, kết quả lại thấy con gái của thành chủ Thương Châu Thành xuất hiện ở đây, đó càng là phú quý tử trên trời rơi xuống. Lập tức bắt lấy Thịnh Linh Giao, vốn định một kế không thành lại sinh kế khác. Nào ngờ bị cao thủ của đối phương đuổi kịp. Không nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn chính là kẻ đã chém giết con yêu ma linh võ cảnh kia. Còn muốn chạy? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, cách không chém ra một đạo đao mang hỏa diễm đáng sợ. Giang Trần phát hiện, thanh lôi liệt hỏa đao này, nếu rót vào chú thể thương viêm, có thể bộc phát ra hiệu quả nổ tung bất ngờ, khi phóng ra càng thêm hung mãnh. Bùm. Giang Trần chém ra một đao này, bóng người kia bóp nát một tấm phù giản bảo vệ quanh thân, nhưng cũng bị động tĩnh của đao khí nổ tung hất văng ra ngoài tại chỗ. Phụt. Lão giả áo choàng đen phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lão giả không dừng lại, vẫn không ngừng ném ra một số trận thạch. Những trận thạch này đều dùng linh thạch làm nền tảng, điêu khắc mà thành. Giang Trần nắm giữ ngũ phẩm trận pháp thuật, đối với những cơ sở của trận pháp này, tự nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng khắc họa trận pháp minh văn trong linh thạch cần tinh thần lực mạnh mẽ, đồng thời cũng cần có bí tịch trận pháp làm cơ sở. Giang Trần trong tay có không ít linh thạch, nếu cộng thêm bí tịch trận pháp, cũng có thể khắc họa trận thạch, vào thời khắc mấu chốt không cần căng thẳng bố trận, mà có thể dùng trận thạch trực tiếp phóng ra thế công. Trận thạch giao nhau, liền nổi lên một trận cương phong dữ dội. Phá linh cương phong trận. Trận này có thể thổi tan linh lực ngưng tụ trong cơ thể ngươi. Mặc cho ngươi tu vi mạnh đến đâu, cũng đều sẽ bị trận pháp này định trụ. Lão giả cười lớn một tiếng. Những trận thạch lơ lửng kia, tạo thành một đạo linh trận, thổi ra cương phong mãnh liệt. Chiêu này dùng để trì hoãn cao thủ hành động đơn độc, là phương pháp không thể tốt hơn. Tuy nhiên nụ cười của lão giả còn chưa tắt, liền có một luồng đao kình sắc bén vô cùng chém tới. Bùm, bùm, bùm. Mười mấy viên trận thạch liền lần lượt nổ tung. Cái gì? Lão giả áo đen kinh hãi. Sao có thể? Trận pháp này là chuyên dùng để đối phó với các loại cao thủ. Cho dù là cường giả linh võ cảnh, cũng khó mà thoát thân dưới cương phong kia, ít nhất có thể áp chế cường giả linh võ cảnh một khắc đồng hồ. Trừ phi đối phương là địa võ cảnh, hoặc là thể tu. Khí huyết của thể tu, chất đống như núi, trận pháp thông thường khó mà thổi động. Phá linh cương phong trận này, tự nhiên là vô hiệu. Ngươi là thể tu. Lão giả áo đen đống nhiên tỉnh ngộ. Lúc này Giang Trần đã lướt đến trước mặt, lão giả áo đen lập tức kinh hãi, vội vàng hét lên: "Đừng giết ta, ta là trận pháp sư, ta có giá." Phụt, một đạo đao quang sắc lạnh lướt qua cổ của lão giả áo đen, cái đầu lăn ra xa một trượng. Giọng nói tự nhiên cũng đột ngột dừng lại. Đối phương nói nội dung gì, trong mắt Giang Trần đều không quan trọng. Gia hỏa này là trận pháp sư, cho dù nói thêm một chữ, cũng rất có khả năng để gia hỏa này tìm được cách thi triển một số chiêu trò âm hiểm. Đinh, sát địch trị một lại không có tu vi trị. Gia hỏa này không phải người của Thiên Bà giáo. Trong mắt Giang Trần lóe lên một tia kinh ngạc, còn tưởng là người của Thiên Bà giáo đang ngấm ngầm dở trò, nhưng bây giờ xem ra, hình như là có người khác. Nhưng cũng không loại trừ, Thiên Bà giáo chỉ là một trong số đó, những kẻ phát động yêu ma chi loạn này rất có khả năng là một hệ thống vô cùng lớn. Nhưng Giang Trần bây giờ không quan tâm đến những chuyện này. Những chuyện này tự nhiên có đại nhân vật đi đau đầu. Việc hắn phải làm chính là nâng cao thực lực. Tuy chém giết trận pháp sư này không mang lại tu vi trị cho Giang Trần, nhưng vệ hồn giới chỉ trong tay lại nặng trĩu, khiến Giang Trần nhận ra, thật không hổ là trận pháp sư. Nếu tác dụng chính của vệ hồn giới chỉ này là luyện hóa linh hồn, vậy tự nhiên thần hồn tu vi càng mạnh, sau khi luyện hóa nhận được tinh thần lực cũng càng nhiều. Giang Trần một mặt vận chuyển Đại Hoang Đế Dương Quyết, luyện hóa hấp thu tinh thần lực. Chỉ cảm thấy thần hồn tu vi liền vụ vụ tăng lên liên tiếp. Cảm giác cách cựu đỉnh chi cảnh chỉ còn thiếu một chút. Giang Trần trong lòng mừng thầm, đến cựu đỉnh rồi, là có thể thi triển siêu hồn thuật. Lúc này, Giang Trần cũng thu lại nhẫn chữ vật của lão giả áo đen, còn lục soát hết các túi trên người, dùng một cái bao tải đựng cái đầu của lão giả áo đen vào. Hắn tuy không cần lo lắng chuyện kẻ chủ mưu sau lưng, nhưng nếu có thể thuận tay giúp một chút, cũng không phải chuyện gì to tát. Và ngay khi Giang Trần chuẩn bị rời đi, lại thấy ba bóng người từ trên không trong rừng bay lướt tới. Vụ, vụ, vụ. Ba người đáp xuống ba phương vị của Giang Trần, trên mặt đều đeo mặt nạ. Một người trong đó nhìn về phía thi thể của lão giả, tiếc nuối thở dài, vẫn là đến muộn một bước. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Giang Trần. May mà còn một người, vừa hay bắt ngươi về giao nộp, để chúng ta khỏi bị phạt. Chương 90, thần hồn cựu đỉnh, siêu hồn thuật. Chương 90, thần hồn cựu đỉnh, siêu hồn thuật. Mặt nạ trên mặt ba người, Giang Trần không nhìn ra manh mối gì. Chỉ là khi xuất hiện, Giang Trần cũng tò mò, đối phương có phải là người của quan phủ Thương Châu thành không? Dù sao bây giờ trong Thanh Vân Sơn mạch này, rồng rắn lẫn lộn, các phe phái đều rất có khả năng. Chưa chắc kẻ xuất hiện trước mắt đã là người xấu, giống như Thịnh Linh Giao và những người khác. Đương nhiên, chỉ cần ra tay với ngươi, vậy không nghi ngờ gì nữa là người xấu. Sau khi người kia nói xong, hai người còn lại liền lần lượt phóng ra khí thế đáng sợ. Một người tiên thiên cảnh bát tầng, người còn lại lại là thể tu. Thời buổi này, tuy số lượng thể tu không nhiều, nhưng không phải hoàn toàn tuyệt tích. Thực lực của thể tu kia chắc cũng không khác mấy so với Nham Nhạc lúc đó. Dù sao Bạt Sơn Tông nơi Nham Nhạc ở, cũng chỉ dám xưng vương xưng bá ở gần Đông Phong trấn, thật sự đến trong Thương Châu thành, muốn khai tông lập phái thì đừng hỏng, nhiều nhất cho ngươi mở một võ quán nhỏ. Nhẹ tay một chút, giữ lại mạng hắn, đến trước mặt đường chủ tạ tội. Kẻ dẫn đầu không hề động thủ, chỉ đứng bên cạnh quan sát, đồng thời ánh mắt sắc bén xuyên qua lỗ hổng của mặt nạ quét nhìn xung quanh, phòng ngừa có cao thủ khác mai phục bên cạnh. Đột nhiên, người dẫn đầu nghe thấy một tiếng động, đến khi ánh mắt quay lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Phụt, thuộc hạ của mình, một thể tu nhục thân tiên tiên cảnh thất trọng thiên, trực tiếp hóa thành một đám xương máu hạt rõ ràng, lẫn lộn chút xương cốt, phun thẳng lên người hắn. Trước mắt một mảnh đỏ tươi, dường như bị máu thịt kia che mờ mắt. Tình huống gì vậy? Một quyền đánh nổ thể tu, mà người còn lại cũng chỉ hai chiêu đã bị Giang Trần chém đầu. Chết tiệt, người là linh võ cảnh. Cuối cùng, kẻ cầm đầu cũng đã tỉnh ngộ, Giang Trần trước mắt trông có vẻ tầm thường, nhưng thực chất lại là một cường giả cấp bậc linh võ cảnh. Đối mặt với cao thủ bậc này thì còn gì để nói nữa? Trốn. Không chút do dự, hắn vừa động chân liền hóa thành ba bóng người. Cộng thêm bản thân hắn là tổng cộng bốn bóng người, chạy trốn về bốn hướng khác nhau. Đây là thuật bảo mệnh mà hắn đã khổ công nghiên cứu, đã không ít lần giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Vì vậy hắn rất tự tin vào chiêu này của mình. Ngay khi bản thân hắn đã lướt ra xa hơn 10 trượng, hắn đột nhiên muốn quay đầu lại xem tình hình. Ngay lúc hắn quay đầu lại phát hiện Giang Trần đã đâm một đao tới. A! Giang Trần đâm một đao xuyên qua lồng ngực, trực tiếp ghim chặt hắn lên một thân cây. Kẻ đó vẫn còn muốn phản kháng. Giang Trần giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào đan điền của đối phương. Bùm! Lực đạo của cú đấm này được Giang Trần khống chế rất tốt, vừa đánh nổ đan điền khí hải của đối phương, vừa giữ lại được mạng sống cho hắn. Chỉ nghe một tiếng bùm, kẻ đeo mặt nạ kia liền giống như quả bóng xì hơi, linh khí toàn thân cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Ngươi vậy mà lại phế tu vi của ta. Một quyền đánh nổ đan điền của hắn. Đây là loại lực đạo gì? Đan điền tuy yếu ớt nhưng cũng rất cứng rắn, vô số linh khí xoay quanh trên khí hải. Bản thân hắn lại là cao thủ tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào linh võ cảnh. Linh khí tụ tập trong khí hải trong cơ thể lại càng mênh mông vô tận. Cú đấm này của Giang Trần đã trực tiếp đánh tan linh khí của hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, cú đấm này là sức mạnh thuần túy của nhục thân. "Ừm, ta còn muốn phế tứ chi của ngươi, ngươi dáng chịu một chút." Giang Trần gật đầu nói. Ngay sau đó, ngón tay nhanh chóng điểm vào các khớp tứ chi của đối phương. Trong nháy mắt, cơn đau nhói tim liên tiếp ập đến. A zác. Ngay khi hắn chuẩn bị kêu lên, Giang Trần cũng trực tiếp tháo khớp cằm của đối phương, để phòng ngừa kẻ này nuốt độc dược các loại. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của kẻ đó lộ ra vẻ kinh hoàng và bất an tột độ. Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì hắn? Tại sao không giết hắn? Đừng cử động lung tung, ta không dám chắc chiêu này có làm đầu ngươi nổ tung không đâu. Giang Trần nói. Ngay vừa rồi, lúc chém giết hai người kia, Khi kẻ này độn hình bỏ chạy, Giang Trần cũng cảm nhận được tu vi thần hồn của mình đã bước vào cựu đỉnh chi cảnh. Đã là cựu đỉnh thì có thể thi triển siêu hồn thuật rồi. Mặc dù thần hồn cựu đỉnh cảnh chỉ là nền tảng để thi triển siêu hồn thuật, nhưng có thể tìm thì cứ thử xem sao. Kẻ trước mắt này vẫn khá phối hợp. Nói xong, Giang Trần đặt một tay lên trán đối phương, trong đầu vận chuyển pháp môn của siêu hồn thuật. Trong chốc lát, Giang Trần liền cảm nhận được thần hồn chi lực của mình đang không ngừng bám vào tay, vô hình trung khiến tay của Giang Trần hóa thành một chiếc quỷ trảo. Kẻ đeo mặt nạ lúc này cảm nhận được đầu của mình đang bị một móng vuốt sắc bén xé mở. Có thể cảm nhận rõ ràng móng vuốt sắc bén đó xé toạc xương sọ, xé toạc máu thịt, tràn vào trong đầu mình. Thì ra là muốn tình báo. Ngươi nói sớm đi chứ. Ta có nói là không phối hợp đâu. Tại sao không nói sớm? Vài hơi thở sau, Giang Trần liền cảm nhận được cơ thể của đối phương đã mất đi sinh khí. Cũng không biết là bị dọa chết hay là chết vì siêu hồn thuật. Nhưng Giang Trần cũng coi như lần đầu tiên trải nghiệm sự huyền diệu của siêu hồn thuật. Phương thức này giống như mò kim đáy biển, chỉ có điều biển này là biển não, còn cây kim tiên là một vài ký ức tương đối mãnh liệt của đối phương, đồng thời cũng là những thông tin khá phù hợp với tín niệm của người thi triển siêu hồn thuật. Lần đầu thi triển siêu hồn thuật, đại khái cũng chỉ thu được một vài thông tin rời rạc. Vô tội môn, thập ác đường. Kẻ này là người của vô tội môn, thập ác đường. Địa cấp ma quật bị thất thủ, cũng chính là vì vô tội môn dở trò quấy phá. Kế hoạch tiếp theo của bọn chúng là tiêu diệt những người đang tác chiến ở Nam Tuyến. Nam Tuyến, Tuyệt Linh Trận, Lục Tiến Thiên Hộ. Giang Trần thi triển siêu hồn thuật. Từ trong đầu đối phương, hắn đã lấy được không ít thông tin, sắp xếp lại một chút. Mặc dù đều là những ký ức rời rạc, nhưng một vài thông tin quan trọng cũng đã biết được. Hiện tại thần hồn chi lực của Giang Trần vẫn còn yếu, cựu đỉnh chỉ là yêu cầu thấp nhất để thi triển siêu hồn thuật, chỉ có đợi đến khi tu vi thần hồn bước vào tầng thứ mạnh hơn mới có thể nắm giữ siêu hồn thuật một cách dễ dàng hơn. Ít nhất kẻ trước mắt cũng không đến nỗi đau đớn như vậy, chết thảm đến thế. Có được tình báo quan trọng này, Giang Trần cũng phải thông báo cho Tôn thống lĩnh một tiếng. Nếu không, hành động ở phòng tuyến phía nam cũng sẽ bị đả kích nặng nề. Đến lúc này, đã là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Bất kỳ thông tin nào cũng đều vô cùng quan trọng. Siêu hồn thuật tuy mạnh, nhưng với trạng thái hiện tại của ta, một ngày cũng chỉ có thể thi triển nhiều nhất một lần. Tiếp tục cưỡng ép thi triển sẽ có cảm giác đầu óc trống rỗng. Giang Trần thầm tính toán. Đối với những người khác, sau khi thi triển siêu hồn thuật quá nhiều, trạng thái của bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi oán niệm và ác niệm không ngừng tích tụ. Lâu dần sẽ dễ bị điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Thiên tài địa bảo có thể loại bỏ sự tích tụ của những oán niệm này cũng cực kỳ ít đòi. Nhưng đối với Giang Trần, những ảnh hưởng này có thể trực tiếp bỏ qua. Chính là nhờ hiệu quả mệnh cách của võ đạo thánh thể. Điều này trông có vẻ không đáng kể, nhưng thực tế khi vận dụng lại có hiệu quả bất ngờ. Dấu hiệu sau khi siêu hồn vẫn khá rõ ràng. Giang Trần liếc nhìn tình trạng thảm thương của thi thể, lập tức đấm một quyền vào người đối phương. Bùm! Thi thể lập tức hóa thành một đám xương máu. Như vậy tự nhiên sẽ không còn dấu vết gì. Ngoại trừ trận pháp sư kia, trong tay những người này vậy mà lại không có nhận chữ vật, nhưng trên người cũng có một vài đan dược dùng trong trường hợp khẩn cấp. Rõ ràng những người này đều là chuyên nghiệp, khi hành động sẽ không mang theo đồ tốt bên mình. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên, yêu vân trên đỉnh đầu đang dần tan đi. Trong khu rừng xa xa cũng có tiếng chém giết và gầm rú của đại quân. Rõ ràng Tôn Ngộ Lương thống lĩnh đã nhận được tín hiệu, lúc này đã bắt đầu tấn công, nhân cơ hội chém giết yêu ma. Giang Trần cũng lấy ra Long Giác Cung, thân hình lướt về phía đại quân, một mặt cũng bắn giết một vài yêu ma lẻ loi. Khi đi ngang qua nơi có trận yêu khí hắc mãng, lại thấy Thịnh Linh Giao vậy mà vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn lập tức tiến lại gần Thịnh Linh Giao. Sao ngươi vẫn còn ở đây? A, ngươi bảo ta đợi ngươi ở đây mà. Vẻ mặt của Thịnh Linh Giao bất ức như một nàng dâu nhỏ. Nàng đã rất ngoan ngoãn ở đây, không chạy lung tung. Chương 91, vô tội môn, Tuyệt Linh trận. Chương 91, vô tội môn, Tuyệt Linh trận. Giang Trần chợt hiểu ra, hình như mình đúng là đã nói như vậy. Dù sao lúc đó Giang Trần nghĩ, nếu tiểu nương này theo tới, chắc chắn lại giành mất mạng người của mình. Cho nên mới bảo nàng ở yên tại chỗ. Thấy Thịnh Linh Giao vậy mà thật sự không nhúc nhích, đứng tại chỗ chờ đợi. Giang Trần không khỏi cảm thấy, nếu tiểu nha đầu này thật sự ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi. Nhưng chắc chắn là một kẻ không bất lo, vẫn nên kính nhi viễn chi thì hơn. Vậy đi thôi, Tôn thống linh chắc đã dẫn người vào rồi. Giang Trần nói. Được. Thịnh Linh Giao không hỏi nhiều, sau đó cùng Giang Trần giết ra ngoài. Đương nhiên, những yêu ma trên đường đi đều không phải là đối thủ của hai người. Giang Trần sợ Thịnh Linh Giao giành mất quái của mình, cho nên đã dùng đến Long Giác Cung. Từ xa đã bắn chết một vài yêu ma, mà Thịnh Linh Giao cũng hăng hái lên, muốn thể hiện thật tốt trước mặt Giang Trần. Lập tức cũng dùng đến phong lôi cùng đã mượn của Lãnh Bình trước đó. Một mũi tên bắn ra, mũi tên đó như mang theo sức mạnh của gió và sấm sét, nhanh chóng bắn về phía trước, bắn nổ tung từng con yêu ma. Bùm, bùm. Trong rừng, tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Trong lòng Thịnh Linh Giao cũng vô cùng may mắn, không ngờ Giang Trần cũng giỏi cung tiễn, xem ra hai người cũng có sở thích chung. Tuy nhiên, nàng không biết rằng Giang Trần nghe thấy tiếng sấm sét nổ vang, lòng hắn lại càng đau thêm một phần. Dù sao đó đều là sát địch trị của hắn. Đương nhiên, Giang Trần cũng không nói nhiều, dù sao nhiều yêu ma như vậy, một mình hắn cũng không giết hết được. Hơn nữa giết thêm một vài yêu ma, đối với đại cục mà nói, tình hình sẽ tốt hơn. Ít nhất, có thể giảm bớt số lượng yêu ma. Thế nhưng, Giang Trần phát hiện, sau khi tốc độ bắn của mình nhanh hơn, tốc độ của Thịnh Linh Giao cũng nhanh chóng bắt kịp. Mặc dù tốc độ bắn của Thịnh Linh Giao thua xa Giang Trần, nhưng dường như cũng vì áp lực từ Giang Trần mà tốc độ của Thịnh Linh Giao cũng bị buộc phải tăng lên. Thịnh Linh Giao chính là loại người, nếu phía trước có một ngọn núi cao, sẽ cưỡng ép leo lên. Có áp lực rồi, động lực tiến lên sẽ càng mạnh hơn. Chết tiệt, sao tiểu nương này càng ngày càng hăng hái vậy? Giang Trần thầm nghĩ. May mà hai người vừa giết vừa đi, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một đội kỵ binh, chính là dư long của Tiên Phong kỵ binh đoàn, dẫn theo kỵ binh dưới trướng giết tới. Tiểu thư, ánh mắt của Lãnh Bình liếc một cái đã thấy Thịnh Linh Giao trong rừng. Các nàng là lần theo tiếng phong lôi tiễn mà đuổi tới. Dù sao âm thanh của phong lôi cung này là độc nhất vô nhị, cho nên Lãnh Bình có thể nhanh chóng xác định vị trí. Sao chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác? Thịnh Linh Giao thấy đội thân vệ tiến lên, phát hiện thiếu mất mấy người, sắc mặt lập tức căng thẳng. Các nàng không sao, các nàng bị thương, đang nghỉ ngơi trong doanh trại. Lãnh Bình vội vàng nói. Thịnh Linh Giao nghe vậy, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói đại chiến chém giết, thương vong là khó tránh khỏi, nhưng khi thật sự chết đến người của mình, trong lòng vẫn vô cùng khó chấp nhận. Vậy thì tốt rồi. Thịnh Linh Giao nói, ánh mắt không khỏi liếc về phía Giang Trần. Lúc này, Giang Trần đã đi đến trước mặt Dư Long báo cáo tình hình, dường như hoàn toàn không quan tâm đến tình hình bên nàng. Lập tức cũng khiến Thịnh Linh Giao có một cảm giác hụt hẫng không nhỏ. Nếu ở trong học viện, nếu tiến hành một cuộc thí luyện, mỗi lần kết thúc cũng sẽ có rất nhiều người đến hỏi han ân cần, nóng lòng thể hiện sự quan tâm của mình, người tặng đan dược, tặng linh dược nhiều không đếm xuể. Thế nhưng ở chỗ Giang Trần, Thịnh Linh Giao lại có một cảm giác, gã này hình như đang tránh mình như tránh tà, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của mình. Đương nhiên, Thịnh Linh Giao cũng không phải là người thích cảm giác đó, ngược lại còn cảm thấy những người đó rất giả tạo, dối trá, có mục đích riêng. Gã này thật đúng là khác biệt. Ánh mắt Thịnh Linh Giao khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên má vậy mà lại có một vệt hồng khó che giấu. Tiểu thư, sắc mặt người hơi đỏ, có phải trúng độc rồi không? A, ta không sao. Thịnh Linh Giao vội vàng nói, nhận ra mình đã thất thố, kết quả vừa quay đầu lại, lại thấy Lãnh Bình và những người khác với ánh mắt như cười như không, đầy ẩn ý hay lắm, dám trêu chọc bản tiểu thư. Giang Trần tìm được Dư Long xong, đơn giản giải thích tình hình. Dư Long tự nhiên là bội phục Giang Trần năm vóc sát đất. Dù sao nếu không phải Giang Trần chém giết yêu ma tụ phong giác, bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đã có thể giết vào, thậm chí là xoay chuyển tình thế bất lợi, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Quan trọng nhất là Giang Trần còn bảo vệ được Thịnh Linh Giao, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu Thịnh Linh Giao rơi vào tay yêu ma, cũng tất sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúc mừng Giang đại nhân, lần này đã lập được kỳ công hiếm có. Tôn phó thống lĩnh đang ở phía sau, đang dẫn bộ binh đoàn chém giết yêu ma, tiên phong đội chúng ta tiếp tục mở đường. Được, Dư đại nhân chú ý an toàn. Giang Trần chắp tay nói. Dư Long gật đầu. Giang Trần trẻ tuổi tài cao, phẩm cách lại vô cùng khiêm tốn lễ phép, cũng hoàn toàn không hề kiêu căng tự mãn vì công lao, chỉ riêng điểm này đã vô cùng đáng quý. Sau đó, Giang Trần liền trực tiếp rời đi tìm Tôn Ngộ Lương. Thịnh Linh Giao thấy Giang Trần, vậy mà ngay cả một lời chào cũng không nói, đã trực tiếp rời đi, cũng không hề có chút thất vọng nào. Ngược lại trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Giang Trần. Đây mới là người làm đại sự thật sự, làm việc không dây dưa dài dòng, cũng sẽ không vì tình cảm nhi nữ mà chỉ hoãn bất cứ chuyện gì. Trong mắt Thịnh Linh Giao lóe lên ánh sáng, nhìn bóng lưng Giang Trần rời đi, cũng không đội vàng đuổi theo, như vậy tất sẽ làm phiền đến Giang Trần. Đã biết tên của Giang Trần rồi, sau này có khối cách để tiếp cận hắn. Tiểu thư, chúng ta không đuổi theo sao? Lãnh Bình nhìn ánh mắt của Thịnh Linh Giao, đều có thể cảm nhận được, hồn của tiểu thư nhà mình hình như đã bị Giang Trần kia hút đi mất rồi. Không cần, Giang Trần là người làm đại sự, ta cũng không thể cản trở hắn. Hơn nữa, mục đích của chúng ta lần này là diệt trừ yêu ma. Hắn có nhiệm vụ của mình, chúng ta theo tiên phong đội, tiếp tục tiến sâu vào trong. Thịnh Linh Giao nói, trong đôi mắt sáng ngời cũng lóe lên một tia hạnh phúc. Trong đầu hồi tưởng lại, đều là cảnh tượng hai người cùng nhau bắn giết yêu ma trong rừng, so tài với nhau lúc nãy. Lần này thua ngươi, lần sau ta nhất định phải thắng lại. Giang Trần không biết, Thịnh Linh Giao đang chìm đắm trong ảo mộng tốt đẹp nào. Lúc này hắn đã vượt qua rất nhiều phòng tuyến bộ binh, đến trước một chiếc chiến xa. Tôn Ngộ Lương lúc này đang đứng trên xe, thấy Giang Trần xong, liền lập tức vẫy tay. Giang đại nhân, vất vả rồi. Đều nhờ có ngươi, phòng ngự đông tuyến của chúng ta đã bắt đầu tiến lên, ít nhất cũng đã dập tắt được ý đồ của đám yêu ma này, muốn từ đông tuyến xung ra. Có bị thương không? Tôn Ngộ Lương nói với Giang Trần. Ta không sao. Giang Trần ôm quyền nói, thậm chí có thể nói là không hề hấn gì, chỉ là quần áo hơi bẩn. Đây là đầu của con yêu ma đó. Ngoài ra, ta còn chém giết một trận pháp sư và mấy hộ vệ của hắn. Đây là đầu của trận pháp sư đó. Trận pháp sư đó trước khi chết tiết lộ, nói hắn là người của vô tội môn và ở chiến khu Nam Tuyến, còn bố trí một đạo tuyệt linh trận, muốn vây giết Lục Tiến Lục đại nhân tiên hộ, không biết tình hình có đúng không? Giang Trần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái đầu. Ngay cả Tôn Ngộ Lương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đầu của yêu ma linh võ cảnh rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy. Dù đã sớm biết yêu ma đã bị Giang Trần chém giết, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn vô cùng chấn động. Người nói gì? Vô tội môn? Là vô tội môn, một trong tam đại ma môn của Đại Lan Vương triều, còn bố trí tuyệt linh trận. Chương 92, võ đạo khôi lỗi. Chương 92, võ đạo khôi lỗi. Tôn Ngộ Lương hít một hơi khí lạnh, có thể nói ra chính xác nhiều thông tin như vậy, 89 phần là thật. Còn về cái đầu trận pháp sư mà Giang Trần đưa ra, mấy mưu sĩ dưới trướng Tôn Ngộ Lương rất nhanh cũng đã nhận ra, người này đúng là người của vô tội môn, tên là Hắc Vân đạo nhân, là một trận pháp sư của thập ác đường. 2 năm trước từng vì luyện chế một viên đan dược, đã dùng trận pháp hiến tế một tòa thành nhỏ biên giới, tính mạng của đủ 2 vạn người. Đúng rồi, hắn còn có một sư tôn, tên là Thiên Cốt chân nhân, là một trận pháp sư cực kỳ lợi hại. Một trong số các mưu sĩ cầm cái đầu của trận pháp sư, nằm nghĩa trái phải, cuối cùng cũng trực tiếp xác định thân phận của người này. Thiên Cốt chân nhân. Trong lòng Giang Trần khẽ kinh ngạc. Vậy xem ra, tình báo hẳn là thật rồi. Dù sao đạo tuyệt linh trận được bố trí kia, hẳn là một đạo tứ phẩm trận pháp. Cho dù là cường giả linh võ cảnh, rơi vào trong trận pháp cũng sẽ khó mà thoát ra được. Tôn Ngộ Lương nhíu mày. Chuyện này vô cùng quan trọng, ta lập tức truyền tin cho thành chủ. Trận chiến này cũng đều do thành chủ của Thương Châu thành chỉ huy điều động. Dù sao đây là phải đồng thời chỉ huy Trạm Yêu vệ và Trạm Yêu quân đoàn. Nếu mỗi bên tự chiến đấu, chỉ sẽ bị yêu ma lần lượt đánh bại. Giang đại nhân, ngươi đến chiến xa phía sau nghỉ ngơi trước đi, yêu ma bên đông tuyến về cơ bản đã không còn là vấn đề. Đợi sau khi bên thành chủ hồi âm, chúng ta sẽ quyết định sau. Tôn Ngộ Lương nói. Hắn là phó thống lĩnh của Trạm Yêu quân đoàn, nhiệm vụ lần này là trấn thủ phòng tuyến Đông Vân lĩnh, tự nhiên không thể tự ý rời đi. Giang Trần cũng gật đầu. Thi triển siêu hồn thuật, đối với bản thân cũng quả thực có tiêu hao nhất định. Liên tục chiến đấu, đối với bản thân mà nói thì không sao. Nhục thân cường đại, khiến tốc độ hồi phục của Giang Trần rất nhanh. Đương nhiên, điều quan trọng nhất của Giang Trần vẫn là tìm một nơi để mở võ đạo quyển trục của mình. Giang Trần đến đội xe hậu cần, tìm một chiếc xe phụ trách vận chuyển nỏ tiễn ngồi lên. Một trong số các toa xe đã trống, Giang Trần liền nghỉ ngơi trong toa xe này. Ý niệm khẽ động, Giang Trần triệu hồi ra bảng điều khiển của mình. Nhục thân tu vi, tiên thiên cảnh tam tầng, vô cấu, linh khí tu vi, tiên thiên cảnh bát tầng, 4580, 8000, thần hồn tu vi, cựu đỉnh chi cảnh sát địch trị, 363 điểm tu vi trị, 620 điểm Giang Trần trước tiên cộng hết tu vi chỉ bảo. Lập tức biến thành tiên thiên cảnh bát tầng, 5200, 8000, tiếp theo là mở võ đạo quyển trục. Cần 90 điểm sát địch trị. Tính như vậy, nhiều nhất chỉ có thể mở liên tục 3 lần. Nhưng Giang Trần không bận tâm. 3 lần thì 3 lần. Mở trước rồi nói. Đinh tiêu hao 90 điểm sát địch trị, mở võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục, hiện tại 3 chọn 1-1, chú thể chi khí tăng 10 và cân. 2. Lục thân tu vi tăng 5 và cân. 3. Phần thiên long tượng đan, ngũ phẩm. 3 lựa chọn này đều không tồi. Trọng điểm là lại xuất hiện phần thiên long tượng đan. Đương nhiên đan dược này, cho dù hấp thu toàn bộ, cũng chỉ tăng thêm 3 vạn cân sức mạnh lục thân. Nhưng so với lựa chọn 2, phần thiên long tượng đan có thể tặng cho người khác luyện hóa. Còn tăng sức mạnh, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, vẫn là đợi xem có thể ra được đan phương không, đó mới là quan trọng nhất. Ta có chú thể thương viêm, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu thập ngưng luyện chú thể chi khí cho ta. Vẫn là trực tiếp tăng sức mạnh lục thân. Chọn 2. Giang Trần thầm nghĩ. Ý niệm vừa dứt, từ trong võ đạo quyển trục, lập tức phóng ra một luồng năng lượng, tràn vào trong cơ thể. Giang Trần chỉ cảm thấy, sức mạnh lục thân của mình đang nhanh chóng tăng lên. 140 vạn cân cự lực. Tiên thiên cảnh tứ tầng. Thể tu bình thường, ở tiên thiên cảnh, mỗi khi tăng 3 vạn cân cự lực, liền có thể tăng một cảnh giới. Nhưng lục thân của Giang Trần đã trải qua 9 lần phá hạn, cho nên mỗi khi tăng 10 vạn cân sức mạnh, mới có thể đột phá một tầng. Cũng coi như là đã nâng cao tu vi nhục thân của mình. Không chỉ sức mạnh bản thân trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng khiến Giang Trần có một cảm giác tinh khí thần đều đã hồi phục. Dù sao nhục thân tăng lên, tương đương với cảnh giới cơ bản tăng lên, mọi thứ đều nước lên thì thuyền lên. Tiếp tục mở. Đinh tiêu hao 100 điểm sát địch trị, mở võ đạo quyền chủ. Võ đạo quyền chủ, hiện tại 3 chọn 1-1, thiên linh giới chỉ, lục phẩm, 2, tiến giai bảo thạch, lục phẩm, 3, võ đạo khôi lỗi, lục phẩm. Lần này võ đạo quyền chủ, 3 món bảo vật xuất hiện, vậy mà đều là cấp bậc lục phẩm. Lục phẩm đã tương đương với thiên võ cảnh. Trước đây đều có thể liếc mắt một cái là nhìn ra đại khái, nhưng 3 món đồ này, Giang Trần phải xem xét kỹ lưỡng một chút. Đầu tiên là Thiên Linh Giới Chỉ, là một chiếc nhẫn chứa vật mạnh mẽ, có thể chứa 10 vạn mét khối không gian, ngoài ra còn có thể tăng tốc độ tu luyện và phóng ra một đạo linh khí hộ thuẫn, đủ để chống lại một đòn của cường giả thiên võ cảnh. Là một linh khí tích hợp 3 chức năng phòng ngự, tu luyện, chữa vật. Giang Trần xem xong tự nhiên là vô cùng thích, nhưng vẫn kiên nhẫn xem 2 món còn lại trước. Tiến giai bảo thạch, có thể nâng cấp một món linh khí ngũ phẩm, đạt đến cấp bậc lục phẩm. Thứ này cũng thuộc về năng lực cấp khái niệm. Thậm chí sau khi sử dụng loại tiến giai bảo thạch này, linh khí ban đầu được nâng cấp sẽ có thêm hiệu quả gì, cũng không thể nói chắc được. Biết đâu lại bùng nổ ra một hiệu quả thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, tương đương với việc cho linh khí một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng Giang Trần khẽ động. Mặc dù thiên linh giới chỉ không tồi, nhưng đặt trên người hắn cũng không phải là phù hợp nhất, không gian chứa vật lớn như vậy, đối với Giang Trần mà nói vô dụng, hắn có không gian hệ thống, bản thân nó đã là vô tận. Còn về sức phòng ngự, quả thực rất tốt. Nhưng Giang Trần hiện tại còn chưa chọc đến cao thủ thiên võ cảnh, ngoài ra với sức phòng ngự lục thân của Giang Trần, nếu mài giũa một phen cũng chưa chắc không chống đỡ được. Còn có hiệu quả hấp thu linh khí, phụ trợ tu luyện. Trong tay Giang Trần có phương thức linh hoạt sinh động hơn. Tiến giai bảo thạch có thể cân nhắc một chút. Sau đó, ánh mắt của Giang Trần cũng nhìn về phía lựa chọn thứ 3. Võ đạo khôi lỗi. Khi Giang Trần xem qua một lượt về phần giới thiệu của võ đạo khôi lỗi này, lập tức hít một hơi khí lạnh. Trong mắt cũng lóe lên một tia sáng. Võ đạo khôi lỗi, rót vào tiên thiên chú thể chi khí, liền có thể hóa thân thành võ đạo khôi lỗi, trước khi sức mạnh cạn kiệt sẽ tiếp tục tồn tại, có thể sử dụng lặp lại. Điều duy nhất cần chú ý là chú thể chi khí cần phải rót vào một lần và chỉ có thể rót vào 80% chú thể chi khí trong cơ thể mình. Tương đương với nhục thân hiện tại của Giang Trần, sở hữu 50 vạn cân chú thể chi khí, có thể một lần rót vào 40 vạn cân. Mà sở hữu 40 vạn cân chú thể chi khí đã tương đương với một cao thủ thể tu tiên tiên cảnh đỉnh phong. Bất ngờ ra tay, có thể dễ dàng giết chết kẻ địch. Dù sao đang đánh nhau, đột nhiên ngươi lôi ra một người giúp sức có 40 vạn cân sức mạnh, ai có thể chịu nổi? Mà giới hạn chịu đựng của một lục phẩm võ đạo khôi lỗi này chính là giới hạn của thiên võ cảnh đỉnh phong chưa phá giới hạn, tức là 130 vạn cân lực lớn. Tuy nói, một thể tu thiên võ cảnh đỉnh phong thực thụ. Trong lúc nắm giữ 130 vạn cân lực lớn, còn có thể cộng thêm 130 vạn cân chú thể chi khí, tương đương với 260 vạn cân. Nhưng với tư cách là một con rối có thể sử dụng nhiều lần, sức mạnh 130 vạn cân, nếu dùng cẩn thận một chút thì đã có thể càn quét rồi. Điểm quan trọng nhất, kẻ địch mà võ đạo khôi lỗi này tiêu diệt cũng có thể được tính là số lần tiêu diệt hợp lệ của Giang Trần, đồng thời cũng nhận được sát địch trị và tu vi trị. Chương 93, chú huyền kim thân công chương 93, chú huyền kim thân công không nói những thứ khác. Chỉ riêng điểm cuối cùng này, số lần chém giết của võ đạo khôi lỗi cũng có thể tính cho Giang Trần. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ rồi. Hôm nay gặp phải Thịnh Linh Giao kia, Giang Trần mới hận mình không có thêm mấy cánh tay. Nếu không thì làm gì có chuyện của Thịnh Linh Giao kia chứ? Tất cả yêu ma nhất định phải bị hắn diệt sạch. Điều này cũng tương đương với việc có thêm một phân thân. Tốc độ thu được sát địch trị sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, võ đạo khôi lỗi này cũng có thể đặt bên cạnh Trình Vũ Nhu và những người khác để làm một lớp bảo vệ an toàn. Vào thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại các nàng đang ở Đông Phong Trấn, lại có đại trận bảo vệ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ khi có kẻ thù nào đó tìm tới cửa. Giang Trần ý niệm khẽ động, liền lựa chọn võ đạo khôi lỗi. Thứ rơi vào tay hắn là một con búp bê nhỏ màu đen tuyền, hình dáng trông giống một con sói đen có cặp sừng nhọn, nhưng tỷ lệ đầu cũng lớn hơn rõ rệt. Trông hung dữ thế này, còn có hai cái xương ác quỷ, gọi ngươi là sói phố địa ngục đi, gọi tắt là sói địa ngục. Giang Trần không nghĩ nhiều, hiện tại hắn sở hữu 50 vạn cân chú thể chi khí, một lần có thể rót vào 8 phần, tức là 40 vạn cân. Đối với tình hình hiện tại, chém giết yêu ma cao cấp tương đối khó khăn, nhưng nếu là chém giết một số yêu ma hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh bình thường thì vẫn dư sức. Dù sao sau khi tiêu hao hết cũng có thể rót lại, sử dụng nhiều lần, lần sau lại rót thêm một ít. Lập tức, Giang Trần vận dụng chú thể chi khí của bản thân, rót vào trong cơ thể sói địa ngục trong tay. Món đồ chơi nhỏ bé lập tức tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng hiện tại vẫn chưa biến hóa. Dù sao bây giờ hắn vẫn còn trên chiến xa, nếu lôi ra một thứ to lớn như vậy, chỉ sợ sẽ kinh động quân đoàn. Đợi lát nữa không có ai rồi mới thả ra ngoài. Dù sao sói địa ngục này với tư cách là võ đạo khôi lỗi, không có trạng thái sinh mệnh, có thể đặt trong bất kỳ không gian chứa vật nào. 40 vạn cân chú thể chi khí tiêu hao sạch sẽ, nhưng chú thể thương viêm trong cơ thể Giang Trần cũng đang giúp hắn nhanh chóng hồi phục. Sát địch trị 193, Giang Trần liếc nhìn số sát địch trị còn lại, vẫn có thể mở thêm một lần nữa. Cuộc sống này càng ngày càng khó khăn rồi. Giang Trần bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên, nếu có thể triệu hồi ra 180 võ đạo khôi lỗi thì tình hình lại khác. Chỉ tiếc là thứ này chắc không dễ mở ra như vậy. Đinh tiêu hao 110 điểm sát địch trị, mở võ đạo quyền chủ. Võ đạo quyền chủ, hiện tại chọn 1/31, chú huyền kim thân công, thiên giai hạ phẩm. 2, tông sư cấp trưởng pháp. 3, thập phương đáng diệt quyền pháp, địa giai thượng phẩm. Lại là một môn võ học thiên giai. Sau khi Giang Trần xem xét kỹ nội dung, liền chọn mục đầu tiên, chú huyền kim thân công. Hóa ra là một môn võ học phòng ngự của thể tu, có thể vận dụng chú thể chi khí, khiến nhục thân của mình có sức phòng ngự mạnh hơn. Con đường thể tu của Giang Trần đi khá thuận lợi. Đồng thời, võ học phòng ngự của thể tu này có thể giúp Giang Trần chiếm được ưu thế lớn hơn. Hơn nữa còn là võ học thiên giai. Chỉ riêng cấp bậc này đã khiến Giang Trần yêu thích không buông tay rồi. Viêm Long Phá Hoàng đao pháp mở ra lần trước, uy lực thật sự vô cùng. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh mà môn đao pháp này vận dụng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các võ học khác. Không hổ là cấp bậc thiên giai. Bây giờ Giang Trần cũng cố gắng hết sức tránh đối đầu với cao thủ, chỉ đi chém giết một số yêu ma để tích lũy sát địch trị. Nhưng khó tránh khỏi sau này sẽ liên tục có cao thủ xuất hiện, phiền phức sẽ liên tiếp tìm tới cửa, lúc này Giang Trần cần có đủ thực lực để đối phó. Mà thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không phải một sớm một chiều mà có được, mà cần phải không ngừng tích lũy. Giang Trần liếc nhìn sát địch trị của mình. Sát địch trị, 83 điểm, lần sau mở võ đạo quyền chủ, cần 120 điểm sát địch trị. Còn thiếu 37 điểm. Sát địch trị này thì ra không cần lo lắng nữa rồi. Bây giờ sau khi thần hồn tu vi mạnh lên, tốc độ lĩnh ngộ võ học của Giang Trần cũng trở nên nhanh hơn. Chú huyền kim thân công, có thể vận dụng chú thể chi khí, ngưng tụ một đạo chú huyền kim thân, chống lại công kích. Nhập môn chi cảnh, kim thân chi lực ngưng tụ được có thể chịu đựng sức mạnh gấp đôi bản thân. Tiểu viên mãn, có thể chống lại sức mạnh gấp 3 lần bản thân. Đại viên mãn, có thể chống lại đòn tấn công có sức mạnh gấp 10 lần bản thân. Với nhục thân tu vi hiện tại của Giang Trần, nếu tu luyện đến đại viên mãn, dưới thiên võ cảnh, e rằng không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngay cả khi chính diện chống lại thiên giai võ kỹ của đối phương, Giang Trần cũng có lòng tin rất lớn. Còn về phá giới hạn, vậy thì uy lực không ai có thể đo lường được. Bản thân võ học thiên giai muốn phá giới hạn, dù là trong số các thiên tài trên thế giới, cũng là chuyện bạn người có một. Dựa vào nội tính siêu phàm, sau khi học được nội dung của chú huyền kim thân công, Giang Trần đã trực tiếp nhập môn. Thời gian tiếp theo, Giang Trần lắng đọc lại tu vi của mình, đồng thời cũng lấy ra ngọc giản mà Vương Phúc Sinh đưa cho hắn. Bên trong có một số kiến giải độc đáo của Vương Phúc Sinh về phương diện tu luyện thần hồn và một số kiến thức liên quan. Có ngọc giản này, Giang Trần cũng có thể tìm hiểu về phương diện hồn tu một cách nhanh hơn và toàn diện hơn. Trong đó có ghi chép võ học huyền giai thượng phẩm, Diệt Hồn Đại Thủ Ấn. Giang Trần cũng nghiên cứu kỹ một phen. Chiêu Diệt Hồn Đại Thủ Ấn này cũng có yêu cầu tu luyện. Thần hồn tu vi ít nhất phải đạt đến huỳnh hỏa cảnh mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Chẳng trách Vương Phúc Sinh nói, nếu mình có thể lĩnh ngộ Diệt Hồn Đại Thủ Ấn, ít nhất khi đối mặt với hồn tu, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dù sao ngưỡng cửa đã đặt ở đây. Đương nhiên, tuy Giang Trần bây giờ là cựu đỉnh chi cảnh, không thể phát huy toàn bộ uy lực của diện hồn đại thủ ấn, nhưng cũng có thể thi triển ra một ít uy năng. Loại pháp môn thần hồn này thường là vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong tình huống thần hồn đối đầu, cho dù thần hồn của ngươi mạnh hơn đối phương, nhưng sau khi va chạm, bản thân cũng sẽ bị chấn động. Mà thần hồn bị tổn thương, muốn chữa trị thì vô cùng khó khăn, cần không ít thiên tài địa bảo. Vì vậy, nếu không phải đến thời khắc nguy cấp, hồn tu cũng sẽ không chủ động thi triển loại thủ đoạn tấn công này. Còn có một điểm nữa, thường thì bên tấn công dễ bị thiệt hơn. Trừ khi ngươi có đủ tự tin, có thể dùng tư thế mạnh mẽ, trực tiếp càn quét đối phương. Trong khoảng thời gian chiến xa phi nước đại, Giang Trần cũng đang sắp xếp lại những gì mình thu được, để thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Vốn còn muốn xem thử, trong nhẫn chữ vật của trận pháp sư kia, tiện tay tìm một ít trận phổ, nghiên cứu một hai. Nhưng nghĩ lại, cũng đành tạm thời từ bỏ. Tuy nói, bây giờ mình sở hữu ngũ phẩm trận pháp thuật, học tập trận pháp rất nhanh, nhưng để bố trí trận pháp, cần chuẩn bị rất nhiều. Còn về việc phá trận, với trình độ hiện tại của Giang Trần, chỉ cần là trong phạm vi ngũ phẩm, đều có thể phá giải, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Vì vậy cũng không đội sử dụng trận pháp. Linh bục đan mà Diệu Thanh đưa cho ta vẫn chưa ăn, đan dược này Nhu Nhi các nàng cũng tạm thời không dùng được, ta ăn trước vậy. Giang Trần lấy ra viên tam phẩm đan dược, linh bục đan. Đây là đan dược có thể tăng cường linh khí tu vi của tiên thiên cảnh. Trình Vũ Nhu các nàng cũng mới bước vào hậu thiên cảnh, còn cách tiên thiên cảnh một khoảng không nhỏ. Mở miệng nuốt viên linh bục đan kia vào, vận chuyển tâm pháp, luyện hóa một phen. Giang Trần cũng cảm nhận được, linh khí tu vi của mình tăng trưởng nhanh chóng. Ầm. Linh khí cuồng bạo cuồn cuộn trong cơ thể Giang Trần, tựa như thác nước cao ngàn trượng. Tiên thiên cảnh cửu tầng. Chương 94, chi viện hồi âm cốc chương 94, chi viện hồi âm cốc linh khí tu vi, cuối cùng đã bước vào tiên thiên cảnh cửu tầng. Giờ khắc này, Giang Trần dường như cảm nhận được, bản thân và linh khí giữa trời đất dường như đã đạt đến một mức độ phù hợp hơn. Chỉ còn bước cuối cùng này nữa là có thể đột phá đến linh võ cảnh. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, mù quáng dừng lại ở tiên thiên cảnh này là vô nghĩa. Tuy nói yêu cầu sát địch trị không ngừng tăng lên mới có thể mở võ đạo của chủ, nhưng trên thực tế, phương pháp thực sự là ở giai đoạn hiện tại, tích lũy đủ nhiều sát địch trị, sau đó một mạch tăng lên cảnh giới tiếp theo. Như vậy, cảnh giới của bản thân tăng lên, sát địch trị cũng có thể tích lũy không ít lần mở, những thứ mở ra cũng sẽ tốt hơn. Nhưng chuyện này cũng không nói chắc được. Đối với Giang Trần mà nói, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Tu vi nên đột phá thì đừng cố ý áp chế. Mức độ tốt xấu trong đó cũng khó mà đánh giá cẩn thận, cho nên nước chảy thành sông mới là hoàn mỹ nhất. Lộc cộc. Ngoài chiến xa truyền đến tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một binh lính truyền tin đến, nói là Tôn Ngộ Lương bên kia gọi hắn. Giang Trần cũng biết, chắc là bên tổng chỉ huy có tin tức rồi. Hắn cũng có thể tiếp tục ra tay, tích lũy thêm sát địch trị. Đương nhiên, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là bảo vệ Đông Vân lĩnh phòng tuyến này. Giang Trần đã phụ mệnh đến đây trấn giữ, vậy thì tất nhiên phải nghe theo sự điều động của Tôn Ngộ Lương. Rất nhanh, Giang Trần cũng đã đến trước mặt Tôn Ngộ Lương. Lúc này đại quân của Trảm Yêu quân đoàn đều đã từng bước tiến lên, tiếp tục di chuyển phòng tuyến về phía trước, tiến thêm một bước nén ép không gian hoạt động của những yêu ma này, trong núi rừng cũng có ánh lửa bừng bừng và khói đen cuồn cuộn, còn có tiếng gầm rú đau đớn của nhiều yêu ma. Tuy Trảm Yêu quân đoàn cũng có tổn thất không nhỏ, nhưng lại trấn áp được gần như toàn bộ yêu ma ở gần đây, phòng tuyến đã được củng cố vững chắc. Giang đại nhân, nhờ có ngươi xông pha trận mạc, Đông Vân lĩnh phòng tuyến mới được củng cố, bây giờ yêu ma bên trong đã không còn là mối đe dọa. Vừa rồi ta đã truyền thông tin ngươi có được cho thành chủ bên kia. Thành chủ bên kia trả lời, tuyến phía nam tối nay quả thực có một hành động chém đầu, chuẩn bị nhằm vào yêu ma linh võ cảnh tụ tập ở hồi âm cốc để tiến hành tiêu diệt, nhưng đội quân chém đầu đã xuất phát từ rạng sáng nay, vừa rồi liên lạc rất lâu mà vẫn không liên lạc được. Hơn nữa, thành chủ cũng tiết lộ, người dẫn đầu hành động chém đầu lần này chính là thiên hộ của Hắc Nha, Lục Thiến Lục đại nhân. Tin tức này hẳn là một tình báo rất quan trọng. Dù sao kế hoạch chém đầu liên quan trọng đại, để đảm bảo thành công, tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ tin tức. Nhưng không ngờ, trong tình hình bảo mật nghiêm ngặt như vậy, vẫn bị những người của Vô Tội Môn này biết được. Đủ để thấy, Vô Tội Môn chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Quả nhiên là như vậy. Giang Trần thở dài. Bất kể là lúc nào, dù là đại nạn lớn đến đâu, nếu thật sự đồng lòng đối ngoại, thì về cơ bản đều có thể giải quyết thành công, chỉ sợ là trong đó có nhiều kẻ phá đám. Bây giờ ngoài phòng tuyến phía đông của chúng ta, những nơi khác căn bản không điều động được nhân lực. Ta chuẩn bị để Dư Long dẫn theo tiên phong đoàn của hắn đến tuyến phía nam chi viện. Nhưng tiên phong đoàn ở trong rừng rậm này, đường núi hiểm trở, cộng thêm có yêu ma rình rập, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới đến được. Cho nên, Giang đại nhân có bằng lòng đến hồi âm cốc chi viện không? Tôn Ngộ Lương có chút ngượng ngùng nói. Dù sao Giang Trần vừa mới trải qua một trận đại chiến, lúc này lại để Giang Trần đi chi viện đường dài, quả thực có chút không nhân đạo. Nào ngờ Giang Trần không hề có chút bất mãn nào, ngược lại còn đồng ý ngay lập tức. Không vấn đề, ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Tôn Ngộ Lương sững sờ, nhìn khuôn mặt trẻ trung, đầy ý chí chiến đấu của Giang Trần. Giờ khắc này, trong lòng không khỏi dâng lên sự khâm phục. Tuổi trẻ thật tốt. Sau đó, Tôn Ngộ Lương cũng đưa cho Giang Trần một tấm quan lệnh, lệnh bài này dùng để nhận dạng thân phận trên chiến trường. Nếu không có vật này, tùy tiện tiếp cận các đội ngũ khác, sẽ có khả năng bị coi là gian tế. Ít nhất cũng phải khống chế ngươi lại trước đã. Dù sao nơi này bốn bề hỗn loạn, không thể nào ngươi tùy tiện từ bụi cỏ nào đó chui ra, là được coi là người một nhà. Đây là quan lệnh, có thể thông báo thân phận cho nhau trên chiến trường. Theo lời thành chủ, Lục đại nhân các nàng xuất phát vào rạng sáng, đến vùng đất tên là Hồi Âm Cốc này, từ chỗ chúng ta qua đó, có đến 120 dặm đường núi. Ta điều cho ngươi hai con ngựa nhanh, những con ngựa này đều là giống được nuôi dưỡng đặc biệt, thích hợp để phi nước đại trên đường núi. Bây giờ trong quân cũng không có thứ gì tốt có thể cho ngươi, Giang đại nhân, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tôn Ngộ Lương nói, tốt nhất là có thể đuổi kịp Lục Tiến bọn hắn, truyền lệnh cho bọn hắn rút lui. Đây là quân lệnh do thành chủ ban hành, chỉ cần giao vào tay Lục đại nhân, nàng tự sẽ biết. Kế hoạch chém đầu bí mật như vậy đã bị người ta biết được, đối phương mượn sức yêu ma, làm ra một số thủ đoạn, tất sẽ gây ra đòn đánh hủy diệt đối với Lục Tiến và những người khác, mù quáng tiến đến chỉ là nổ mạng. Ít nhất bây giờ phòng tuyến phía đông đã ổn định, cũng có thể dành ra một tay để chi viện những nơi khác. Giang Trần nhận lấy đồ vật. Ngựa thì không cần, ta thi triển thân pháp nhanh hơn. Hơn nữa trên đường đi, gần như đều nằm trong phạm vi bao phủ của yêu vật kia, ngựa nhanh ngược lại chạy không được bao lâu. Giang Trần nói, Tôn Ngộ Lương cũng không kiên trì nữa. Chỉ cần đợi đến ngày mai, Dư Long và những người khác đến nơi, áp lực của tuyến phía nam tự nhiên sẽ giảm bớt. Chỉ có điều, tình hình ở tuyến phía nam, so với chỗ chúng ta, còn tồi tệ hơn nhiều. Tôn Ngộ Lương thở dài nói, Đông Vân Lĩnh là phòng tuyến có áp lực nhỏ nhất, cho nên đến nay, tình hình cũng coi như không tệ, còn những nơi khác, thì không được thuận lợi như vậy. Không sao, phàm là yêu ma ta gặp, tất sẽ không để chúng nó sống sót. Giang Trần nói, Tôn Ngộ Lương chỉ cho rằng Giang Trần có niềm tin vững chắc, một lòng trừ ma. Càng thêm khâm phục Giang Trần. Sau đó, Giang Trần lấy một tấm bản đồ, hướng về phía hồi âm cốc, liền thi triển thân hình lướt đi. Đang xa bộ, giúp Giang Trần có thể ngự không mà đi. Lúc này đã gần trưa. Với tốc độ này, có lẽ Giang Trần có thể đến gần hồi âm cốc vào lúc chẳng bạn. Tiến gần đến phạm vi yêu bên kia, Giang Trần không sợ sự tấn công của những yêu ma chi khí này, nhưng lại dễ bị mất phương hướng. Sau khi rời khỏi đại quân một khoảng nhất định, thân hình Giang Trần đáp xuống đất, giơ tay triệu hồi, võ đạo khôi lỗi liền xuất hiện trong tay. Khi Giang Trần ném nó ra, lập tức tiên thiên chú thể chi khí xung quanh nhanh chóng rót vào trong võ đạo khôi lỗi trong tay, kích hoạt nó. Con rối nhanh chóng biến thành một con sói đen, thân hình khoảng một trượng, trên đầu có hai sừng, trông sống động như thật, cũng không khỏi khiến Giang Trần tán thưởng sản phẩm của hệ thống. Gào! Phía trước xuất hiện ba con yêu ma hậu thiên cảnh. Khi những yêu ma này xuất hiện, Giang Trần cũng ra hiệu cho sói địa ngục ra tay. Chỉ một ý niệm, sói địa ngục liền mạnh mẽ bước đi, như một đoàn tàu hỏa, nhanh chóng lao về phía ba con yêu ma hậu thiên cảnh kia. Phụt, phụt, phụt. Ba con yêu ma có thân hình không thua kém sói địa ngục này, trực tiếp bị đâm thành ba đám xương máu, không hề cản được bước chân của sói địa ngục. Đinh, sát địch trị một đinh, tu vi trị 80 đinh, sát địch trị một. Khi những tiếng thông báo liên tục vang lên trong đầu, Giang Trần cũng vô cùng phấn khích. Quả nhiên có tính. Đi, bắt đầu thu hoạch. Trước khi đột phá linh võ cảnh, phải cố gắng hết sức tích lũy thêm sát địch trị. Chương 95, lá thăm sinh tử. Chương 95, lá thăm sinh tử. Cách hồi âm cốc hơn 20 dặm, một nhóm trạm yêu vệ mặc quan phục màu đen đỏ đang nghỉ ngơi trong rừng. Người dẫn đầu là một mỹ phụ trông khoảng 30 mấy tuổi, mắt phượng, môi anh đào, thân hình đầy đặn phảng phất chưa từng trải qua chút gió sương nào, căng tràn sức sống và quyến rũ. Quan phục phát họa ra bộ ngực no đủ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ bên trong có phải giấu loại ám khí nào đó không. Nhưng tấm yêu bài treo bên hông nàng cũng thể hiện thân phận địa vị của đối phương. Bất kỳ ai cũng không dám dùng ánh mắt thiếu tôn trọng để đánh giá người này. Chính là trạm yêu vệ thiên hộ, Lục Tiến. Nhưng trên thực tế, quan chức của Lục Tiến là phó thiên hộ. Bởi vì muốn trở thành thiên hộ thực sự, thì phải có một thiên hộ từ trước. Trong toàn bộ Hắc Nha, số lượng thiên hộ là cố định. Tổng cộng có 36 ghế. Giống như chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ có thể có rất nhiều, nhưng ghế chỉ huy sứ chỉ có 4. Lúc này, Lục Tiến và những người khác cũng đã chém giết không ít yêu ma, trên người dính đầy máu yêu ma. Chỉ riêng việc dẫn đội đi sâu vào vùng đất trung tâm như thế này đã là vô cùng không dễ dàng. Lục đại nhân, ban đầu đội ngũ có 34 người, bây giờ chỉ còn lại 28 người. Một người đến trước mặt Lục Tiến báo cáo. Đôi chân dài kia quá bắt mắt, ngay cả Lục Tiến cũng không nhịn được mà liếc nhìn thêm một cái. Đôi chân này, bất kể là nam hay nữ cũng không ai là không yêu thích. Người đến chính là Sở Vân. Từ khi Sở Vân trở về Thương Châu Thành, báo cáo tình hình, liền gặp phải tình huống khẩn cấp. Thực tế trước khi địa cấp ma quật này thất thủ, tình hình đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ là hôm qua mới khẩn cấp chiêu mộ các cao thủ, thậm chí cả trấn ma sứ cũng điều động ra tiền tuyến, còn phát ra không ít lệnh chiêu mộ, để chiêu mộ một số võ đạo gia tộc và võ đạo tông môn đến trợ giúp. Đương nhiên trong quá trình này, có không ít chuyện cần thương lượng, cho nên chưa chắc đã có tiến triển nhanh như vậy. Dù sao rất nhiều người cũng không biết, quan phủ một mặt là để trấn giữ những yêu ma này, ngăn chặn yêu ma gây họa. Mà mặt khác, địa cấp ma tinh được sinh ra trong địa cấp ma quật này, đó càng là một loại bảo vật vô giá. Triều đình cũng chính là dựa vào việc độc chiếm đại quyền phong trấn ma quật, thu gom được rất nhiều ma tinh. 28 người. Trong mắt Lục Thiến có một tia ngưng trọng, nàng tao nhã gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ tác chiến, ghi chú lên trên. Vừa rồi đội ngũ của các nàng đã bị một đợt yêu ma tấn công. Những người còn lại, chưa chắc đã chết, có thể là đã lạc nhau. Nhưng trong số 28 người còn lại, ngoài bản thân nàng là linh võ cảnh, chỉ có 3 bách hộ. Thực lực của bách hộ, về cơ bản đều ở linh võ cảnh sơ kỳ, nếu là cao thủ tiên tiên cảnh đỉnh phong xuất sắc, cũng có cơ hội được thăng chức. Mà trên thực tế, trong số rất nhiều quan chức, tỷ lệ hy sinh của bách hộ thường là cao nhất. Bởi vì mục tiêu tương ứng của các quan chức khác, tuy nguy hiểm, nhưng về cơ bản đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, nhưng thường thì những trận chiến mà bách hộ tham gia, về cơ bản đều sẽ xuất hiện một số yếu tố không thể kiểm soát. Những người còn lại cũng đều là tổng kỳ có tu vi đạt đến tiên thiên cảnh. Sở Vân bây giờ cũng là chức vị tổng kỳ, nhưng trong số thực lực của mọi người, lại thuộc loại yếu nhất, chỉ có tiên thiên cảnh nhị tầng. Thậm chí tu vi nhị tầng này, cũng là lần trước cùng Giang Trần ở thư phòng, cùng nhau đọc sách sau đó mới đột phá. Không biết vì sao, mỗi lần tiếp xúc với Giang Trần, Sở Vân đều có thể cảm nhận được thực lực của mình có thể tăng lên một bậc. Có lẽ Giang Trần là phúc tinh của nàng. Sở Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hành động hôm nay, e rằng lành ít dữ nhiều. Mạng lưới phòng ngự tuyến phía nam đã bị xé rách tả tơi, chuyến đi này của các nàng cũng là một hành động vô cùng mạo hiểm, rất có khả năng sẽ rơi vào vòng vây trùng trùng. Đại nhân, ngoài bìa rừng có khoảng 15 con yêu ma tiên thiên cảnh hậu kỳ đang làm vàng. Yêu ma truy đuổi chúng ta phía sau, số lượng cũng ngày càng nhiều, chỉ riêng yêu ma tiên thiên cảnh đã có gần 20 con. Hai bách hộ trạm yêu vệ, một trước một sau đi dò xét một phen. Trên lưới đao của một người còn dính máu yêu ma, rõ ràng là lúc trở về đã giết mấy con yêu ma. Tiếp tục tiến về phía hồi âm cốc, vậy thì tất sẽ phải đối mặt với 15 con yêu ma tiên thiên cảnh hậu kỳ đang canh giữ ngoài bìa rừng. Nếu dừng lại tại chỗ, vậy thì đội ngũ yêu ma đuổi theo phía sau, rất có khả năng sẽ tiếp tục giữ chân bọn hắn. Nếu cứ tiếp tục bị lũ yêu ma phía trước cuốn lấy, hành động của chúng ta sẽ thất bại, căn bản không thể nào đến được hồi âm cốc. Cần có người ra tay, dẫn dụ 15 con yêu ma tiên thiên cảnh cản đường ngoài bìa rừng đi. Lục Tiến triệu tập mọi người nói. Các trạm yêu vệ nghe vậy, trong mắt cũng không hề có chút sợ hãi nào. Đã gia nhập trạm yêu vệ, thì bản thân đã phải mang tâm tư đồng quy vu tận với yêu ma. Quy tắc cũ, rút thăm. Lá thăm sinh tử, đây là một phương pháp quyết định rất công bằng. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của lá thăm sinh tử, sẽ có một công lao rất lớn. Nhưng đồng thời, hệ số nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Đối với trạm yêu vệ mà nói, lại không phải là không có cơ hội. Dù sao ngươi muốn thăng chức, ngoài thực lực ra thì còn phải tích lũy đủ chiến công. Thậm chí có một vài trạm yêu vệ điên cuồng còn hận không thể tự mình rút phải tử thiêm. Ngoại trừ ba vị bách hộ, tất cả tổng kỳ đều tiến lên rút thăm. Sở Vân nhìn que thăm trong tay, sắc mặt bình thản. Chư vị đồng liêu, thăm ở trong tay ta. Sở Vân giơ tử thiêm trong tay lên, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ lớn tuổi hơn lập tức nói: Sở Vân vừa mới thăng chức tổng kỳ, thực lực xếp chót trong số chúng ta, để nàng đi chưa chắc đã thành công. Thiên hộ đại nhân, ta đi thay nàng. Đúng vậy, giao nhiệm vụ này cho Sở Vân, ta không yên tâm. Mấy trạm yêu vệ từng chịu ân huệ của Sở gia cũng lần lượt đứng ra, tỏ ý muốn đổi cho Sở Vân. Tuy rút phải tử thiêm, nhưng chỉ cần có người bằng lòng đổi thì cũng được. Nhưng Sở Vân lại lắc đầu. Đa tạ ý tốt của chư vị đồng liêu. Ta, Sở Vân, dù có liều cái mạng này cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sở Vân không đồng ý đổi với những người khác, mà đi thẳng đến trước mặt Lục Tiến. Lục đại nhân, nếu lần này ta không về được, xin hãy giúp chuyển túi chứa vật này cho một ngoại cận vệ của Hắc Nha ở Đông Phong Trấn, hắn tên là Giang Trần. Lục Tiến nhận lấy túi chứa vật Sở Vân đưa tới, đôi mắt đẹp cũng hơi sướng lại, cảm trắng như tuyết gật gật. Được. Sau đó cũng lấy ra một tấm phù giản từ trong nhẫn chứa vật của mình. Phù giản này có thể chống đỡ được công kích của linh võ cảnh, giúp ngươi một tay. Sở Vân cũng không từ chối, cất kỹ tấm phù giản kia. Sau đó, dưới ánh mắt của đông đảo trạm yêu vệ, nàng đi ra ngoài bìa rừng. Tất cả mọi người chuẩn bị, một khi yêu ma bị dụ đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, xông thẳng đến hồi âm cốc. Vâng. Chương 96, Thiên Cốt Chân Nhân chương 96, Thiên Cốt Chân Nhân một góc nào đó trong hồi âm cốc. Một lão giả tóc hai bù xù đang ngồi trong một sơn động bên trong vách núi. Toàn thân lão tỏa ra khí tức thần hồn mạnh mẽ. Thân thể lão gầy gò như que tủi, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ở trạng thái bình thường, khí tức của lão yếu ớt, suy yếu như sắp xuống lỗ, nhưng một khi thúc dục tâm pháp, khí tức thần hồn quanh thân liền hóa thành suối địa ngục, nuốt chửng trời đất. Thiên Cốt Chân Nhân, tứ phẩm trận pháp sư. Dựa vào bản lĩnh này, Thiên Cốt Chân Nhân cũng trở thành hộ pháp của Thập Ác Đường thuộc Vô Tội Môn. Lúc này, Thiên Cốt Chân Nhân rõ ràng đang bố trí trận pháp trong hồi âm cốc này. Phía sau Thiên Cốt Chân Nhân còn có hai cao thủ mặc hắc bào, hai người này chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên Cốt Chân Nhân. Dù sao đối với trận pháp sư, phòng ngự của bọn hắn tương đối yếu ớt, nếu bị kẻ địch phát hiện cũng dễ rơi vào thế bị động. Đương nhiên, bản thân Thiên Cốt Chân Nhân cũng có tự tin tuyệt đối, nhất định sẽ khiến bọn người Lục Tiến không thể thoát khỏi đạo trận pháp này. Đột nhiên, một miếng ngọc giản trong tay Thiên Cốt Chân Nhân sáng lên. Đây là truyền tin ngọc giản. Truyền tin ngọc giản bình thường có thể truyền đạt thông tin cho nhau trong một phạm vi nhất định. Khi Thiên Cốt Chân Nhân đọc nội dung bên trong, sắc mặt lập tức sững sờ. Hắc Vân chết rồi, không thể tiêu diệt tuyến phòng ngự phía đông. Sắc mặt Thiên Cốt Chân Nhân lạnh đi. Hắc Vân đạo nhân là môn sinh đắc ý của lão, để bồi dưỡng ra một trận pháp sư, lão đã hao phí rất nhiều tâm huyết, không ngờ lại bị người ta giết chết. Đương nhiên, đối với Thiên Cốt Chân Nhân, Hắc Vân đạo nhân chết cũng không sao, những năm đầu lão từng có được một kiện tượng cổ trận bàn. Trận bàn này có tổng cộng 2 bộ phận, hai người cũng đang toàn lực suy diễn, chính là để có thể giải khai bí mật trên trận bàn, đạt tới hiệu quả điều khiển trận bàn. Chết tiệt, sớm biết khối thượng cổ trận bàn kia không nên giao vào tay hắn. Thiên Cốt Chân Nhân thầm mắng một tiếng. Thông tin cuối cùng trong ngọc giản tiết lộ, kẻ chém giết Hắc Vân dường như là một trấn ma sứ đến từ Đông Phong Trấn, tên là Giang Trần. Hai người không cần phải canh giữ ở đây nữa. Hai viên trận thạch này, các ngươi mang theo trên người, có thể che giấu khí tức của bản thân, tránh được công kích của yêu ma. Các ngươi lập tức đến chiến tuyến phía đông, tìm một trấn ma sứ tên là Giang Trần, bắt sống hắn về đây cho ta. Thiên Cốt Chân Nhân nói với hai hộ vệ của mình. Hai người nhìn nhau, nhận lấy trận thạch từ tay Thiên Cốt Chân Nhân, nhìn sắc mặt Thiên Cốt Chân Nhân có chút do dự. Hộ pháp, đường chủ nói chúng ta, nơi này tạm thời không cần đến các ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Thiên Cốt Chân Nhân nói với giọng không cho phép nghi ngờ. Hai người thấy vậy cũng không chống đối nữa, mà đứng dậy rời đi, đương nhiên chuyện này cũng vẫn báo cáo lại với đường chủ một phen. Dù sao đến lúc đó nơi này xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ khó mà ăn nói. Trong dãy núi, Giang Trần thi triển đằng xa bộ, tay cầm long giác cùng, một đường bắn giết yêu ma. mà địa ngục lang thì như ngựa hoang thoát cương, tiến sâu vào trong rừng rậm, dùng cặp sừng nhọn sắc bén húc nát tất cả yêu ma trên đường đi. Thậm chí con địa ngục lang này hoàn toàn không biết mệt mỏi. Chỉ lệnh mà Giang Trần đưa ra cũng rất đơn giản, chuyên chọn yêu ma hậu thiên cảnh để chém giết. Dù sao chém giết yêu ma hậu thiên cảnh cũng có thể nhận được điểm giết địch, hơn nữa tổn hao đối với địa ngục lang có thể nói là rất nhỏ. Có thể chiến đấu liên tục trong một thời gian dài. Mỗi lần địa ngục lang bị tấn công, năng lượng của bản thân cũng sẽ có chút tiêu hao. Đương nhiên, muốn phá hủy hoàn toàn kiện võ đạo khôi lỗi này thì ít nhất cần phải có thực lực địa võ cảnh mới được. Điểm giết địch, 375 điểm tu vi, 3560 điểm, nhanh như vậy đã tích lũy được gần 400 điểm rồi. Trong lòng Giang Trần vui mừng. Có sự hỗ trợ của võ đạo khôi lỗi, hiệu suất quả thực cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, Giang Trần cũng không chỉ hoãn nhiệm vụ trong tay mình, đi theo hướng trên bản đồ, tìm đến hồi âm gốc. Lúc này, sắc trời đã dần tối sầm. Yêu ma khí tức ngày càng nồng đậm. Dường như đã bước vào tuyến phòng thủ phía nam, Giang Trần còn nhìn thấy không ít thi thể của người thuộc Trạm Yêu quân đoàn trên đường đi. Thỉnh thoảng lại gặp phải những đống hài cốt. Binh sĩ của Trạm Yêu quân đoàn, sau khi bị những yêu ma này áp sát, chỉ có thể dùng tính mạng để lấp vào. Phía trước có một tiểu đội đang bị mười mấy con yêu ma hậu thiên cảnh bấy công. "Đội trưởng, ngươi đừng lo cho chúng ta nữa, tự mình giết ra ngoài đi." "Đúng vậy, đội trưởng, với thực lực của ngươi, nhất định có thể giết ra khỏi vòng đây, hà tất vì mấy kẻ tán phế chúng ta mà bỏ mạng ở đây. Các ngươi không cần nói nhiều, ta sẽ không bỏ mặc huynh đệ của mình đi chết." Đội trưởng kia trầm giọng nói, trong mắt chỉ có sự kiên định muốn dẫn huynh đệ của mình giết ra một con đường máu. "Gào!" Một con yêu ma tiên tiên cảnh xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Yêu ma tiên tiên cảnh. Đối đầu với yêu ma tiên tiên cảnh này, phen này tất cả mọi người đều không đi được rồi. Con yêu ma tiên tiên cảnh kia gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về phía mọi người. Trong lúc nguy cấp, mũi tên của Giang Trần từ trên trời giáng xuống. Phụt. Một mũi tên đã bắn nổ đầu con yêu ma tiên tiên cảnh kia. Thế nhưng mũi tên này sau khi nổ tung lại hóa thành 15 mũi tên sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng những con yêu ma hậu thiên cảnh bên cạnh. Tiểu đội của Trạm Yêu quân đoàn nhìn thấy cảnh này, lập tức sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm. Đây là tiễn thuật cấp bậc gì? Bù. Thân hình Giang Trần hạ xuống. Sau khi liếc nhìn tình hình thương tích, hắn liền ném cho đội trưởng kia mấy viên liệu thương đan dược. Đại nhân. Tiểu đội trưởng kia nhìn đan dược trong tay, thân thể lập tức run lên, không thể tin được mà nhìn Giang Trần trước mắt. Cố gắng thêm chút nữa, viện binh sắp đến rồi. Giang Trần nói. Dư Long đang dẫn tiên phong đoàn chạy tới bên này, có Giang Trần một đường quét sạch chướng ngại yêu ma, tốc độ của Dư Long và những người khác chắc chắn sẽ nhanh hơn vài phần. Mặc dù bên Dư Long không có nhiều người, nhưng sau khi có đợt viện binh đầu tiên, viện binh nối tiếp sẽ ngày càng nhiều. Nghe được lời của Giang Trần, mọi người trong tiểu đội cũng lần lượt dấy lên hy vọng. Cho đến khi thân hình Giang Trần rời đi, bọn hắn mới phản ứng lại. Hình như bọn hắn còn chưa biết tên của vị đại nhân này. Giang Trần đi suốt một đường, cũng phát hiện yêu ma đi lẻ ngày càng ít, về cơ bản đều đã hình thành các nhóm nhỏ, đang chiến đấu với Trạm Yêu binh đoàn. Vì vậy Giang Trần cũng chủ động xuất kích, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Đối với Giang Trần mà nói, vừa có thể giết yêu ma, lại có thể cứu được những người của Trạm Yêu quân đoàn dũng mãnh này, cớ sao lại không làm? Hừm. Đột nhiên, Giang Trần cảm nhận được võ đạo khôi lỗi rung lên một trận. Chính là võ đạo khôi lỗi kia đã bị yêu ma mạnh mẽ vây công, năng lượng đã cạn kiệt. Mà cảnh tượng võ đạo khôi lỗi nhìn thấy trước khi năng lượng cạn kiệt cũng chuyển về trong đầu Giang Trần. Trong đó có một bóng hình đang tắm máu chiến đấu, bị vây khốn giữa vô số yêu ma. Lập tức khiến thân thể Giang Trần chấn động, hai mắt đỏ ngầu. Sở Bất Tỷ. Chương 97, còn có nhiệm vụ chương 97, còn có nhiệm vụ trước một vách đá đứt đoạn trong Thanh Vân Sơn Mạch. Sở Vân nắm chặt thanh đao gãy trong tay, trên người cũng có nhiều vết thương. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, để bọn người Lục Thiến thành công giết vào trong, Sở Vân cũng đã dốc hết tất cả. Ngay cả phòng ngự phù giản mà Lục Thiến đưa cho cũng đã sớm dùng hết. Thậm chí, Sở Vân còn sử dụng cấm thuật trong gia tộc. Đây là một môn cấm thuật có thể phóng ra sức mạnh gấp 3 lần giới hạn của bản thân. Mà cái giá phải trả chính là tu vi tan hết, kinh mạch hủy sạch, không thể tu luyện được nữa. Lý do có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là vì vừa rồi đột nhiên có một thứ trông kỳ quái xung ra, thu hút sự chú ý của những yêu ma này, nhưng thứ đó trong mắt Sở Vân, dường như cũng chỉ là ảo giác sinh ra trước khi chết. Giống như bây giờ, Sở Vân dường như nhìn thấy bóng dáng của Giang Trần đang nhanh chóng lao đến từ xa. "Tiểu Trần đệ đệ, thật đáng tiếc nếu có thể gặp ngươi sớm hơn thì tốt biết mấy. Tiếp sau, tỷ tỷ lại làm nữ nhân của ngươi." Sở Vân từ bỏ chống cự, lúc này sức lực của nàng đã cạn kiệt. Chân mềm nhũn, thân hình liền rơi xuống dưới vách núi. Vụ. Hơn 20 con yêu ma tiên tiên cũng lao xuống vách núi, cắn về phía Sở Vân, cho dù rơi xuống vách núi cũng quyết phải ăn thịt nàng. Ong. Giữa đất trời dường như xuất hiện một luồng hỏa quang nóng rực. Luồng hỏa quang đó dường như hóa thành một con viêm long dài mấy trăm trượng. Trong nháy mắt, yêu ma chi khí trong phạm vi trăm dặm cũng bị thiêu đốt sạch sẽ trong tích tắc, không còn sót lại chút gì. Ầm. Đao quang tỏa ra khí tức nóng rực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Con viêm long kia bay lượn đến, một ngụm đã đánh bay mấy chục con yêu ma thành một đống tro tàn. Ầm. 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 Khí tức nóng bỏng ập vào mặt, cùng với những yêu ma đã hóa thành tro bụi, cũng khiến sắc mặt Sở Vân kinh ngạc. Đây không phải là ảo giác trước khi chết. Chỉ thấy một bóng hình mà nàng hằng mơ tưởng lao ra từ trong hỏa quang, một tay ôm lấy Sở Vân. Giang Trần. Sở Vân nhìn Giang Trần gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy mọi thứ đều không thật, nàng lẩm bẩm nói. Hai người bùng một tiếng, cùng nhau rơi xuống dòng sông dưới vách núi. Rất nhanh, Giang Trần đã bế Sở Vân lướt xuống lên mờ. Vân tỷ. Giang Trần cảm nhận được cơ thể Sở Vân đã kiệt sức, đạt đến một giới hạn cực độ. Không chỉ vậy, luồng âm hàn chi khí ẩn giấu trong cơ thể Sở Vân cũng đang âm mưu nhân cơ hội này đoạt lấy thân thể của nàng. Nếu bị luồng sức mạnh này chiếm cứ, vậy cũng có nghĩa là Sở Vân sẽ không thể hồi phục. Phía trên vách núi vẫn còn một vài con yêu ma không sợ chết không ngừng chạy xuống, những nơi khác cũng có động tĩnh của yêu ma đang nhanh chóng áp sát về phía này. Không còn cách nào khác. Vân tỷ, vì để cứu ngươi, chúng ta chỉ đành thử ở dưới nước thôi. Giang Trần lập tức ôm Sở Vân, trực tiếp nhảy xuống nước. Hai người chìm xuống đáy nước, Giang Trần cũng phóng ra linh lực của mình, chống đỡ một không gian dưới đáy nước. Qua những gợn sóng lan tan, có thể thấy đã có mấy con yêu ma đang rình rập trên bờ. Ánh sáng dưới đáy nước mờ tối, Giang Trần vẫn có thể cảm nhận được thân thể quen thuộc của Sở Vân. Trong lúc tìm tòi, Giang Trần kiểm tra thương thế của Sở Vân, trong lòng lập tức thầm kinh hãi. Đây rốt cuộc là một người có ý chí kiên cường đến mức nào? Chịu thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ. Lúc này ý thức của Sở Vân vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện. Giang Trần lập tức phóng ra thần hồn của mình, dùng tinh thần lực để giao tiếp với Sở Vân. "Vân tỷ, ta truyền cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi luyện theo ta." Giang Trần truyền âm nói. Sở Vân tỷ cũng không biết đã sử dụng cấm thuật gì mà lại khiến cơ thể tốt đẹp trở thành bộ dạng này, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền như ngói vỡ bị lửa thiêu. Thế giới tu luyện trong cơ thể giống như một đống đổ nát. Sở Vân lúc này tuy không có sức nói chuyện, nhưng cũng đã biết tình hình của mình tồi tệ đến mức nào. Nàng không muốn lãng phí sức lực của Giang Trần. Thế nhưng khi Giang Trần truyền đến nội dung của Thiên Công pháp kia, Sở Vân kinh ngạc phát hiện, đan điền đã sụp đổ trong cơ thể mình vậy mà vào lúc này lại bắt đầu có cảm giác được tái tạo. Sao có thể? Trong lòng Sở Vân chấn động mạnh. Vào khoảnh khắc này, nàng như nhìn thấy hy vọng chưa từng có. Giống như người chết đuối, bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Sức mạnh mới là cội nguồn quyết định vận mệnh của bản thân, nếu mất đi sức mạnh, cũng không còn cái gọi là vận mệnh nữa. Nếu có cách, Sở Vân tự nhiên muốn khôi phục sức mạnh. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Giang Trần, đan điền của mình vậy mà bắt đầu được chữa trị. Trong khoảnh khắc này, cũng khiến Sở Vân dấy lên hy vọng trở lại. Lúc này Giang Trần cũng vận chuyển Đại Hoang Đế Dương Quyết, dùng công pháp của mình để dẫn dắt cho Sở Vân, tăng cường hiệu quả của công pháp. Hai người cứ như vậy ở dưới đáy sông, tiến hành giao lưu công pháp, mài giũa lẫn nhau. Nửa canh giờ sau, Giang Trần không dám để Sở Vân quá hao tổn tinh lực, dù sao cơ thể của Sở Vân vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Nhưng cùng với sự vận chuyển của Đại Thừa Đế Âm Quyết, thậm chí luồng âm hàn chi khí trong cơ thể Sở Vân cũng bị nàng trực tiếp luyện hóa. Đan điền vốn là phế tích, giờ đây cũng được đúc lại, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sở Vân đột ngột mở mắt, nàng như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, thật sự rất dài. Cho đến khi nhìn rõ gương mặt của người mà mình vô cùng nhớ nhung, không màng đến việc trên người không mặc gì, trực tiếp ôm đầu Giang Trần vào lòng. Đúng là tiểu Trần đệ đệ, ta còn tưởng rằng cả đời này không thể gặp lại ngươi nữa. Cho đến lúc sắp chết, Sở Vân cũng không hề sợ hãi. Điều hối tiếc duy nhất chính là không thể gặp lại Giang Trần một lần nữa. Khụ khụ. Vân tỷ, ta sắp không thở nổi rồi. Giang Trần nói, Sở Vân vội vàng buông ra. Đều tại ta, đến quá muộn, để Vân tỷ ngươi rơi vào hiểm cảnh. Đừng nói là Sở Vân, chính Giang Trần cũng giật mình, nếu mình chậm nửa bước, Sở Vân quả thực đã trở thành bữa ăn trong đĩa của lũ yêu ma này rồi. Sao có thể trách ngươi được, ngươi cũng không phải thần tiên, hơn nữa ta cũng chưa từng nói với ngươi về những tình huống này. Sở Vân ngoan ngoãn nép vào lòng Giang Trần nói. Đúng rồi, lúc trước đan điền của ngươi bị tổn hại nghiêm trọng, ta liền chuyển cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi xem có thay đổi gì không? Giang Trần nói. Sở Vân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chủ động vận chuyển Đại Thừa Đế Âm Quyết. Trong chốc lát, linh khí trong nước sông xung quanh cũng không tự chủ được mà tràn về phía Sở Vân. Giang Trần thấy vậy, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Quả nhiên tiên tài đỉnh cấp như Sở Vân, tu luyện tâm pháp cấp bậc này, hiệu quả tạo ra tuyệt đối không phải Trình Vũ Nhu các nàng có thể so sánh được. Đây môn tâm pháp này cũng quá mạnh rồi. Tiểu Trần đệ đệ, ngươi vậy mà lại chuyển cho ta tâm pháp quý giá như vậy. Với kiến thức của Sở Vân, ngay khoảnh khắc vận chuyển tâm pháp, nàng đã biết, tâm pháp này ít nhất cũng là thiên giai công pháp. Đó còn là vì, thứ mạnh nhất mà Sở Vân biết chính là thiên giai. Tâm pháp còn con có là gì, Vân tỷ, ngươi mới là quý giá nhất. Thật biết nói chuyện. Chương 98, Sở Vân lộ sắc chương 98, Sở Vân lộ sắc trong khoảng thời gian điều tức, hắn cũng nói cho Sở Vân biết nhiệm vụ của mình và chuyện về hồi âm gốc. Chỉ là Giang Trần không ngờ, Sở Vân lại đang ở ngay tiền tuyến. Hơn nữa chuyện lần này lại còn liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Sở Vân. Trong hồi âm cốc có trận pháp. Không hay rồi, trước đó ta chính là dưới trướng Lục đại nhân, bây giờ bọn hắn đang toàn tốc tiến đến hồi âm cốc, rất có thể đã sớm rơi vào trong trận pháp rồi. Sở Vân nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy vẻ căng thẳng. Nội vàng nhấc lên, không còn nghịch ngợm nữa. Vào khoảnh khắc này, sự căm hận của Giang Trần đối với yêu ma càng sâu thêm một phần, nhưng cũng biết chuyện này rất quan trọng. Hai người lập tức mặc quần áo chỉnh tề. Sở Vân cũng không ngờ, mình lại nạn không chết, lại được phúc lớn như vậy. Khi nàng nhẹ nhàng vận chuyển tâm pháp, lập tức cảm nhận được linh khí trong cơ thể như sông biển mênh mông cuồn cuộn, kinh mạch vốn đã đứt đoạn, lúc này đều đã được chữa trị, hơn nữa còn được mở rộng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, cảnh giới tu vi của mình vậy mà cũng đã tăng lên. Ta vậy mà đã đạt tới tiên thiên cảnh bắt tầng rồi. Sở Vân không thể tin được mà nhìn hai tay của mình. Chắc là do luồng tiên thiên huyền âm chi khí trong cơ thể ngươi đã được luyện hóa. Nếu luồng khí tức này không được luyện hóa, sẽ không có hiệu quả tăng lên lớn như vậy. Tiếp theo tốc độ tu vi của ngươi, ước chừng còn có thể tăng lên thêm một chút. Giang Trần nói. Không chỉ có Sở Vân, ngay cả bản thân Giang Trần cũng đã tăng lên nửa cảnh giới, một lần hợp tu vậy mà đã trực tiếp tăng cho mình gần 2000 điểm tu vi. Nếu cứ theo tình hình này phát triển, vậy thì chỉ cần thêm vài lần nữa, cũng có thể dễ dàng đột phá đến linh võ cảnh rồi. Nhưng hiện tại mà nói, Giang Trần càng hy vọng, trước khi đột phá đến linh võ cảnh, có thể tích lũy thêm chút điểm giết địch. Dù sao sau khi đến linh võ cảnh, ít nhất cũng cần phải chém giết yêu ma tiên tiên cảnh mới có thể tích lũy điểm giết địch, đây cũng được coi là một ngưỡng cửa. Có lẽ đến một mức độ nào đó, võ đạo quyển trục này cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng. Nếu cứ cộng dồn như vậy, đến lúc đó Giang Trần đi đâu tìm mấy trăm địa võ cảnh để chém giết? Đương nhiên, mọi chuyện cũng không thể nói trước được. Có lẽ đợi đến khi võ đạo quyển trục mở ra đến mức độ đó, thực lực của Giang Trần đã tăng lên rất nhiều rồi. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Trước đó Giang Trần cũng đã phát hiện ra, võ đạo quyển trục đánh giá cấp bậc thực lực là dựa theo cấp độ thấp nhất mà bản thân sở hữu. Chỉ cần tu vi nhục thân của Giang Trần vẫn còn ở tiên thiên cảnh, vậy thì chém giết hậu thiên cảnh sẽ luôn được tính. Đây cũng là lợi ích sau khi nhục thân của Giang Trần trải qua 9 lần phá hạ. Tu vi nhục thân của Giang Trần muốn tăng lên đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, ít nhất còn cần tích lũy 150 vạn cân sức mạnh, cộng thêm hiệu quả phụ trợ của chú thể chi khí. Khi tu vi nhục thân của Giang Trần đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, Giang Trần đã có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn 600 vạn cân. Một quyền này đánh ra 600 vạn cân tự lực, e là sẽ vô địch. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên việc tu luyện nhục thân vô cùng khó khăn. Cho dù Giang Trần có chú thể thương viêm này, tu vi nhục thân tăng lên trong khoảng thời gian này cũng không rõ rệt lắm. Ngược lại việc bổ sung chú thể chi khí lại rất nhanh. Dù sao cũng là chú thể thương viêm, chứ không phải luyện thể thương viêm. Thật sao? Ta có thể cảm nhận được, luồng âm hàn chi khí ẩn khuất trong cơ thể đã biến mất, hàn chứng của ta đã hoàn toàn được loại bỏ. Sắc mặt Sở Vân vui mừng, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự kích động. Cảm ơn ngươi, Giang Trần. Đợi trận chiến này kết thúc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Sở Vân mặt đỏ bừng nói. Cho dù Giang Trần yêu cầu nàng gia nhập cùng mấy tỷ muội ở Tử Trúc Trang, Sở Vân cũng sẽ không chút do dự. Dù sao khi đối mặt với người mình thích, có thể cam tâm tình nguyện biến thành bất kỳ hình dạng nào. Được thôi, mong chờ. Mắt Giang Trần sáng lên, nói với vẻ đầy mong đợi. Sở Vân vốn đã có thiên phú tu luyện rất mạnh, đặt ở Đại Lan Vương triều cũng được coi là một thiên tài thượng đẳng. Nhưng cũng chính vì hàn tật trong cơ thể, khiến tu vi của Sở Vân mãi không thể đột phá tiên tiến cảnh. Nếu không với thiên phú của Sở Vân, đã sớm đạt đến cảnh giới hiện tại rồi. Dù sao với gia thế của Sở Vân, căn bản sẽ không thiếu tài nguyên đan dược các loại. Cũng vì lý do thiên phú, khiến Sở Vân trong gia tộc dần dần mất đi giá trị, thậm chí còn bị ép trở thành công cụ liên hôn. Bây giờ cũng chính là lúc Sở Vân giành lại vận mệnh của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người từ dưới đáy nước bay vút lên. Trong những bọt nước tung tóe, Giang Trần liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, lần lượt đánh chết những con yêu ma trên bờ. Sở Vân cũng xông lên bờ, huyết sắc đao quang vung lên, nở rộ dưới bầu trời đêm, dễ dàng phá tan những yêu ma này. Nửa canh giờ trước, hai chấp sự của Thập Ác Đường vừa phụng mệnh Thiên Cốt Chân Nhân đi bắt Giang Trần. Giữa đường, đột nhiên nhìn thấy một luồng hỏa diễm long tức xuất hiện ở phía rất xa. Chiêu thức thật mạnh, đó chắc chắn là một môn địa giai võ kỹ. Chẳng lẽ có cường giả địa võ cảnh đến? Hai chấp sự này nhìn nhau, nhưng rất nhanh, với con mắt sắc bén của bọn hắn, cũng đã nhìn ra, người thi triển địa giai võ kỹ tuyệt đối không phải là cường giả địa võ cảnh, dù sao người ta cũng là cường giả địa võ cảnh rồi, đâu cần phải thi triển võ học bực này để giết địch. Trong cả Thanh Vân Sơn mạch này, cũng chỉ có con yêu ma địa võ cảnh trong ma quật kia mới có thể khiến cường giả địa võ cảnh phải coi trọng, còn những yêu ma khác thì đương nhiên là không thể. Thế là hai người cũng nhanh chóng lao về phía thi triển địa giai võ kỹ. Khi đến trước vách núi này, hai người cảm nhận rõ ràng dư uy đáng sợ sau khi một môn địa giai võ học được thi triển. Dư uy mạnh quá, e rằng không chỉ là địa giai có thể còn mạnh hơn. Hai người không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch như vậy. Nếu có thể thu môn địa giai võ học kia vào túi, thực lực của bọn hắn ở trong tông môn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chắc chắn là công tử nhà nào đó ra ngoài để mạ vàng. Rất nhanh, hai người trước mắt đã phát hiện ra manh mối, không ít yêu ma đang lượn lờ quanh con sông bên dưới vách núi. Hai người nhìn nhau, lập tức đến một bên mai phục. Quả nhiên, không bao lâu sau, hai bóng người xuất hiện từ dưới dòng nước, vô cùng gọn gàng dứt khoát chém giết những yêu ma đang vây quanh. Thân hình hai người ẩn nấp trên vách núi cách đó không xa. Ngay khi hai người định ra tay đánh lén, lại thấy Giang Trần vậy mà lại dương long giác cung trong tay, nhắm thẳng về phía bọn hắn. Không hay, bị phát hiện rồi. Hai người lập tức kinh hãi hô lên, vội vàng muốn né tránh, nhưng mũi tên của Giang Trần đã bắn tới. Bùm! Một người né không kịp, bị xuyên thủng lồng ngực ngay tức khắc, còn chưa kịp chạy thoát khỏi vách đá, mà Sở Vân cũng đối đầu với người còn lại. Nếu là trước đây, Sở Vân chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Bây giờ tu vi đột phá, linh lực mạnh mẽ, cộng thêm hiệu quả đáng sợ của Đại Thừa Đế Âm Quyết, khiến Sở Vân chiếm ưu thế tuyệt đối, áp chế người trước mắt. Cũng vừa hay để Sở Vân thích nghi với sức mạnh của bản thân. Giang Trần thì nhảy vọt một cái, đến trước mặt người bị trọng thương kia. Dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, Giang Trần cũng đưa tay đặt lên đầu hắn. Siêu hồn thuật. Chương 99, đến hồi âm cốc chương 99, đến hồi âm cốc lần thứ 2 thi triển siêu hồn thuật, Giang Trần rõ ràng đã thành thạo hơn nhiều. Lần này chỉ lấy những ký ức gần đây nhất. Dù sao thì ký ức tuổi thơ của ngươi cũng vô dụng với Giang Trần, hắn cũng không phải người có sở thích gì đặc biệt. Rất nhanh, Giang Trần đã có được vài thông tin quan trọng. Ngoài Thiên Cốt Chân Nhân đang bày trận, đường chủ của Thập Ác Đường cũng đã đến Thanh Vân Sơn mạch này. Và hầu hết mọi chuyện ở đây đều do cái gọi là đường chủ kia đứng sau giật dây. Tìm thấy rồi. Mắt Giang Trần sáng lên. Lúc này, bóng dáng của Thiên Cốt Chân Nhân cũng xuất hiện trong đầu Giang Trần, thậm chí còn có một vị trí đại khái. Thông thường, vị trí của trận pháp sư chắc chắn là vô cùng bí mật. Dù sao thì mấu chốt của việc thi triển trận pháp là không thể bị người khác làm phiền, đồng thời cũng có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Bây giờ từ trong đầu người này đã biết được vị trí của Thiên Cốt Chân Nhân, đối phó cũng sẽ dễ dàng hơn. bản thân Thiên Cốt chân nhân cũng chỉ có tu vi tiên tiên cảnh, có thể mượn trận pháp để đối phó với Lục Tiễn và những người khác. Nếu là giao đấu chính diện, với thực lực linh võ cảnh của Lục Tiễn, có thể dễ dàng chém giết Thiên Cốt chân nhân. Quả nhiên là Thiên Cốt chân nhân phái tới giết ta. Giang Trần vừa rồi tuy ở dưới nước, nhưng với thân thể được tăng cường bản lần, hắn cũng có thể nghe rõ tiếng những người này đến gần. Trong một phạm vi nhất định, đều khó thoát khỏi cảm ứng của Giang Trần. Cho nên vừa ra ngoài đã tìm đến hai người này. Đao mang trong tay Sở Vân sắc bén, tu vi của đối phương cũng không yếu, dù sao cũng có thực lực tiên thiên cảnh tầng 9. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy đồng bạn chết trong tay Giang Trần, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Nếu Giang Trần cũng tham chiến, vậy thì mình chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ý nghĩ vừa động, hắn liền muốn nhảy đi. Và đúng lúc này, phá vân vân quang tiễn của Giang Trần đã ập tới. Vút. Ánh tên của mũi tên này, thoạt nhìn hoàn toàn là lướt về phía sau lưng Sở Vân. Khi đến gần, nó lại nhanh chóng nổ tung. Mười mấy mũi tên được tách ra, vòng qua Sở Vân rồi nhanh chóng bắn về phía đối phương. Ầm. 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 Dù thân thủ nhanh nhẹn, tu vi cao cường, nhưng dưới đợt tấn công bằng tên này của Giang Trần, phòng ngự cũng liên tiếp sụp đổ. Giây phút này, hắn nhận ra, thực lực của Giang Trần mạnh hơn Sở Vân rất nhiều lần. Người thực sự đáng sợ chính là Giang Trần trước mắt. Chết. Trong mắt Sở Vân lóe lên hàn quang, trường đao nhanh chóng chém ra. Phụt. Một đao chém trúng đối phương, mà đối phương cũng không phải tay mơ, trong tình huống giới hạn như vậy, vẫn thi triển ra một chiêu kim tiền thoát xác, thân hình độn về phía xa, nhưng thực lực thật sự đã không còn được 1/10. Vút. Giang Trần lại bắn một mũi tên, chính xác bắn trúng đầu người này. Bùm một tiếng, đầu nổ tung. Đinh Điểm giết địch một thấy kẻ địch bị giết, Sở Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc giao đấu vừa rồi, Sở Vân cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của môn công pháp mà Giang Trần chuyển cho mình. Bất kể là vận hành linh lực hay thi triển chiêu thức, đều nhanh và trôi chảy hơn trước. Mạnh hơn công pháp ban đầu của mình không chỉ vài lần, thậm chí tiềm năng sau này cũng vô cùng to lớn. Sở Vân cũng biết rõ, ân tình bực này không gì báo đáp nổi, chỉ đành sau này tìm thêm vài tiểu muội muội cho Giang Trần để báo đáp. Vừa nghĩ đến đông đảo tiểu muội muội, trong đầu Sở Vân cũng hiện lên dáng vẻ của Thịnh Linh Dao. Tiểu nữ nhân kiêu ngạo này, không biết trước mặt Giang Trần sẽ thế nào. Nếu có thể giúp Giang Trần chinh phục được Thịnh Linh Dao, vậy thì tương lai của Giang Trần có thể nói là trực tiếp phất lên như diều gặp gió. Hai người này đều là thủ hạ của Thiên Cốt chân nhân, được phái tới giết ta, không ngờ lại gặp ở đây. Vị trí ẩn thân của Thiên Cốt chân nhân trong hồi âm cốc, ta đã biết, đến nơi, ngươi đi chém giết Thiên Cốt chân nhân, chắc chắn là đại công một phen. Giang Trần nói với Sở Vân. Bản thân Giang Trần thì không mấy quan tâm đến chiến công, chỉ cần cho thêm chút điểm cống hiến, để mình có thể đến thượng võ các đội võ học là được. Nhưng Sở Vân là tổng kỳ của Hắc Nha Trạm yêu vệ, bây giờ thực lực tăng lên, cộng thêm chiến công, tương lai sẽ có tiềm năng vô hạn, hơn nữa, trước đây Giang Trần cũng đã hứa sẽ giúp Sở Vân ngồi lên vị trí thiên hộ. Hi hi, không vấn đề. Ta lấy được nhẫn chữ vật của tên kia, đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi. Sở Vân cười nói. Người một nhà tự nhiên không nói lời khách sáo. Nàng cần chiến công để thăng tiến, mới có thể lấy lại địa vị trong gia tộc. Địa vị của nàng cao rồi, tự nhiên cũng có thể bảo vệ Giang Trần. Trước đây nàng thấy Giang Trần rất thích thu thập nhẫn chữ vật, nên mới nói như vậy. Chốt kèo. Giang Trần nghiêm túc bắt tay với Sở Vân. Hợp tác vui vẻ. Sở Vân cũng phối hợp nói với Giang Trần. Hai người cũng nhanh chóng lướt về phía hồi âm cốc. Trên đường đi, Giang Trần cũng lấy ra võ đạo khôi lỗi trong tay, truyền lại chú thể chi khí. Địa ngục chi lang liền xuống lại. Cái thứ nhỏ này là của ngươi à? Lúc trước ta ở trên vách núi, nếu không phải tên này xuất hiện, kéo dài một chút thời gian, e rằng ta đã không chống đỡ được đến lúc ngươi tới. Sở Vân kinh ngạc nói. Đây là võ đạo khôi lỗi, có thể vận hành bằng chú thể chi khí. Giang Trần giải thích, nhưng cũng không giải thích quá chi tiết, dù sao thứ này cũng từ hệ thống ra, không dễ giải thích. Mà Sở Vân tự nhiên cũng là người thông minh, ngay cả lai lịch của công pháp cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, trong lòng Sở Vân đã sớm coi Giang Trần là một đệ tử của một truyền thừa thần bí nào đó. Sư thừa như vậy, đặt ở bất cứ đâu cũng vô cùng chói mắt. Không ngờ lại bị mình gặp được. Giang Trần đánh thức lại địa ngục chi lang, địa ngục chi lang liền lắc mình một cái, nhanh chóng lướt đi xa, mang theo mệnh lệnh của Giang Trần đi tích lũy điểm giết địch. Trong tầm mắt, Sở Vân thấy địa ngục chi lang chém giết một số yêu ma hậu thiên cảnh, giống như bóp nát vài con kiến. Lập tức không khỏi cảm thán, nếu có vài trăm con khôi lỗi như vậy, thì đám yêu ma này cũng không thể ngang ngược được nữa. Giang Trần mỉm cười, còn vài trăm con, một con này đã là vô giá rồi. Sở Vân lẻ lưỡi, nàng tự nhiên biết bảo vật bực này không thể có nhiều. Đinh điểm giết địch một đinh điểm tu vi, 50 đinh điểm giết địch một đinh điểm tu vi, nghe tiếng thông báo của hệ thống cùng với những con số không ngừng tăng lên, Giang Trần cũng có một cảm giác an tâm chưa từng có. Sở Vân cũng nhận biết phương hướng, dẫn Giang Trần nhanh chóng lướt về phía hồi âm cốc. Cuối cùng, sau khi liên tục giết chết một số yêu ma tiên thiên cảnh cả đường, hồi âm cốc cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Bên trong hồi âm cốc rộng lớn, lúc này cũng có tiếng cương phong đáng sợ vang vọng. Âm phong gào thét, giống như manh thú đòi mạng đang thì thầm bên tai. Giang Trần vừa đến gần, liền cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình dường như bị áp chế. Là tuyệt linh trận. Xem ra, tuyệt linh trận đã được khởi động. Nhưng sự áp chế của tuyệt linh trận này cần có một quá trình, muốn hoàn toàn áp chế cường giả linh võ cảnh, ít nhất cần một canh giờ. Giang Trần lật cổ tay, một viên linh thạch xuất hiện trong tay, dùng thân hồn lực hóa thành dao khắc, khắc một đạo trận pháp che chắn vào trong linh thạch. Sở Vân ở bên cạnh, thấy cảnh này đều ngây người. Không ngờ, Giang Trần vậy mà còn biết cả thần hồn chi thuật và trận pháp chi thuật. Vất đi, trận thạch này có thể chống lại hiệu quả của tuyệt linh trận, khoảng nửa khắc. Ngươi tạm thời đừng vào trận, lát nữa xem tín hiệu của ta, tìm cơ hội đến tập kích Thiên Cốt chân nhân, lập công. Giang Trần đưa viên trận thạch vừa làm xong cho Sở Vân. Sở Vân nhận lấy trận thạch, gật đầu. Được. Sau đó ghé sát lại, đôi môi ngọt ngào đáp xuống má Giang Trần. Ngươi cũng phải cẩn thận. Chương 100, không chết không thôi. Vậy ngươi chết là được. Chương 100, không chết không thôi. Vậy ngươi chết là được. Lúc này trong hồi âm cốc, Lục Tiến và những người khác bị nhốt hoàn toàn bên trong. Đối với nhiệm vụ chém đầu lần này, Lục Tiến đã hạ quyết tâm, thậm chí còn rút ngắn thời gian nhiệm vụ, một mạch đột kích đến đây, còn sớm hơn dự kiến cả một canh giờ. Lại không ngờ, trong hồi âm cốc đã sớm có cạm bẫy do kẻ địch bố trí. Chỉ mới bắt đầu, đã tổn thất 5 người. Bây giờ dưới tay Lục Tiến cũng chỉ còn lại 21 người. Cái trận pháp chết tiệt này. Lục Tiến thầm mắng một tiếng. Mắc kẹt trong trận pháp, có thể cảm nhận được tu vi linh lực của bản thân đang bị áp chế. Nàng bị ảnh hưởng không lớn, nhưng mấy vị tổng kỳ chết lúc đầu đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng 3, trực tiếp bị áp chế xuống hậu thiên cảnh. Không thể chống đỡ được sự tấn công của yêu ma tiên thiên cảnh, nên mới mất mạng. Mà ở sâu trong hồi âm cốc, một con yêu ma linh võ cảnh đang âm thầm rình mò. Chỉ đợi Lục Thiến cũng bị ảnh hưởng, liền sẽ ra tay dứt khoát. Phó thiên hộ của Hắc Nha đều là cao thủ dày dạn kinh nghiệm, bản thân Lục Thiến lại có tu vi linh võ cảnh lục trọng tiên. Yêu ma linh võ cảnh thông thường, tự nhiên không dám dễ dàng đến gần. Đại nhân, không cần lo cho chúng ta. Ngài cứ vào trong chém giết con yêu ma kia. Mọi người vây thành một vòng chiến hướng ra ngoài. Xung quanh đã sớm bị yêu ma vây kín như nêm. Những yêu ma này dường như bị một ý chí nào đó điều khiển, thậm chí còn có thể đợi lúc người ta phân tâm mới tấn công, thỉnh thoảng còn giả vờ ra tay, khiến mọi người không dám lơ là. Lục Tiến nghe vậy, cũng không do dự, kéo dài thêm nữa, nhiệm vụ cũng không hoàn thành, tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Ta sẽ chém ra một đao, các ngươi mau chóng đột phá vòng đây. Lục Tiến nói, giọng vừa dứt, linh khí trong cơ thể vận chuyển, một đao chém ra, giống như dẫn một dòng thác từ trên trời đổ xuống, chém một đao về phía trước. Ầm ầm ầm. Yêu ma trên đường đi đều bị chém thành từng mảnh. Mùi máu tanh nồng nặc. Cơn gió mạnh gào thét qua, dường như cuốn khí huyết do yêu ma nổ ra thành một ống xương máu rất dày. Rút. Các trạm yêu vệ lập tức hợp thành trận hình, chuẩn bị xông ra khỏi khu vực chân không tạm thời này. Nhưng chưa kịp bước đi, đã đột nhiên thấy hai con yêu ma linh võ cảnh từ ngoài hồi âm cốc xông vào. Ầm. Ầm. Hai con yêu ma linh võ cảnh này, trên người tỏa ra hắc khí nồng nặc. Trong miệng phun ra hàn quang, ánh mắt đầy sát khí, gắt gao khóa chặt mọi người trước mắt. Cái gì? Lại thêm hai con yêu ma linh võ cảnh. Bước chân vốn định bước ra, lúc này lại đột ngột thu về. Ngay cả Lục Tiễn khi thấy cảnh này, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thiên Cốt chân nhân ẩn mình trong hang động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ha ha, trong tuyệt linh trận này, ta còn thêm vào một đạo trận pháp có thể khuyết tán khí huyết của các ngươi ra ngoài, bây giờ có vô số yêu ma đang từ xa nhanh chóng kéo đến đây. Thiên Cốt chân nhân vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình. Chỉ cần có những yêu ma này ở đây, Lục Tiễn và những người khác khó mà thoát được. Chỉ đợi uy lực của tuyệt linh trận khiến Lục Tiễn cũng bị hạn chế, thì mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Có lẽ còn không cần đợi đến lúc đó. Một lượng lớn yêu ma từ ngoài hồi âm cốc nhanh chóng tràn vào. Chết tiệt. Đợi ta ra ngoài, nhất định phải ngũ mã phanh thây kẻ đứng sau giở trò. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Lục Tiễn, lóe lên một tia tức giận. Với thực lực của nàng bây giờ đi vẫn còn kịp. Những yêu ma linh võ cảnh này tuy khó đối phó, nhưng cũng không cản được bước chân của nàng, dù sao tu vi của nàng cũng không yếu. Nhưng một khi nàng rời đi, thì những thuộc hạ này của nàng sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị những yêu ma này xé xác nuốt chửng. Đại nhân, không cần để ý đến chúng ta. Đại nhân, không cần vì chúng ta mà uổng phí tính mạng ở đây, yêu ma chi loạn còn cần ngài đi giải quyết. Đúng vậy, đại nhân, ngài mau đi đi, ở đây giao cho chúng ta. Ba vị bách hộ nhìn nhau, giữa họ cũng đã hạ quyết tâm. Ba người bọn hắn đều làm việc dưới trướng Lục Tiễn, Lục Tiễn là cấp trên trực tiếp của bọn hắn. Nhiều năm chung sống, bọn hắn cũng biết tính cách của Lục Tiễn. Lúc này cũng đều khuyên đủ. Không thể nào. Lục Tiễn đưa tay ngăn lời của mọi người. Tất cả xốc lại tinh thần cho ta, chuẩn bị đột phá vòng đây. Lục Tiễn quay đầu nhìn lại, sâu trong hồi âm cốc, rõ ràng kẻ chủ mưu đứng sau đang ở bên trong, nhưng hôm nay không có cách nào lôi hắn ra được, thậm chí yêu ma trong hồi âm cốc này cũng không có cách nào tiêu diệt. Trước tiên rút lui bảo toàn tính mạng đã. Đột nhiên, lực lượng trận pháp xung quanh giáng xuống, mọi người liền cảm thấy áp lực đè lên người này cũng đột nhiên lớn hơn. Ầm. Đôi mắt đẹp của Lục Tiễn kinh ngạc. Đặt ra cô trận pháp này, vậy mà ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng. Tu vi bị ép xuống linh võ cảnh tứ trọng. Cái gì? Lục Tiễn không ngờ, trận pháp của đối phương lại mạnh đến vậy. Ngay cả tu vi của nàng cũng có thể bị ảnh hưởng. Không thể không kinh ngạc. Ngay khi Lục Tiễn nhận ra tình hình không ổn, yêu ma phía trước cũng chủ động tấn công. Gào, gào. Tuy nhiên, ngay khi hai con yêu ma linh võ cảnh sắp dẫn theo mấy chục con yêu ma dưới trướng xông lên, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Minh Long, thân hình Giang Trần từ trên trời giáng xuống, dưới năm đấm nở rộ một hư ảnh giao long khổng lồ, toàn bộ đều do chú thể chi khí ngưng tụ thành. Theo cú đấm này từ trên trời giáng xuống, ầm, toàn bộ hồi âm cốc cũng vang lên một tiếng động dữ dội. Bùm, bùm. Hai con yêu ma linh võ cảnh trực tiếp bị cú đấm này đánh thành cho bụi. Quyền thế bùng nổ, càng xé nát đám yêu ma hỗn hợp mấy chục con tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh. Đinh điểm giết địch 45, đinh điểm tu vi 4800, đây là thu hoạch gộp lại của cú đánh vừa rồi. Nếu không thì tiếng thông báo của hệ thống sẽ vang lên không ngừng. Hừm. Đôi mắt đẹp của Lục Tiễn run lên, theo quyền thế tan ra. Ngay cả trước ngực cũng một trận chấn động. Quyền kinh mạnh quá. Không chỉ vậy, tiếng rồng ngâm bùng nổ dưới quyền thế, càng vang vọng khắp sân cốc. Tất cả yêu ma trong hồi âm gốc, dưới cú đấm này của Giang Trần, thân thể đều nổ tung. Bùm, bùm, bùm. Cơ thể của vô số yêu ma nổ tung tại chỗ. Lục Thiến và một vị bách hộ linh võ cảnh khác cũng kịp thời phóng ra linh lực của mình, bảo vệ mọi người bên trong, ngăn chặn bị sóng âm tấn công xâm nhập. Đinh điểm giết địch 145, đinh điểm tu vi 8650, toàn bộ hồi âm gốc cũng chỉ còn lại một con yêu ma linh võ cảnh hậu kỳ còn sống, những yêu ma còn lại đều bị chấn chết. Cũng may địa hình của hồi âm cốc đã khuyết đại uy lực minh long quyền của Giang Trần. Cái gì? Không thể nào. Thiên cốt chân nhân ẩn mình trong hang động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả trận pháp đã chuẩn bị trước của hắn, cũng không thể ngăn cản được đợt tấn công này. Khi thiên cốt chân nhân qua trận pháp, thấy người xuất hiện chính là Giang Trần được nhắc đến trong tin nhắn trước đó, càng thêm tức giận ngút trời. Lại là ngươi, Giang Trần. Bản tọa ở đây thề với trời, nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Chuyện này chưa xong đâu. Thiên cốt chân nhân ôm lấy trận bàn trên đất, định quay người rút lui theo đường dự phòng. Khi cú đấm của Giang Trần giáng xuống, sóng âm tấn công chấn nát yêu ma xung quanh, thiên cốt chân nhân đã biết đại thế đã mất. Cho dù có tuyệt linh trận, cũng khó mà giết được Lục Thiến và những người khác. Ngay khi thiên cốt chân nhân quay người định bỏ chạy, lại mơ hồ dường như thấy một bóng người từ phía sau lao tới. Chưa kịp thiên cốt chân nhân nhìn rõ, Sở Vân đã một đao chém vào cổ thiên cốt chân nhân. Phụt, máu tươi lập tức bắn cao ba trượng. Giang Trần nói đúng, không dùng linh khí chém một đao, phòng ngự phủ trên người ngươi sẽ không thể khởi động. Sở Vân một cú đá hậu, đá bay đầu của thiên cốt chân nhân như một quả bóng. Sau đó khinh thường nói, muốn không chết không thôi với nam nhân nhà ta. Vậy ngươi chết đi là xong. Chương 101, 2 vạn điểm. Chương 101, 2 vạn điểm. Trong hồi âm cốc, một cú đấm từ trên trời giáng xuống của Giang Trần đã tiêu diệt gần như toàn bộ yêu ma trong hồi âm cốc. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến Lục Tiến và những người khác càng thêm kinh ngạc. Cái miệng nhỏ hồng nhuận của Lục Tiến, há to. Đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá trên người Giang Trần, dường như muốn nhìn ra lai lịch của Giang Trần, rốt cuộc là người nào. Các bách hộ, tổng kỳ dưới trướng, càng không dám thở mạnh. Thanh niên anh tuấn trước mắt rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là yêu nghiệt của Vương Đô đến? Hay là thiên tài đỉnh cấp của Thánh Võ Học Viện? Xin chào các vị đại nhân. Tại hạ là trấn ma sứ của Thanh Sơn Trấn, Giang Trần. Tôn Ngộ Lương thống lĩnh ở chiến tuyến phía đông lệnh cho ta đến chi viện. Đây là quan lệnh của ta. Giang Trần nói, liền ném quan lệnh tùy thân ra. Lục Thiến nhận lấy quan lệnh Giang Trần ném tới, đối chiếu ám văn trên đó, chứng minh thân phận của Giang Trần. Chỉ là nghe lời Giang Trần nói, lúc đó liền cảm thấy, cái tên này có chút quen thuộc. Giang Trần ngươi là bạn của Sở Vân. Lục Thiến đột nhiên nhớ ra. Trước đây sau khi Sở Vân rút phải tử thiềm, còn đặc biệt nhờ mình chuyển một số thứ cho Giang Trần ở Thanh Sơn Trấn. Nhưng không ngờ, mình còn chưa kịp đi tìm Giang Trần, đột nhiên Giang Trần lại như thần binh thiên giáng, xuất hiện trước mặt nàng. Không chỉ Lục Thiến tò mò, đông đảo trạm yêu vệ cũng rất tò mò về Giang Trần. Nhưng vừa nghĩ đến Sở Vân, rất có thể đã rơi vào miệng yêu ma, tâm trạng của mọi người lại một trận sa sút, thậm chí cũng có chút không dám đối mặt với thiếu niên đầy khí phách trước mắt này. Giang Trần lặn lội ngàn dặm đến đây, chắc chắn là vì Sở Vân, nhưng nếu để Giang Trần biết tin đó, thì không biết phải làm sao. Ta là bạn của Vân tỷ, lúc này đến đây, ta vừa hay gặp được Vân tỷ, nàng không sao. Giang Trần nhìn ra sự sa sút của mọi người, và ánh mắt có chút né tránh của Lục Tiễn. Dù sao nàng cũng là cấp trên của Sở Vân. Chuyện của Sở Vân, nàng tự nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng khi nghe lời Giang Trần nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Sở Vân không sao. Trong mắt mọi người, dường như lại lóe lên ánh sáng. Ngay cả Lục Tiễn, trong mắt cũng có sự vui mừng không thể che giấu, vì nàng không biết Giang Trần nói có thật hay không. Chỉ là trong lòng có thêm một tia hy vọng. Để thuộc hạ của mình đi chịu chết, dù sao cũng không dễ chịu. Nếu có thể, Lục Tiễn không ngại hiến dâng tính mạng của mình. Vút. Thân hình Sở Vân đạp lên vách núi lướt tới. Trong tay còn xách một cái đầu người. Xin chào đại nhân. Sở Vân. Người thật sự không sao. Tốt quá rồi. Lục Thiến thậm chí còn kích động tiến lên, ôm chặt lấy Sở Vân. Ngay trước mặt Giang Trần, nhìn hai người có chiều cao tương đương, sau khi ôm nhau cũng bị bộ ngực của đối phương đẩy ra. Cảnh này có chút kích thích. Phải nói rằng, Lục Thiến phó thiên hộ, bản thân cũng là một đại mỹ nhân tự thụ, hơn nữa toàn thân toát ra một vẻ đẹp tri thức, vương vàng, trầm tĩnh, kiến thức bên bác. Tuy dáng chân không lịch tiên như Sở Vân, nhưng cũng thuộc dạng thon thả mà đầy đặn. Nổi bật nhất đương nhiên là cặp mông đầy đặn trời sinh kia, không dám tưởng tượng nhìn từ phía sau sẽ là khung cảnh thế nào. Đa tạ đại nhân và chư vị đồng liêu đã lo lắng, đây là kẻ đã bố trí trận pháp cạm bẫy phía sau mà ta phát hiện trong động. Sở Vân đưa cái đầu trong tay cho Lục Thiến. Lục Thiến nhận lấy xem, trong đôi mắt đẹp lập tức dâng lên một tia kinh ngạc. Là vô tội môn, hộ pháp của thập ác đường, thiên cốt chân nhân. Quả nhiên là vô tội môn dở trò quỷ sau lưng. Sở Vân, ngươi làm rất tốt, hoàn thành tử thiêm nhiệm vụ, lại còn chém giết một hộ pháp của thập ác đường. Công lao lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu. Nhưng bây giờ các ngươi hãy lui ra trước, đợi ta chém đầu yêu ma linh võ cảnh kia rồi nói sau. Lục Thiến nói. Nàng rút thanh trường đao bên hông ra. Mục đích của chuyến đi này chính là để chém giết con yêu ma linh võ cảnh hậu kỳ này. Chính vì con yêu ma này ẩn náu trong hồi âm cốc, không ngừng triệu hồi yêu ma tấn công, gây ra phiền toái cực lớn cho tuyến phòng ngự phía nam. Chỉ cần chém được con yêu ma này, áp lực phòng ngự ở tuyến nam cũng sẽ giảm đi rất nhiều, có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng cũng nguy hiểm không kém, nếu không có Giang Trần ở đây, e rằng nhóm người Lục Thiến cũng đã bỏ mạng trong hồi âm cốc này, chứ đừng nói đến việc chém giết yêu ma. Minh Long Quyền vừa rồi của Giang Trần tuy không thể trực tiếp đánh chết con yêu ma này, nhưng cũng gây ra cho đối phương chấn động không nhẹ. Lúc này nhân lúc đối phương chưa hồi phục, tung ra đòn chí mạng tự nhiên là tốt nhất. đặc biệt là tuyệt linh trận đã biến mất, thực lực của mọi người đã hồi phục, tu vi của Lục Thiến cũng đã trở lại linh võ cảnh tầng 6. Giang Trần và mọi người cũng cùng nhau lùi sang một bên. Chỉ còn lại con yêu ma cuối cùng này, Giang Trần cũng không đi tranh công. Dù sao Lục Thiến người ta cũng là một phó thiên hộ đường đường dẫn đội hành động. Nếu tất cả những kẻ khó xơi đều bị ngươi là Giang Trần giải quyết, vậy chẳng phải là làm không công cho ngươi rồi sao? Người ta sau khi trở về còn làm ăn thế nào được nữa? Vì vậy, công lao cuối cùng này, tự nhiên là phải nhường cho Lục Thiến. Đồng thời, Giang Trần cũng chăm chú quan sát Lục Thiến ra tay. Đao pháp của Lục Thiến đã đạt đến cảnh giới đại thành. Khi nàng ra tay, thế của trời đất xung quanh dường như cũng hóa thành trợ lực cho chính mình. Mỗi một đao đều thế lớn lực trầm. Nhìn tư thế này, một đao này chém xuống, ít nhất cũng có lực đạo 50 bạc cân. Dù sao trong tay Lục Thiến vẫn là một kiện tứ phẩm linh khí. Còn yêu ma kia vốn đã bị Minh Long quyền của Giang Trần gây trọng thương, bây giờ dưới thế công của Lục Thiến cũng không chống đỡ được mấy chiêu, đã bị chém giết dễ dàng. Thấy Lục Thiến một đao chém bay đầu con yêu ma, mọi người cũng đều phấn chấn. Tuy chuyến đi này của bọn hắn đến thời khắc cuối cùng này không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất nhiệm vụ trạm thủ này đã hoàn thành, tất cả mọi người cũng đều có thể được ghi công. Còn về công lao mà Sở Vân nhận được, bọn hắn cũng không hề ghen tị. Dù sao cũng có thể tưởng tượng được, dưới thế công của mấy chục con yêu ma tiên tiến cảnh, có thể sống sót là một việc khó khăn đến nhường nào. Nếu là bất kỳ ai khác, e rằng đã sớm không còn xương cốt. Nhiệm vụ có thể được ghi trên sinh tử thiêm, sao có thể đơn giản được? Đây đều là do Sở Vân dùng mạng đổi lấy. Dùng phụ giản, cho nổ tung toàn bộ hồi âm gốc, bắt đầu tịnh hóa yêu ma chi khí từ đây. Lục Thiến nói, sau đó mọi người cũng đi bố trí phụ giản. Hiệu quả của phụ giản có rất nhiều, loại phụ giản có thể làm thành thứ tương tự như bom này cũng rất phổ biến. Phụ giản và trận thạch vẫn có sự khác biệt. Hiện nay yêu vân bao phủ mịt mù, thành chủ phủ của Thương Châu thành tự nhiên cũng có đối sách. Giống như loại này, chỉ cần phá hủy nơi yêu ma hùng mạnh chiếm cứ, sau đó dùng phù giản để tịnh hóa những đám yêu vân này, là có thể ngăn chặn yêu vân chi khí lan rộng, từ đó thu hẹp phạm vi mà yêu ma có thể hoạt động tùy tiện. Đương nhiên, những yêu ma này cũng có thể xông ra khỏi phạm vi bao phủ của yêu vân để hoạt động, nhưng như vậy, sức chiến đấu của chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Thế công của những yêu ma trước mắt chính là dùng yêu ma mạnh mẽ, không ngừng chiếm cứ những cứ điểm dễ thủ khó công, sau đó đẩy nhanh tốc độ bao phủ của yêu vân, rồi lại tiếp tục tiến lên. Đại nhân, ta có chút hứng thú với phù giản này, có thể để ta thử không? Mọi người lui ra ngoài hồi âm cốc, thấy Lục Thiến sắp ra tay kích nổ, Giang Trần vội vàng nói. Được. Lục Thiến không từ chối, đây cũng không phải chuyện gì to tát, Giang Trần đã có hứng thú thì cứ để hắn thử. Giang Trần nhận lấy một tấm phù giản chuyên dùng để điều khiển từ xa, sau đó bóp nát nó. Thứ này giống như một quả bom điều khiển từ xa. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, từ những tấm phù giản được chôn ở khắp nơi, liền bùng lên ánh lửa ngút trời. Ánh lửa như một con rồng lửa giận dữ, xông lên tận trời cao, nuốt chửng yêu vân trong phạm vi trăm dặm. Keng. Tu vi giá trị 2000 không chương 102. Thánh võ tư chương 102, Thánh võ tư vốn dĩ Giang Trần chỉ mang tâm thái thử một lần, nhưng không ngờ lại thật sự có tác dụng. Đây chẳng khác nào nhận được không hai vạn điểm tu vi giá trị. Trước đó Giang Trần phong trấn ma quật của Ô Mạc Sơn, nhận được 5000 điểm tu vi giá trị. Bây giờ chỉ phá hủy một mảnh yêu vân nhỏ bé trong hồi âm cốc này mà lại cho nhiều tu luyện giá trị như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Lúc này, tu vi giá trị mà Giang Trần tích lũy được cũng đã sớm có thể đột phá đến linh võ cảnh. Xác định giá trị 753 điểm tu vi giá trị, 39150 điểm không biết từ lúc nào. Xác định giá trị đã tích lũy được hơn 700 điểm, cộng thêm gần 4 vạn điểm tu vi giá trị này. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch phong phú. Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngoài tuyến Nam ra, những nơi khác cũng đang dốc toàn lực đối phó với thế công của yêu ma. Còn có ma quật thật sự, vẫn chưa hoàn thành phong trấn. Trong ma quật đó, còn có một con yêu ma địa võ cảnh chưa ra tay. Đây mới là màn kịch chính thực sự. Giang Trần cũng muốn cảm nhận một chút, yêu ma địa võ cảnh có thể đỡ được một quyền của mình hay không. Tuy nhiên, việc chém giết yêu ma địa võ cảnh này trước mặt mọi người thực sự quá kinh thế hai tục. Ngay cả thế công một quyền vừa rồi của Giang Trần, mọi người cũng có thể hiểu được. Dù sao trong quyền pháp của Giang Trần có mang theo thế công sóng âm, vừa hay ở trong hồi âm gốc đã khuyết đại thế công sóng âm lên, đây cũng coi như là mượn địa lợi. Tuy nhiên tu vi tiên tiên cảnh tầng 9 của bản thân Giang Trần cũng không hề che giấu. Mọi người cũng đều đoán đoán, Giang Trần có phải là đệ tử của một vị đại lão nào đó không, ẩn danh đến cơ sở để rèn luyện. Nếu thật sự nói Giang Trần chỉ là một người từ một thôn nhỏ ở Đông Phong trấn ra, ai mà tin chứ? Nhìn đám yêu vân đang dần tan đi, mọi người cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, như thể đã gỡ được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng được xuống. Chuyến đi này thật sự đã trải qua mấy lần sinh tử. Đương nhiên, công thần lớn nhất vẫn là Giang Trần, nếu không phải Giang Trần, tất cả bọn hắn thật sự đã chết trong hồi âm cốc này. Ngay cả Lục Thiến cũng chưa chắc đã trốn thoát được. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Trở về nghỉ ngơi trước đã. Giang Trần, ngươi cứ đi cùng chúng ta, đợi đến doanh địa rồi nói. Lục Thiến nói với Giang Trần. Vâng, đại nhân. Giang Trần chắp tay nói. Hắn không hề cậy mình là ân nhân cứu mạng của bọn họ, lập được đại công mà kiêu ngạo ra vẻ ở đây, điểm này ngược lại khiến Lục Thiến kinh ngạc. Tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có tính cách không kiêu không nóng nảy, quả thực hiếm thấy. Thiên hộ đại nhân, Giang Trần vốn dĩ đã là người của tổ chúng ta rồi. Trước đó ta đã xin điều hắn đến tổ của ta, sớm đã là người một nhà rồi, chỉ là lệnh điều động vẫn luôn chưa có thời gian đưa đi. Sở Vân nói, tuy cũng có thể cử người đi đưa, nhưng làm sao so được với việc tự tay mình đưa đi? Huống hồ bây giờ chiến sự khẩn cấp, nên đã bị trì hoãn. Ồ, trùng hợp vậy sao? Vậy thật là có duyên. Giang Trần, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lục Tiến cũng đưa tay về phía Giang Trần. Giang Trần hơi kinh ngạc, không ngờ Đại Lan Vương triều cũng có lễ bắt tay. Giang Trần cũng không rụt rè, chạm vào tay Lục Tiến, khẽ nắm một cái. Xin Lục đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Lục Tiến cũng mỉm cười, thu tay lại vừa đúng lúc. Không thể không nói, người tu luyện linh khí này quả là khác biệt, da rẻ trắng non mịn màng. Đương nhiên, nếu nói về độ non mịn thực sự, vẫn là đôi chân ngọc của Sở Vân Tỷ. Men theo chân là có thể trượt thẳng xuống đáy, cảm giác trải nghiệm rất tuyệt vời. Sau đó, nhóm người Lục Tiến cũng bay trở về hướng doanh địa. Bởi vì một mảng yêu vân ở đây bị thiêu đốt, cũng đã khiến yêu ma chi khí xung quanh tiêu tán đi không ít. Một số tướng sĩ đang chiến đấu với yêu ma cũng cảm nhận được sức mạnh của yêu ma suy giảm, lập tức vùng lên phản sát, khiến chiến trường tuyến nam trở nên sôi sục. Doanh địa tuyến nam nằm ở một hẻm núi hình miệng ấm gần lối vào của Thanh Vân Sơn Mạch, lối vào hẹp, bên trong rộng rãi, con đường lại thẳng tắp dẫn đến Thương Châu thành phía sau. Nhìn các công trình xung quanh, rõ ràng doanh địa tuyến nam này trước đây đã có một số cơ sở hạ tầng, trông giống một cửa ải hơn. Chỉ riêng trong doanh địa tuyến nam, số lượng quân đoàn đồn trú đã vượt quá 3 vạn người. Ngoài trạm yêu quân đoàn, chú thủ quân đoàn của bản bộ Thương Châu thành, còn có rất nhiều quân đoàn được điều động từ nơi khác đến. Nhưng bây giờ phần lớn đều đã ra tiền tuyến, hiện tại trong doanh địa cũng chỉ có một số binh lính hậu cần đang không ngừng vận chuyển vật tư. Nơi này vốn là một trạm gác cửa ải, sau này bị bỏ hoang, liền trở thành một điểm trung chuyển để vào Thanh Vân Sơn Mạch, vốn có không ít người làm ăn ở đây, nhưng bây giờ đều đã bị quân đoàn tiếp quản. Sở Vân nhìn thấy ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp nơi của Giang Trần, liền mở miệng giải thích. Dù sao Giang Trần cũng từ Đông Phong trấn ra, nhiều thứ vẫn chưa rõ. Chắc là đang kinh ngạc vì sao tuyến Nam lại có nhiều công trình kiến trúc như vậy, dù sao Giang Trần cũng vừa từ tuyến Đông qua, bên đó không có công trình gì cả, nhiều thiết bị đều là mới được bổ sung. Nếu nơi này bị phá, yêu ma sẽ chỉ còn cách Thương Châu thành chưa đầy 60 dặm đường. Giang Trần nghe xong, lúc này mới khẽ gật đầu, trong mắt cũng có vẻ ngưng trọng, rõ ràng tình hình rất nghiêm trọng. Đây là nhẫn chữ vật của Thiên Quốc chân nhân. Nói rồi, Sở Vân cũng lén lút nhét một chiếc nhẫn vào tay Giang Trần, còn nháy mắt tinh nghịch với hắn. Dù sao đây cũng là điều đã hứa với Giang Trần từ trước. Giang Trần cũng không khách sáo, nhận lấy ngay. Những thứ khác hắn không mấy để tâm, nhưng lúc trước khi siêu hồn Hắc Vân đạo nhân, hắn đã thấy một thông tin, nói rằng có một hiện tượng cổ trận bản bị chia làm hai, một nửa ở trong tay Hắc Vân đạo nhân, còn nửa kia thì ở trong tay sư tôn của hắn, Thiên Quốc chân nhân. Đối với thượng cổ trận bản này, Giang Trần rất tò mò. Bọn họ nghiên cứu không ra, không có nghĩa là Giang Trần cũng không được. Hừm. Ngay khi Giang Trần và mọi người chuẩn bị bước vào sở chỉ huy, lại phát hiện ngoài lính trạm yêu đứng gác ở cửa, lại còn có mấy binh lính mặc giáp trụ màu trắng bạc, không nhiễm một hạt bụi, trông rất bóng bẩy. Mọi người lập tức cảm thấy không khí không đúng. Đây là người của Thánh Võ Tư, Hắc Nha phụ trách trạm yêu trừ ma, còn Thánh Võ Tư phụ trách thống kê chiến công, giám sát trăm bộ của triều đình. Thích nhất là khấu trừ công lao, cướp công lao chính là bọn họ. Sở Vân bĩu môi nói, người của Thánh Võ Tư cũng thường xuyên lượn lờ ở tiền tuyến, nếu gặp được chiến công dễ nhặt, những người này thậm chí có thể trực tiếp ôm vào người mình. Đúng là vô pháp vô thiên, còn vô liêm sỉ hơn cả một số tên cướp. Ồ, ta đã nói mà, các trạm yêu vệ trông đều rất hòa thuận, không đến mức xảy ra chuyện cướp công lao. Giang Trần gật đầu đáp, trạm yêu vệ cũng chia phe phái, chúng ta ở tiền tuyến và những kẻ ăn không ngồi rồi ở hậu phương, tự nhiên không phải cùng một phe. Sở Vân nói, về điểm này Giang Trần tự nhiên cũng hiểu. Hứa Dương ba người các ngươi, còn có Sở Vân, Giang Trần theo ta vào trong, những người còn lại trở về nghỉ ngơi trước. Lục Tiến giữ lại ba vị bách hộ cùng với Sở Vân và Giang Trần, dù sao nhiều người vào như vậy cũng không đứng hết được. Vâng, mọi người lần lượt giải tán. Đi thôi, Lục Tiến nói với mọi người. Giang Trần cũng đi theo, định xem thử Thánh Võ Tư này là loại hàng gì. Mà khi Giang Trần bước vào trong sân, ánh mắt lại liếc thấy ở góc đường phía xa có một bóng người đang vận chuyển vật tư. Tuy chỉ liếc qua một cái, nhưng Giang Trần có thể vô cùng chắc chắn về thân phận của đối phương. Kìa, nàng vậy mà cũng ở đây. Tuy mọi người không gặp nhau nhiều, nhưng dù sao cũng coi như là nửa người đồng hương, cũng khó tránh khỏi cảm giác thân thiết. Đợi lát nữa xong việc, sẽ qua chào hỏi một tiếng. Chương 103, Phó trưởng ban, Kim Lộc Thành. Chương 103, Phó trưởng ban, Kim Lộc Thành. Sở chỉ huy tuyến nam. Trong ngoài sân đều có một số cao thủ cảnh giới, trạm gác ngầm trong ngoài cũng nhiều không đếm xuể, đội tuần tra cũng không dám lơ là chút nào. Người chỉ huy trấn giữ ở tuyến nam là thống lĩnh chú thủ quân đoàn của Thương Châu thành, Lệ Thiên Hành. Thương Châu thành có tổng cộng 3 đại quân đoàn, Trạm yêu quân đoàn, chú thủ quân đoàn và Hổ khiếu quân đoàn. Trong đó Hổ khiếu quân đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thực sự, đang ở trên chiến trường tuyến tây, chính diện ngăn cản bước tiến của yêu ma. Tuyến tây cũng là chiến trường thảm khốc nhất, nếu không phải Hổ khiếu quân đoàn dũng mãnh, e rằng sẽ nhanh chóng bị đánh tan. Mà Hổ khiếu quân đoàn này cũng do thành chủ đích thân chỉ huy. Mỗi một vị thành chủ của Đại Lan quân triều, về cơ bản đều là thực lực thật sự, đánh đổi bằng xương máu mà lên, ngoài việc phải có năng lực quản lý, còn phải biết cách hành quân đánh trận. Dù sao đối với Đại Lan Vương triều, nội bộ tuy ổn định, nhưng ngoại hoạn không ngừng, nếu một thành chủ ngay cả chút năng lực này cũng không có, tự nhiên không thể bảo vệ tốt cả một tòa thành. Không nhất định là người mạnh nhất cả Thương Châu thành, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ bất tài. Lệ Thiên Hành với tư cách là thống lĩnh của chú thủ quân đoàn, lần này chỉ huy bộ đội tuyến nam, mục tiêu nhiệm vụ của hắn chính là ổn trung câu tiến, phòng thủ luôn là ưu tiên hàng đầu, nếu có thể trong quá trình phòng thủ thực hiện phản công hiệu quả, đó chính là tốt nhất. Bây giờ, cuộc phản công hiệu quả nhất này chính là để Phó Thiên Hộ Hắc Nha, Lục Tiến trực tiếp hoàn thành. Lệ Thiên Hành đã sớm nhận được tin tức từ tiền tuyến truyền về, bây giờ thấy Lục Tiến và mọi người bình an trở về, càng thêm vui mừng. Ha ha, ta đã biết, Lục Thiên Hộ ra tay, tất sẽ bách chiến bách thắng. Phải nói rằng, trong cả Thương Châu thành này, đáng tin cậy nhất chính là Lục Thiên Hộ. Mọi người vừa bước vào trong sảnh, đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lệ Thiên Hành. Dù sao với trận chiến này của Lục Thiến, đám mây đen bao phủ trên đầu tuyến phòng ngự phía nam cuối cùng cũng đã tan đi phần nào, thậm chí còn cho bọn họ cơ hội phản công, nhất định phải chém giết sạch sẽ đám yêu ma này. Giang Trần nhìn về phía Lệ Thiên Hành, hắn không mặc giáp trụ, mà chỉ là một chiếc áo ngắn đơn giản, nhưng trên cổ tay lại đeo mấy chiếc vòng sắt rất nặng, ngày thường chắc vẫn luyện thể. Nhìn lại khí tức của Lệ Thiên Hành, bản thân cũng là một cao thủ linh võ cảnh. Đại nhân quá khen rồi, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực ra vẫn là công lao của Sở Vân và Giang Trần. Vẫn chưa giới thiệu với đại nhân, vị này là Giang Trần đến từ Đông Phong Trấn. Lục Tiến khẽ chắc tay. Về mặt biên chế, Hát Nha cũng không thuộc quyền quản lý của quân đoàn. Nhưng với cấp độ chiến sự này, với năng lực của Hát Nha, tự nhiên không thể điều động nhiều đại quân tác chiến như vậy, vì vậy chỉ huy tối cao thường là các chiến tướng trong quân đội, nhưng khi thực sự đến lúc thực thi, trạm yêu vệ của Hát Nha lại có quyền phát ngôn cao nhất tại hiện trường, thậm chí những tướng lĩnh này cũng đều trông cậy vào trạm yêu vệ của Hát Nha. Dù sao về mặt chém giết yêu ma, Hát Nha có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Người chính là Giang Trần. Tôn Ngộ Lương đã nói với ta về tình hình của ngươi rồi. Nếu không phải có ngươi, tuyến phòng ngự phía đông e rằng đã tổn thất nặng nề, bây giờ lại có thể có dư lực chi viện cho tuyến nam chúng ta, ngươi công không thể không kể. Ánh mắt của Lệ Thiên Hành đánh giá Giang Trần từ trên xuống dưới, tuy Giang Trần còn trẻ, nhưng khí huyết trên người lại vô cùng dày đặc, có một cảm giác, cho dù hắn có toàn lực ứng phó, cũng không thể lay chuyển được, không khỏi đánh giá cao Giang Trần thêm vài phần. Công Tào qua đây, ghi lại tất cả chiến công của bộ hạ Lục đại nhân. Công Tào là người chuyên phụ trách ghi chép chiến công. Hiện tại là quân đoàn tác chiến, nên chiến công của Hát Nha cũng tạm thời được ghi lại ở đây, nếu ngày thường chỉ có Hát Nha hành động, Hát Nha cũng có chức vị chuyên ghi chép công lao, chính là giáo hiệu đường. Sau đó Giang Trần và mọi người ngồi trong sảnh nghỉ ngơi uống trà. Lục Thiến thì đi sang một bên, báo cáo với vị công tào kia. Đồng thời cũng lấy ra những cái đầu yêu ma đã chém được, ngoài ra còn có thiên cốt chân nhân mà Sở Vân đã chém giết. Thứ chó má này chính là thiên cốt chân nhân. Mẹ nó, lão tử phải dùng đầu của thứ chó má này làm bô đi tiểu. Lệ Thiên Hành nhìn thấy đầu của thiên cốt chân nhân, lập tức nổi trận lôi đình. Dù sao trận pháp mà Thiên Cốt Chân Nhân âm thầm bố trí đã khiến hắn tổn thất rất nhiều bộ hạ, vẫn luôn không tìm ra được là ai giở trò, bây giờ cuối cùng cũng chém được cái đầu của thứ chó má này. Công Tào bên cạnh đang tính toán chiến công, tất cả chiến công đều được tính bằng điểm cống hiến. Những điểm cống hiến này gửi đến Hắc Nha cũng được sử dụng chung. Tuy điểm cống hiến không thể giúp ngươi thăng quan trực tiếp trong Hắc Nha, nhưng ngươi muốn thăng quan lại cần phải tích lũy đủ điểm cống hiến mới được. Ha ha, chúc mừng ngươi nhé Sở Vân, sau lần này, ngươi hẳn là có thể thăng lên Bách Hộ rồi. Ba vị Bách Hộ nhìn Sở Vân cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Người nói là Hứa Dương, cũng là người có thâm niên lâu nhất, thực lực mạnh nhất trong ba vị Bách Hộ. Hắn năm đó đã phải mất gần 10 năm mới từ tổng kỳ leo lên được vị trí Bách Hộ, mà Sở Vân chỉ mất chưa đầy nửa tháng. Bách Hộ không thiết lập chức phó Bách Hộ, chủ yếu cũng là một số đơn vị chiến đấu, chỉ là bổng lộc hàng tháng của Bách Hộ cao hơn, có thể nhận được nhiều thông tin hơn, cũng có quyền chỉ huy lớn hơn. Đạt đến chức vị Bách Hộ, mỗi 3 tháng đều có thể nhận được một viên tứ phẩm đan dược. Chỉ riêng điểm này cũng đã là đãi ngộ mà bên ngoài không thể so sánh được. Đâu có, thực lực của ta vẫn còn kém một chút, vẫn cần các vị đại nhân chiếu cố. Sở Vân cũng khiêm tốn nói. Hứa Dương và những người khác không hề coi là thật, dù sao thiên phú của Sở Vân cũng bày ra đó, nghe nói gần đây còn giải quyết được vấn đề hàn tật, cộng thêm gia thế của Sở Vân, tương lai sẽ chỉ đi xa hơn. Đương nhiên, người mà Sở Vân cảm ơn nhất trong lòng, tự nhiên là Giang Trần. Chỉ là bây giờ đông người không tiện thể hiện. Nhưng Giang Trần từ trong ánh mắt của Sở Vân cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng. Thánh Võ Tư, Phó trưởng Ban Kim Đại Nhân đến. Phó trưởng Ban. Về chức vị, đã ngang hàng với Phó Thiên Hộ. Người của Thánh Võ Tư đến rồi. Chẳng lẽ là đến cấp công? Sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại, mà Sở Vân sau khi nghe thấy tên của người đến, trong mắt cũng rõ ràng trở nên âm u hơn. Người của Kim gia. Lục Thiến và những người khác cũng quay đầu nhìn ra ngoài sảnh. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quan phục áo choàng trắng viền vàng, mặt mày tươi cười bước vào từ bên ngoài. Chỉ là sự gian trá trong đôi mắt đó, làm sao cũng không che giấu được. Chỉ riêng tướng mạo này nhìn qua, đã khiến người ta muốn đấm cho một phát. Kim trưởng ban, ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy? Lệ Thiên Hành nhìn thấy người đến, cũng cười như không cười nói. Kim Lộc Thành ha ha cười, hướng về phía Lệ Thiên Hành và Lục Thiến, khẽ chắp tay ôm quyền. Ha ha, thật là hổ thẹn, chư vị ở tiền tuyến dũng cảm giết địch, người của Thánh Võ Tư chúng ta đáng lẽ phải dốc toàn lực ổn định hậu phương, đồng thời cũng đẩy nhanh việc xét duyệt chiến công cho các vị, để những phần thưởng xứng đáng đều được gửi đến tay chư vị sớm nhất, tránh để chậm trễ. Nhưng gần đây chiến sự các nơi khẩn cấp, các bộ đều có rất nhiều chiến công vô lý được báo lên, triều đình liền lệnh cho chúng ta đến đây đốc thúc kiểm tra, tránh có kẻ dụng tâm khác cướp công của người khác. Dù sao luật pháp của Đại Lan Vương triều ta nghiêm minh, sẽ không bạc đãi bất kỳ người có công nào, nhưng cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào muốn đầu cơ trục lợi, muốn tham công. Kim Lộc Thành một phen nói năng đường hoàng, đầu đuôi đâu ra đấy. Bất kể là lý tốt hay lý xấu, cũng đều bị người này chiếm hết. Thậm chí lời này vừa nói ra, bất kỳ ai đối với sự xuất hiện của bọn họ cũng đều không thể có chút oán giận nào, nếu không sẽ trở thành kẻ tham công trong miệng hắn. Đương nhiên, ý tứ của lời này cũng đã rất rõ ràng. Chính là đang nói, ta đến để tra các ngươi. Kim trưởng ban đã đại diện cho triều đình đến kiểm tra, vậy thì cứ tra đi. Lệ Thiên Hành nhàn nhạt nói, cây ngay không sợ chết đứng, trong mắt Lục Thiến lại có một dự cảm không tốt, những người này đến thật nhanh, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, theo nàng biết, Sở Vân và thiếu chủ của Kim gia này dường như có hú nước, nhưng xem bộ dạng của đối phương, dường như không phải đến để giúp Sở Vân thăng tiến. Ha ha, làm phiền rồi. Kim Lộc Thành nhận lấy sổ công lao trong tay Công Tào, lật xem hai trang, nụ cười trên mặt liền hoàn toàn tắt ngấm. Ánh mắt rực lửa, mang theo một tia sắc bén nhìn về phía Sở Vân trong đám người. "Sở Vân đại nhân, tuy ngươi và thiếu chủ nhà ta có hứa ước, nhưng công việc vẫn phải làm theo phép công. Ngươi làm sao chứng minh được cái đầu của lão già tóc hai bù xù này chính là Thiên Cốt chân nhân?" Chương 104, ngươi sủa cái gì? Chương 104, ngươi sủa cái gì? Làm sao chứng minh cái đầu này là của Thiên Cốt chân nhân? Thiên Cốt chân nhân với tư cách là một hộ pháp của đường khẩu dưới trướng vô tội môn, cộng thêm việc là một trận pháp sư, số ẩn giật, nên rất ít người biết được dung mạo của Thiên Cốt chân nhân. Nhưng trong Hắc Nha, ít nhiều cũng có thông tin về những người của vô tội môn này. Hơn nữa đối phương xuất hiện trong hồi âm cốc này, dùng trận pháp kiểm chế Lục Thiến bọn người, có được thủ đoạn trận pháp thế này, trong vô tội môn lại có mấy người làm được. Đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Ánh mắt Giang Trần ngưng lại, nhìn tình thế này, đối phương cũng chẳng thèm diễn, trực tiếp nhắm vào Sở Vân Tỷ. Dù sao thì mấy hạng chiến công này của Sở Vân Tỷ báo lên, rất nhanh sẽ có thể trở thành bách hộ, đến lúc đó khoảng cách tới Phó Thiên Hộ cũng chỉ cách một bước. Mà theo lời Sở Vân nói trước đó, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí Phó Thiên Hộ là có thể giải trừ hôn ước. Dù sao Phó Thiên Hộ là mệnh quan triều đình, trong Hắc Nha lại càng là sức chiến đấu tuyệt đối. Thậm chí sức chiến đấu của một vài thiên hộ cũng không bằng Phó Thiên Hộ. Bởi vì thiên hộ phải cân nhắc nhiều thứ, phần lớn còn có yếu tố bối cảnh trong đó. Cho nên, chỉ cần Sở Vân trở thành Phó Thiên Hộ là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có chuyện gì triều đình cũng sẽ làm chủ cho nàng, một vài điều ước bất bình đẳng áp đặt lên người cũng sẽ bị hủy bỏ toàn bộ, bao gồm cả một số hôn ước bị ép buộc. Mà để ngăn cản Sở Vân trở thành Phó Thiên Hộ, người của Kim gia đã bắt đầu phái người đến ngăn chân. Hành vi thế này vô cùng rõ ràng, nhưng lại không thể làm gì được, người ta chính là muốn bày ra mặt bàn, khiến ngươi không có kế sách nào. Sở Vân bị chất vấn như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chuyện này bảo nàng đáp sao đây? Dù sao trong lệnh truy nã hiện có cũng không có họa tượng của Thiên Cốt chân nhân, trừ phi đi bắt một người trong vô tội môn từng gặp Thiên Cốt chân nhân, để hắn ra mặt chỉ chứng. Nhưng Sở Vân cũng không phải người dễ trọng. Nàng lập tức hừ lạnh một tiếng. Ý của Kim trưởng ban là, ta, Sở Vân, tùy tiện tìm một cái đầu người, xem nó là Thiên Cốt chân nhân để lừa gạt chiến công. Kim Lộc Thành cười ha ha. Thiên Cốt chân nhân bọn hắn đương nhiên đều biết, nhưng người thật sự gặp qua thì rất ít, tuy người này bị chém giết ở tiền tuyến, phần lớn không sai được, nhưng hắn cứ nắm chắc một điểm, ngươi không có chứng cứ trong tay, có thể chứng minh đây là Thiên Cốt chân nhân, cho dù ngươi lấy được một vài giấy tờ chứng minh thân phận, ta cũng có thể nói thứ này là giả mạo. Sở tổng kỳ không cần nổi giận, ta cũng chỉ là làm việc theo phép công. Thiên Cốt chân nhân kia là hộ pháp của vô tội môn, từng dùng đại trận tàn nhẫn để luyện hóa bá tánh Đại Lan Vương triều của chúng ta, có thể diệt trừ hắn đương nhiên là một chuyện lòng người vui sướng, nhưng theo ta được biết, Thiên Cốt chân nhân cực kỳ giỏi ẩn nấp tung tích, thậm chí còn giỏi cả khôi lỗi chi đạo. Năm đó Hắc Nha đã huy động đủ 10 vị bách hộ linh võ cảnh ra tay mà cũng không thể diệt trừ hắn. Không phải bản quan nghi ngờ thực lực của Sở tổng kỳ, chỉ là chuyện này cực kỳ khó khiến người ta tin phục, lẽ nào trong 10 vị bách hộ linh võ cảnh năm đó, có người cố ý thả Thiên Cốt chân nhân đi hay sao? Kim Lộc Thành híp mắt lại, thậm chí còn lôi cả hành động lần trước ra. Lời này cũng tương đối độc địa, 10 vị bách hộ Trảm Yêu vệ linh võ cảnh ra tay còn không bắt được, lại bị một tổng kỳ nho nhỏ như ngươi bắt được, hoặc là ngươi có vấn đề, hoặc là 10 vị bách hộ kia có vấn đề. Kim trưởng ban, Sở Vân chém giết Thiên Cốt chân nhân là do chúng ta tận mắt nhìn thấy, có gì phải nghi ngờ? Lục Thiến lúc này nhàn nhạt nói, tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là không có. Nhưng thế thì sao, ta nói nhìn thấy chính là nhìn thấy. Không sai, chúng ta cũng có mặt tại hiện trường, Thiên Cốt chân nhân kia dùng trận pháp kiểm chế chúng ta, là Sở Vân đã chém giết Thiên Cốt chân nhân, phá vỡ trận pháp. Hứa Dương bọn người cũng lần lượt đứng ra. Ha ha, các vị đại nhân có lẽ là mắt nhìn siêu phàm. Trước khi bản quan đến, đã tới tổ của các ngươi hỏi thăm một lượt rồi. Tất cả mọi người đều nói, chỉ thấy Sở tổng kỳ trực tiếp mang đầu người xuất hiện. Xem ra là những tổng kỳ kia đang nói bậy, cố ý giấu giếm, muốn khấu trừ chiến công của Sở tổng kỳ. Kim Lộc Thành cười nhạt một tiếng, đã sớm có đối sách. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ con cáo giả Kim Lộc Thành này lại đi tìm các tổng kỳ Trảm Yêu vệ cùng hành động để moi thông tin trước, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là nói bừa, cố ý lừa bọn họ một chút. Thấy sắc mặt Lục Thiến bọn người hơi thay đổi, nụ cười hiểm độc trên mặt Kim Lộc Thành không biến mất, mà tiếp tục nói: "Các vị đại nhân và Sở tổng kỳ là đồng liêu, nói giúp nàng cũng là chuyện thường tình. Nếu Sở tổng kỳ không thể chứng minh cái đầu này chính là Tiên Cốt chân nhân, vậy chiến công này cứ tạm gác lại." Nói rồi, Kim Lộc Thành lấy ra một con dấu, chuẩn bị đóng lên công lao bộ, đây là ý bắt bỏ. Thế nhưng, đúng lúc Kim Lộc Thành sắp ra tay, lại nghe thấy một giọng nói vang lên bất tình lình. Xác nhận thân phận của Thiên Cốt chân nhân, chẳng lẽ không phải là chức trách của Thánh Võ Ti các ngươi sao? Giọng điệu lạnh lùng và cực kỳ khinh thường. Mọi người đều nhìn sang, người nói chính là Giang Trần. Ngay cả Sở Vân cũng đang nghĩ thôi bỏ đi, lần này bị nhắm vào coi như nhận xui. Đợi sau này từ từ tích lũy chiến công là được. Nhưng Sở Vân không ngờ, Giang Trần lại dám lên tiếng, hơn nữa còn mang đầy vẻ trầm trọng. Sở Vân nhìn Giang Trần ra hiệu cho đối phương yên tâm, chủ yếu là thực sự không nhìn nổi bộ mặt vênh váo của kẻ này. Nếu mọi chuyện đều phải do Hắc Nha chúng ta làm, vậy còn cần Thánh Võ Ti các ngươi làm gì? Thánh Võ Ti các ngươi lĩnh nhiều động lộc của triều đình như vậy, cơm ngon áo đẹp. Rốt cuộc, ngay cả một tên tội phạm truy nã của triều đình cũng không nhận ra. Nếu Kim trưởng ban không có năng lực giám biệt, vậy chi bằng vị trí trưởng ban này, cứ giao cho người có năng lực làm đi. Giang Trần bước lên, đến trước mặt Kim Lộc Thành. Khí thế mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác, dường như giây tiếp theo, Giang Trần sẽ chuẩn bị một quyền đấm chết Kim Lộc Thành. Không ai ngờ rằng, Giang Trần bình thường trông ôn hòa khiêm tốn, nhưng thế công khi mở miệng lại không hề thua kém Kim Lộc Thành. Hỗn sược, ngươi là chức vị gì mà dám nói chuyện với thượng quan như vậy? Ánh mắt Kim Lộc Thành ngưng lại, khi nhìn Giang Trần, hàn quang trong mắt sắc như kiếm bén. Ngươi sủa cái gì? Ngươi là Thánh Võ Ti, ta là Trấn Ma Sứ, ngươi và ta không cùng nha môn. Nếu ngươi có ý kiến, có thể trực tiếp đi tìm cấp trên của ta. Giang Trần giơ lệnh bài Trấn Ma Sứ trong tay ra. Chuyện này Giang Trần đã nói với Sở Vân, nhưng Lục Thiến bọn người lại không biết. Khi mọi người nhìn thấy lệnh bài Trấn Ma Sứ trong tay Giang Trần, cũng đều kinh ngạc. Tuy Trấn Ma Sứ và Trạm Yêu Vệ đều thuộc Hắc Nha, nhưng Trấn Ma Sứ có thể nói là một nhánh riêng, là nhân tài cực kỳ quý giá của triều đình, ngay cả Thánh Võ Ti cũng không dám đắc tội nhiều. Huống hồ, tấm lệnh bài trong tay Giang Trần là cấp bậc Phó Thiên Hộ Trấn Ma Sứ. Nói cách khác, cấp trên của Giang Trần là một Phó Thiên Hộ Trấn Ma Sứ. Có thể làm đến cấp bậc Phó Thiên Hộ của Trấn Ma Sứ, cho dù đứng trước mặt Thiên Hộ Trạm Yêu Vệ các ngươi, trực tiếp tát vào mặt ngươi thì ngươi cũng phải nhịn. Trong mắt Lục Thiến lóe lên một tia kinh ngạc. Tên nhóc này quả nhiên không đơn giản. Lệ Thiên Hành cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng đã đoán trước được phần nào, dù sao khi Tôn Ngộ Lương báo cáo tình hình với hắn cũng đã nhắc qua một câu. Chỉ là Lệ Thiên Hành không ngờ, Giang Trần lại có một Trấn Ma Sứ cấp bậc Phó Thiên Hộ làm chỗ dựa. Sao? Ngươi đảo trong mắt làm gì? Có phải muốn ta chứng minh một chút, tấm bài này là của ta không? Giang Trần nhàn nhạt nói, không hề cho đối phương sắc mặt tốt. Nếu đã xác định gã này là quan hệ với ta, vậy không cần phải khách sáo nữa. Nếu lúc này xung quanh không có ai, Giang Trần cũng sẽ không do dự cho đối phương một quyền, biến hắn thành xương máu. Đừng nói là Kim Lộc Thành trước mắt, chính là cái gã bị hôn phu gì đó của Sở Vân Tỷ, Giang Trần cũng đã định sẵn là sẽ đánh chết hắn. Nếu không ta khổ cực tăng cao thực lực để làm gì? Kim Lộc Thành nghe lời Giang Trần, lại nhìn tấm bài trong tay hắn, trong chốc lát lại không dám phản bác. Ha ha, vị Trấn Ma Sứ đại nhân này bất giận, chúng ta cũng làm việc theo quý củ. Kim Lộc Thành sau đó phản ứng lại, lúc này cũng đã nén lên giận, đợi sau khi về điều tra rõ thân phận của Giang Trần, rồi sẽ xử lý hắn cho tốt. Được, vậy cứ theo quy củ của ngươi. Ngươi viết một tờ giấy, nói rằng ngươi không thể dám biệt được thật giả đầu của tội phạm truy nã Thiên Cốt chân nhân, như vậy, ngươi có thể gạch bỏ công lao của Sở Tổng Kỳ. Chương 105, Lục Thiến Tâm Tư chương 105, Lục Thiến Tâm Tư Kim Lộc Thành không ngờ rằng, giữa đường lại có thể nhảy ra một Trấn Ma Sứ. Hơn nữa thấy bộ dạng bình váo của người này, Kim Lộc Thành nhất thời cũng bị dọa choáng. Trấn Ma Sứ ở Đại Lan Vương triều về cơ bản là tồn tại độc nhất, dù sao tu luyện thần hồn khó khăn đến mức nào, hơn nữa trong đó cũng dễ xuất hiện những tài năng kinh diễm, cho nên các Trấn Ma Sứ cũng rất chiếu cố lẫn nhau, chỉ cần có thể vào được đoàn thể này, về cơ bản sẽ không có biến cố lớn gì. Nói là cả đời phú quý vô lo cũng không hề khoa trương. Kim Lộc Thành suy nghĩ kỹ càng, vẻ mặt cũng âm u bất định, nhưng rất nhanh Kim Lộc Thành cũng đã đưa ra lựa chọn. Bản thân lý do này của hắn muốn không đứng vững, chỉ có thể nhanh chóng giải quyết, không ngờ lại bị Giang Trần ngăn cản. Nếu sau này Giang Trần huy động lực lượng Trấn Ma Sứ sau lưng để điều tra truy cứu trách nhiệm, vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Khi chưa rõ bối cảnh của Giang Trần, chuyện này vẫn nên tạm ổn định trước. Dù sao cũng có nhiều cơ hội. Với công lao của Sở Vân, muốn thăng lên Phó Thiên Hộ vẫn còn một chặng đường dài, đừng nói là Phó Thiên Hộ, ngay cả vị trí Bách Hộ, chỉ cần hắn muốn, cũng có thể ngáng chân giữa chừng. Vì vậy, trong lòng Kim Lộc Thành đã có quyết định. Kim Lộc Thành mặt không đổi sắc, cười lớn vài tiếng. Ha ha, các vị không cần căng thẳng. Vừa rồi chỉ là đùa với các vị một chút thôi. Dù sao triều đình giao trọng trách này vào tay Thánh Võ Ti chúng ta tự nhiên phải tận trung với chức vụ, không thể qua loa cho xong chuyện. Công lao của Sở Tổng Kỳ, đương nhiên phải ghi bảo. Chúc mừng Sở Tổng Kỳ, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ được thăng làm Bách Hộ. Kim Lộc Thành cười nói, nhưng trong nụ cười này rốt cuộc giấu bao nhiêu đào quang, chỉ có mình Kim Lộc Thành biết rõ. Nhưng Giang Trần thấy biểu hiện của đối phương, trong lòng lại hạ quyết tâm giết chết. Người có thể co được dối được như vậy, sau này chắc chắn không dễ đối phó. Để tránh kẻ này sau này gây ra chuyện gì, có cơ hội vẫn nên trực tiếp đánh chết thì hơn. Không có cơ hội cũng phải cố gắng tạo ra cơ hội. Đúng rồi, Lệ đại nhân còn phiền ngài sắp xếp lại công lao bộ của tháng gần nhất, hạ quan cần mang đi để kiểm tra. Ngoài ra, tất cả ghi chép công lao tiếp theo cũng đều giao cho Thánh Võ Ti chuyên trách. Kim Lộc Thành cũng không nương tay, trực tiếp lấy đi ghi chép của một tháng. Xem ra cho dù không có gì, cũng chắc chắn phải tra ra được thứ gì đó. Có những thứ quả thực rất khó xác định, lúc này phải xem quan kiểm tra phán đoán thế nào. Hắn nói ngươi là thật, vậy ngươi chính là thật. Nếu hắn nói ngươi là giả, vậy cho dù ngươi có thật đến đâu cũng vô dụng. Giống như cái đầu của Thiên Cốt chân nhân này. Không vấn đề. Lệ Thiên Hành nhàn nhạt gật đầu, nếu không dám giao ra, ngược lại chứng tỏ hắn có tật giật mình, mánh khỏe bên trong hoàn toàn là xem đối phương muốn làm thế nào. Đúng lúc Kim Lộc Thành sắp rời đi, lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân. Đúng rồi, Sở Tổng Kỳ, nếu Thiên Cốt chân nhân đã bị ngươi chém giết, vậy nhẫn chữ vật của Thiên Cốt chân nhân hẳn là đang ở trong tay ngươi nhỉ? Tuy Trạm Yêu Vệ bỏ túi riêng cũng là chuyện khó tránh, nhưng Thiên Cốt chân nhân này là tội phạm truy nã trọng yếu, xin hãy giao ra pháp bảo chữ vật của hắn, để chúng ta tìm thêm manh mối về vô tội môn. Kim Lộc Thành đưa tay ra nói. Lục Thiến nhíu mày. Theo quy củ của Trạm Yêu Vệ bọn họ, ai giết người, nhẫn chữ vật thuộc về người đó, từ khi nào lại thành bỏ túi riêng? Đương nhiên, nếu là nhẫn chữ vật có manh mối trọng đại, cũng sẽ tự động giao nộp. Lời này của Kim Lộc Thành là đang điểm mặt tất cả bọn họ. Thế nhưng, Sở Vân cũng không cứng rắn với đối phương về chuyện này. Vừa rồi Giang Trần dường như đã đoán trước được sẽ như vậy, đã sớm nhét nhẫn chữ vật của Thiên Cốt chân nhân qua. Đương nhiên, đồ tốt bên trong, Giang Trần đã sớm chuyển đi rồi. Nếu người khác muốn chuyển đồ trong nhẫn chữ vật, cần phải lấy đồ từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi nhét vào một chiếc nhẫn chữ vật mới. Nhưng Giang Trần không cần. Hắn có không gian hệ thống, trực tiếp nhét vào là được. Nhưng gã này trước mắt đã vênh váo như vậy, Giang Trần cũng đang cân nhắc, có phải tối nay nên để võ đạo khôi lỗi đi một chuyến không? Sở Vân ném chiếc nhẫn chứa vật cho Kim Lộc Thành. Kim Lộc Thành cũng không thăm dò, đơn thuần chỉ là để chọc tức Sở Vân và Giang Trần mà thôi. Khi Kim Lộc Thành bọn người rời đi, mọi người mới lộ ra nụ cười, từng người một vây quanh Giang Trần, giơ ngón tay cái lên. "Ca, sau này ngươi là ca của ta." "Thật châu bò, các ngươi có thấy bộ dạng của con chó họ Kim kia không? Cứ như là nuốt sống hai cân phân bậy. Vẫn phải là Trần ca của chúng ta." Ba vị bách hộ cũng tiến lên trêu chọc. Đương nhiên, trong lòng cũng là bội phục Giang Trần ngũ thể đầu địa. Giang trực diện đối đầu với Thánh Võ Ti như vậy, Giang Trần chắc chắn là người đầu tiên. Ước chừng Kim Lộc Thành cũng tự hỏi, sao lại nhảy ra một trấn ma sứ? Hai, cái này có là gì? Gã đó cũng chỉ là mặc một bộ quan bào, lột lớp da này ra, hắn cũng không dám ngông cuồng như vậy. Giang Trần nói. Ánh mắt Sở Vân không ngừng liếc nhìn Giang Trần, dường như đang tính toán, phải cảm ơn Giang Trần thế nào đây. Nàng đương nhiên biết, Giang Trần là vì nàng mà ra mặt. Nếu không, với tính cách của Giang Trần, chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Được rồi, lời này chỉ nói trước mặt người nhà thôi. Kim Lộc Thành dù sao cũng là phó trưởng bàn của Thánh Võ Ti, nếu để người khác nghe thấy, khó tránh khỏi bị người ta tính kế. Lục Tiến nhắc nhở. Mọi người lúc này mới thu liễm. Yên tâm đi, nhiệm vụ của các ngươi đều là ta phải đi, nếu Kim Lộc Thành dám làm vậy, ta sẽ kiện lên thành chủ. Lệ Thiên Hành cũng lên tiếng, đảm bảo với mọi người. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Sau đó mọi người cũng trở về doanh phòng của mình nghỉ ngơi, nơi đây từng là trạm trung chuyển, cũng có không ít nhà ở binh lính bình thường, đương nhiên ở trong quân trướng nhiều người, nhưng Sở Vân bọn người lại có phòng nhỏ riêng. Mọi người còn chưa tản đi xa, Sở Vân đã không thể chờ đợi được mà kéo Giang Trần chui vào phòng của mình. Tiểu Trần đệ đệ biểu hiện rất tốt, đệ tỷ tỷ thưởng cho người thật tốt. Sở Vân không nói hai lời, đẩy Giang Trần ngồi xuống ghế, sau đó liếc mắt đưa tình, buộc tóc lên. Ngươi buộc thế này không đẹp, ta buộc cho. Phòng của Lục Thiến ở ngay cạnh phòng Sở Vân, dù sao nam nữ cũng cần có chút khác biệt, ở gần một chút cũng có thể chiếu ứng. Với tu vi của Lục Thiến, tuy Sở Vân đã cố ý đè nén, nhưng chỉ cách một bức tường lại nghe rõ một. Bọn trẻ bây giờ cũng không tránh người ta một chút. Lục Thiến đỏ mặt, liên tục uống mấy ngụm nước để trấn tĩnh. Trong phòng có vẻ hơi đứng ngồi không yên, lại dứt khoát ra sân luyện đao pháp một chút. Chỉ là lúc này tâm tư hỗn loạn, làm sao có thể luyện được đao pháp? Dù sao cũng không ai biết, ta nghe thì đã sao? Bọn họ la hét còn không biết xấu hổ, ta nghe một chút thì có sao đâu. Lục Tiến nghĩ đến đây, lại quang minh chính đại trở về phòng. Hồi lâu sau cũng khẽ thở dài, thân thể này của mình, sau này sẽ lại làm lợi cho gã đàn ông nào đây? Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Giang Trần từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh chết yêu ma, cứu nàng khỏi nguy hiểm. Trong chốc lát, bóng hình đó cứ lợn vợn trong đầu không dứt. Chương 106, ngươi thích loại mạnh mẽ. Chương 106, ngươi thích loại mạnh mẽ. Sở Vân mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng rãi, chỉ dùng để che đậy cơ thể một cách đơn giản. Trên chiếc cổ trắng như tuyết còn vương vài giọt mồ hôi lấp lánh. Một đôi chân dài được coi là tinh xảo không tì vết bắt chéo. Trong tay bấm pháp quyết, trong cơ thể vận chuyển công pháp mà Giang Trần truyền thụ. Đại thừa đế âm quyết. Linh khí xung quanh nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Sở Vân. Giang Trần thì lùi sang một bên, kiểm tra giá trị tu vi của mình. Sau đó một hơi cộng hết vào tu vi. Đinh tiêu hao giá trị tu vi, linh khí tu vi tăng lên. Cảnh giới tu vi hiện tại, linh võ cảnh tầng 1. Linh khí tu vi, linh võ cảnh tầng 1, không, 1000 không, tiếp tục cậu. Đinh tiêu hao giá trị tu vi, linh khí tu vi tăng lên. Đinh tiêu hao giá trị tu vi, linh khí tu vi tăng lên. Linh khí tu vi, linh võ cảnh tầng 3, 3140, 3000 không, cho đến bây giờ, võ đạo khôi lỗi vẫn đang bận rộn bên ngoài, giúp mình tu được giá trị giết địch và giá trị tu vi. Thật sự phải cho võ đạo khôi lỗi một like. Về cơ bản chỉ cần chưa tiêu hao hết, nó chính là một động cơ vĩnh cửu. Ngay khi tu vi của Giang Trần đột phá linh võ cảnh, Sở Vân ở bên cạnh cũng đột nhiên cảm nhận được, đại thừa đế âm quyết của bản thân cũng đang vận chuyển nhanh chóng. Dường như trong khoảnh khắc này, bị cưỡng ép nâng cao một cảnh giới. Ầm. Tu vi của Sở Vân cũng vào lúc này xông phá đến linh võ cảnh. Sao lại như vậy? Sở Vân đột nhiên mở mắt, đối diện với Giang Trần. Công pháp của ngươi và ta là tương phụ tương thành, khi ta đột phá, cũng sẽ giúp ngươi có chút hiệu quả tăng tiến. Giang Trần cười nói, "Trời ạ, công pháp thật thần kỳ. Ta đã bước vào linh võ cảnh rồi." Trên mặt Sở Vân tràn đầy kinh ngạc. Thực tế, một số tiên tiêu cùng tuổi với nàng, một bộ phận đã sớm bước vào linh võ cảnh, nhưng Sở Vân vì biến cố 3 năm trước, nên tiến độ tu vi rất chậm. Không ngờ, sau khi gặp Giang Trần, lại liên tiếp có những biến cố lớn. Không chỉ tu vi tăng vọt, ngay cả một ngụm tiên thiên huyền âm khí trong cơ thể mình cũng hóa thành của mình. Tất cả những điều này đều là Giang Trần cho nàng. Thật đúng là phúc tinh của mình. Sau khi tu vi bước vào linh võ cảnh, sẽ ngưng tụ linh khí chi tướng của mình, cũng được gọi là linh tướng. Chỉ khi thực sự ngưng tụ được lực lượng linh tướng, mới được coi là bước vào linh võ cảnh. Sở Vân nói, ta phải tranh thủ một chút thời gian để tìm linh tướng của mình. Nhưng Giang Trần lại lắc đầu. Không cần, Vân tỷ. Những thứ đó đều là bảng môn tà đạo, công pháp chân chính, căn bản không cần mô phỏng những thứ linh tinh này. Chỉ cần ngưng luyện bản thân là đủ. Giang Trần nói. Ngươi nói là lấy thân làm tướng. Sở Vân nhìn Giang Trần, lập tức kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp cũng có chút thần thái, nàng vốn là thiên tài, tự nhiên có thể hiểu ý của Giang Trần. Không sai. Giang Trần gật đầu. Đây là cảm ngộ của bản thân hắn, đồng thời cũng là thông tin mà Đại Hoàng Đế Dương Quyết truyền đến sau khi đột phá linh võ cảnh. Nếu là thông tin do Đại Hoàng Đế Dương Quyết tiết lộ, vậy hẳn là không sai. cộng thêm sự lĩnh ngộ từ mệnh cách võ đạo thánh thể của Giang Trần, tự nhiên là công nhận điểm này. Lấy thân làm tướng quả thực là một con đường, người đi trước không đi được, là vì công pháp của họ không được. Sở Vân hiểu ra điểm này, trong mắt cũng lóe lên tia sáng hưng phấn. Vậy ta không ở cùng ngươi nữa, ta vừa thấy một người bạn cũ, đi chào hỏi một tiếng. Giang Trần đứng dậy nói, được, không cần lo cho ta. Lục Tiến đại nhân ở ngay cạnh chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Vân liếc nhìn Giang Trần một cái, không ngăn cản, ngược lại còn để Giang Trần yên tâm đi. Ra khỏi phòng của Sở Vân, Giang Trần liền thả thính lực hơn người của mình, tìm kiếm vị trí của Thẩm Linh Thư. Người mà hắn nhìn thấy ở cửa sở chỉ huy trước đó chính là Thẩm Linh Thư. Chỉ là Thẩm Linh Thư hiện tại vẫn thuộc dạng dự bị, đang làm một số công việc hậu cần. Rõ ràng, thiên tài trong thôn, ra đến bên ngoài này, cũng chỉ là một trong số những người bình thường. Nhưng ấn tượng của Giang Trần về Thẩm Linh Thư vẫn rất tốt, cộng thêm lý do là nửa đồng hương, lúc này ôn lại chuyện cũ cũng không thành vấn đề. Khi Giang Trần đột phá, bốn người Trình Vũ Nhu ở Đông Phong trấn xa xôi cũng lần lượt có những đột phá ở mức độ khác nhau. Hơn nữa biên độ đột phá lần này đều lớn hơn lần trước. Tu vi của Trình Vũ Nhu tăng lên hậu thiên cảnh tầng 4, Dương Thi Thi ở hậu thiên cảnh tầng 3, Hạ Tư Định hậu thiên cảnh tầng 2, mà Hạ Tư Tuyển lại cũng đạt đến hậu thiên cảnh tầng 4. Ba cô gái còn lại vẫn đang chìm đắm trong niềm vui tu vi tự nhiên đột phá. Nhưng Trình Vũ Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Trần ra ngoài đã mấy ngày, phía trước cũng không có tin tức gì. Nhưng lần đột phá này cũng khiến Trình Vũ Nhu nhận ra, Giang Trần hẳn là an toàn, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ. Không sao là tốt rồi. Trình Vũ Nhu vô vô bộ ngực cao ngất của mình. Vũ Nhu tỷ, không cần lo lắng, công tử Cát Nhân có thiên tướng. Hạ Tư Định đến trước mặt Trình Vũ Nhu, an ủi nói. Nàng cũng giống như Trình Vũ Nhu, đều luôn lo lắng cho Giang Trần đang buôn ba bên ngoài. Đương nhiên, Hạ Tư Tuyển và Dương Thi Thi hai người tự nhiên cũng một lòng hướng về Giang Trần. Tiểu Trần vất vả buôn ba bên ngoài, chúng ta cũng không thể kéo chân sau. Trình Vũ Nhu nói. Những ngày này, ngoài việc luyện võ, Trình Vũ Nhu cũng đọc rất nhiều sách, thậm chí phát hiện ra mình dường như có thể tiếp thu rất nhanh về phương diện dược lý. Dù sao Trình Vũ Nhu trước đây thể yếu nhiều bệnh, cũng đã uống rất nhiều dược liệu, nay tiến hành học tập có hệ thống như vậy, lại khiến Trình Vũ Nhu có cảm giác như cá gặp nước. Trình Vũ Nhu nghĩ thầm, nếu có thể học thêm kiến thức về luyện đan và phối dược, biết đâu sau này cũng sẽ giúp được Giang Trần. Ừ mừng, Vũ Nhu tỷ nói đúng. Hạ Tư Định ngoan ngoãn gật đầu. Thanh Vân Sơn Mạch, doanh địa Nam Tuyến. Giang Trần lần theo tiếng động, đi về phía Thẩm Linh Thư. Thẩm Linh Thư là lính dự bị của Trạm Yêu Vệ, bây giờ cũng được điều thẳng vào bộ phận hậu cần, nơi ở cũng là doanh trướng nhiều người. Thế nhưng, khi Thẩm Linh Thư quay về doanh trướng, nàng lại thấy những người bạn cùng phòng trong doanh trướng của mình đều đã biến mất, thay vào đó là một gã đàn ông mặt mũi gian manh, tướng mạo thô bỉ đang ngồi trên giường của nàng, dùng một chiếc rũa để mài móng tay. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Linh Thư liền dâng lên một tia sát khí, nhưng rất nhanh lại ổn đi. Nàng cố nén lửa giận, nói với người trước mặt: "Kim Giao Quan, đây là doanh trướng nữ binh, ngài đêm khuya xuất hiện ở đây, e là có chút không ổn." Người trước mặt chính là một trong những giáo quan của đội dự bị Hắc Nha ở Thương Châu Thành, tên là Kim Bảo Quang. "Ha ha, Thẩm Linh Thư ngươi là người thông minh, bản quan đã cho ngươi rất nhiều lần ám thị rồi, vậy mà ngươi lại chẳng thèm đếm xỉa, thế thì bản quan chỉ đành tự mình ra tay thôi. Lại đây, hầu hạ ta cho thoải mái, ngày mai ngươi chính là Trạm Yêu Vệ chính thức của Hắc Nha." Kim Bảo Quang nhếch mép, nở một nụ cười lạnh. Nếu là trước đây, hắn không có lá gan lớn như vậy, nhưng bây giờ đã khác. Thúc thúc của hắn đã đến. Thúc thúc của hắn là phó trưởng ban của Thánh Võ Ti. Có chỗ dựa lớn như vậy tới rồi, hắn còn phải e dè điều gì? Chỉ là một lính dự bị quèn, lẽ nào còn không xử lý được sao? Kim Bảo Quang đã thèm khát Thẩm Linh Thư này từ lâu, nếu mình không ra tay, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác chiếm được. Một con bé nhà quê vừa xinh đẹp, lại không có thân phận bối cảnh, có gì mà phải kiêng kỵ? Thẩm Linh Thư ý thức được có chuyện chẳng lành, với tư cách là một thợ săn, nàng lập tức cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, định bụng rời khỏi doanh trướng ngay. Nào ngờ, phía sau lại có hai người xông vào. Nhìn bộ đồng phục trên người, rõ ràng là võ vệ của Thánh Võ Ti. "Chậc, Bảo Quang huynh, mắt nhìn của ngươi cũng không tệ thật. Lâu rồi không thấy được một gương mặt trong sáng linh động như vậy." Hai tên thánh võ vệ của Thánh Võ Ti nhếch mép, trên mặt cũng lộ vẻ dâm tà. "Thẩm Linh Thư, ngươi không cần phải dãy rủa nữa, người xung quanh ta đã điều đi hết rồi. Nếu ngươi dám la hét lung tung, ba người chúng ta bất kỳ ai cũng có thể bóp gãy cổ họng ngươi trong nháy mắt. Giết ngươi rồi, bản quan vẫn có thể tận hứng. Ngươi yên tâm, qua đêm nay, ta sẽ cho ngươi trở thành Trạm Yêu Vệ chính thức, trở thành tam đẳng tiểu kỳ. Đây là phúc lợi mà những lính dự bị khác tranh giành vỡ đầu cũng không có được đâu." Kim Bảo Quang đứng dậy nói. Ngay sau đó liền bắt đầu cởi áo ngoài, dường như đã hoàn toàn nắm chắc Thẩm Linh Thư trong tay. Thẩm Linh Thư đứng tại chỗ như người mất hồn, đợi đến khi Kim Bảo Quang đến gần, nàng đột ngột giơ tay, hai mũi tụ tiễn lập tức bắn ra. Vút vút. Gần như cùng lúc bắn ra tụ tiễn, Thẩm Linh Thư lập tức rút con dao bướm rắc bên ngoài đùi, đâm thẳng vào tim một tên thánh võ vệ. Chỉ có giết được một người, nàng mới có một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng, trên lệch về thực lực quá lớn. Tên thánh võ vệ kia chỉ giơ tay lên, đã bắt được con dao mà Thẩm Linh Thư đâm tới. "Cái gì?" Thẩm Linh Thư kinh ngạc. "Đúng là một con ngựa bất ham, lão gia ta đây lại thích loại có cá tính." Tên thánh võ vệ kia cười lớn. Ngay lúc hắn đang ngửa đầu cười to, đột nhiên, một bàn tay từ sau lưng tên thánh võ vệ thò ra. Phụt một tiếng, xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Tên thánh võ vệ tối đầu nhìn, kinh hãi thấy trái tim của mình đang bị một bàn tay nắm chặt. "Ồ, ngươi thích loại có cá tính à? Như vậy đã đủ cá tính chưa?"